Chương 94 trình học giữa kỳ bài tập. Lão sư, xin hỏi có thể phiên dịch nguyên bản là anh Mỹ lấy làm thư sao? Hứa Dược Tân nhấc tay hỏi.
Có thể, chỉ cần ngươi ưa thích.
Lão sư hiền lành cười một tiếng, dùng tiếng Anh đáp. Sau khi tan học, Hứa Dược Tân lập tức chạy đến thư viện, tìm ra một bản tư mật quốc phú luận lật đến khiến hắn trung thân khó quên cái kia một tờ. Bàn tay vô hình lý luận. Mỗi người đều tại nếm thử dùng ứng dụng hắn vốn liếng, đối nó sản xuất sản phẩm thực hiện tối đại hóa giá trị. Hắn theo đuổi chỉ là cá nhân lợi ích. Nhưng khi hắn hành động lúc, một đôi bàn tay vô hình dẫn dắt đến hắn đến khác một mục tiêu. Bởi vì truy đuổi cá nhân lợi ích, hắn thường xuyên chạm vào xã hội lợi ích. Câu nói này đặt vững sau này kinh tế học phân tích thảo luận cơ bản hệ thống. Có người phản đối câu nói này sao?
Có, hơn nữa không ít.
Mà cái này chính là kinh tế học thành làm khoa học nguyên nhân. Chân chính khoa học mãi mãi cũng là cổ vũ chất vấn, cổ vũ phản đối. Với tư cách đã từng kinh tế học nghiên cứu sinh, Hứa Dược Tân từ không cho rằng bàn tay vô hình là vật năng, nhưng hắn cho rằng hiện thực kinh tế nhất định phải tại cái này một lý luận trên cơ sở vận hành. Thị trường chủ thể ích kỷ tính, trục lợi tính là kinh tế thị trường có thể vận hành nội tại logic. Cho dù là đối kinh tế thị trường tiến hành điều tiết khống chế, sửa đổi, cũng chỉ có thể là tại tôn trọng cái này một logic điều kiện tiên quyết tiến hành dẫn đạo, thông qua lợi ích dụ làm thị trường người tham dự đi hướng hợp lý quỹ đạo. Một phen suy nghĩ sâu xa về sau, Hứa Dược Tân đối chiếu quốc phú luận chăm chú phiên dịch, theo yêu cầu tại văn mặt tăng thêm chính mình một đoạn tiếng Anh lời bình. Adam tư mật bàn tay vô hình lý luận tại lúc ấy có siêu phàm tiến bộ ý nghĩa, vì tiến vào thế kỷ 19 sau Anh quốc thành lập tự do kinh tế hệ thống đặt vững dưới lý luận cơ sở. Cứ việc tại 1929 năm đại tiêu điều về sau, cái này một lý luận nhận đến khải ân tư kinh tế học, cùng với ngoại bộ tính lý luận kiêu chiến, cũng không thể che giấu nó quan huy. Dù là hậu thế kinh tế học người cho rằng nên đối bàn tay vô hình tiến hành hạn chế, điều chỉnh, trên thực tế bọn hắn cũng chưa thoát cách tư mật hệ thống, tức chúng ta chỉ có thể thông qua đối thị trường chủ thể lợi ích quan hệ điều chỉnh, dẫn đạo bàn tay vô hình vươn hướng chúng ta hy vọng phương hướng, tránh đi không nên đi địa phương. Nhận thức nhân loại ích kỷ, dẫn đạo nhân loại ích kỷ, dùng ích kỷ vì nhân loại tạo phúc. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng Anh sáng tác. Thẳng đến thư viện đồng quán tiếng Trung vang lên, Hứa Dược Tân còn tại múa bút thành văn, thẳng đến viết dưới cái cuối cùng chấm hết sau mới rời khỏi. Nửa đường thư viện nhân viên quản lý cũng không có đến thúc hắn. Đầu năm nay sinh viên phổ biến học tập rất cố gắng, đều muốn dùng cả ngày lẫn đêm phân chiến, vì quốc gia đoạt lại tại đặc thù thời kỳ mất đi thời gian. Bên ngoài bầu trời sớm đã sơn đen mà hắc, Hứa Dược Tân cưỡi mổ tỏ về nhà vận tốc độ thả rất chậm. Đến khoa nguyên cộng đồng lúc, hắn nghe được bên trong động tĩnh rối bời, có thật nhiều cái thanh âm đồng thời đang kêu. Ôi, ta bụng thật đau a. Mẹ ngươi nhẫn một hồi, ta cùng cha đi tìm xe xích lô. Gọi điện thoại cấp cứu đi, ta nhìn nàng giống hại cấp tính viêm ruột thừa. Đường đi sớm tan việc, đi đâu tìm điện thoại a? Phía trước có chút ồn ào, bất quá Hứa Dược Tân vẫn là từ đó nhận ra Chu Lâm thanh âm. Từ đối thoại có thể nghe ra, là mẫu thân của nàng phải đi bệnh viện. Hứa Dược Tân cưỡi xe mô tô đổi tới phát ra âm thanh địa phương, trông thấy Chu Lâm cùng các trụ hộ chính luống cuống tay chân đem một vị phụ nữ trung niên ra bên ngoài nhấc. Giờ phút này, vị này phụ nữ trung niên đang không ngừng hô đau, thanh âm phi thường thống khổ. Lâm tỷ, ngồi ta xe mô tô đi. Hứa Dược Tân dừng xe, hướng đám người hô lớn. Chu Lâm mượn đèn đường quang xem xét, phát hiện là ban ngày gặp gỡ bất ngờ vị kia hàng xóm. Làm phiền ngài. Chu Lâm vội vàng xông lên trước đạo, ngài xe này có thể ngồi hai người sao? Nàng lo lắng mẫu thân vô cùng đau đớn, một người tại trên xe ngồi không vững, cho nên muốn cùng một khối đi lên.
Có thể, mau lên đây.
Hứa Dược Tân thúc giục nói.
Mẹ ngài ngồi ở giữa.
Chu Lâm cùng phụ thân còn có các bạn hàng xóm ba chân bốn cẳng, trước tiên đem mẫu thân của nàng nâng lên chỗ ngồi phía sau, tiếp lấy nàng cũng ngồi lên. Chu mẫu ngồi ở giữa, Chu Lâm ngồi tại phía sau vượt qua nàng ôm lấy Hứa Dược Tân, đem mẫu thân kẹp lấy cố định trụ. Như vậy coi như Chu mẫu ngồi không vững cũng sẽ không đến rơi xuống.
Ngồi vững bằng không.
Ừm. Đạt được Chu Lâm sau khi trả lời, Hứa Dược Tân một cước đạp xuống chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cộng đồng phía trước đại đường cái. Phiền phức đi bệnh viện Hiệp Hòa. Chu Lâm gắt gao ôm chặt Hứa Dược Tân, đỉnh lấy ban đêm gió lớn đạo. Nàng tại dung hợp viện y học được đi học, trong nhận thức bên cạnh đại phu.
Được.
Hứa Dược Tân trực tiếp đem chân ga giẫm lên chết, tốc độ nhanh đến tựa như đang bay. Gió lớn ở bên tai hô hô thổi qua, hắn cùng Chu Lâm không nói gì, đều đang lo lắng Chu mẫu bệnh tình. Xe mô tô động cơ không ngừng phát ra gầm thét, bên đường cảnh sát cực nhanh. Rất nhanh, Hứa Dược Tân liền chở Chu Lâm mẫu nữ hai người xuyên qua khu giới. Tại cái này không ánh sáng ô nhiễm hiện đại, hắn đã có thể xuyên thấu qua bóng đêm trông thấy bệnh viện Hiệp Hòa mái nhà hồng thập tự. Cẩn thận, đừng làm ngã. Tới chỗ về sau, Hứa Dược Tân chân Chu dừng lại xe mô tô, cùng Chu Lâm một khối dơ lên mẫu thân của nàng đi hướng cấp trần bộ. Có trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, làm phiền rút một chút. Đi ra một khoảng cách về sau, Chu Lâm lòng như lửa đốt hướng phía trước hô lớn. Rất nhanh, phía trước liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, bác sĩ cùng các y tá đẩy hộ lý giường vào ra.
Hô.
Chờ Chu mẫu bị mang lên hộ lý phía sau giường, Hứa Dược Tân rốt cục có rảnh nhìn một chút thời gian.
Ân, hôm nay hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền đi đến bình thường 30 phút lộ trình.
Bác sĩ tại phòng cấp cứu bên trong đối Chu mẫu tiến hành kiểm tra cùng đơn giản sơ bộ trị liệu về sau, đi ra hướng Chu Lâm cáo chi bệnh tình.
Vô cùng nghiêm trọng cấp tính viêm ruột thừa, chúng ta lập tức cho nàng an bài giải phẫu.
Bác sĩ thần tình nghiêm túc đạo, tiếp lấy bổ sung một câu, còn tốt đưa y kịp thời, nếu không phát triển thành ruột thừa thủng sẽ rất phiền phức.
Ruột thừa thủng.
Chu Lâm với tư cách học y lý, đương nhiên minh bạch bốn chữ này tính nghiêm trọng. Đông một tiếng, Chu Lâm thẳng tắp quỳ trên mặt đất, rầm rầm lưu lại nước mắt. Cái này nước mắt chung một nửa là khổ sở, một nửa là may mắn. Nhờ có gặp được Hứa Dược Tân, nếu không,
mau dậy đi, có ta dung hợp đại phu, thì sợ gì?
Hứa Dược Tân vội vàng đỡ lên Chu Lâm đạo, lại nói người ta vội vàng, ngươi có lời gì mau nói.
Ừm. Chu Lâm miễn cưỡng dừng nước mắt, nhìn về phía trước mặt bác sĩ, xin hỏi Chu Thành Chu chủ nhiệm tại trực ban không, hắn là lao sư ta, ta muốn mời hắn cho mẹ ta mổ chính. Chu chủ nhiệm cũng tại, hơn nữa nhà hắn ở đến xa. Triệu Hải Triệu phó chủ nhiệm đâu? Hắn tại, ngươi muốn mời hắn mổ chính.
Ừm, hắn là ta sư huynh.
Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.
Đi qua bác sĩ, các y tá một buổi tối khẩn trương bận rộn, Chu Lâm mẫu thân viêm ruột thừa giải phẫu tuyên cáo thành công, bệnh tình đạt được trị tận gốc. Hứa Dược Tân thì tại Chu cha cùng Chu gia thân hữu nhóm chạy đến về sau, liền với lên mổ tờ lặng lẽ rời đi. Sáng sớm thời gian, trong phòng bệnh, Chu Lâm còn tại cùng phụ mẫu cùng một chỗ, không tuyệt vọng lẩm bẩm Hứa Dược Tân đại ân. Triệu phó chủ nhiệm nói mẹ tối hôm qua tình huống rất khẩn cấp, chấm thêm cái 10 phút đồng hồ phiền phức liền lớn. Chu Lâm che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhờ có Dược Tân tại, cưới mổ tỏ đem mẹ đưa tới. Với tư cách y học sinh, Chu Lâm đương nhiên minh bạch Triệu phó chủ nhiệm nói tới phiền phức liền lớn chỉ là cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, nàng trước mắt đối Hứa Dược Tân cảm tạ là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chu cha thật dài cảm thán một tiếng, không sai, dựa vào xe xích lô sẽ trở ngại bệnh tình. Chúng ta nhất định phải thâm tạ hắn. Chu mẫu tràn đầy cảm ơn đạo, chờ ta xuất viện, chúng ta cùng một chỗ đến nhà tạ ơn.
Nói đúng,
chúng ta không ngại hôm nay liền phái Lâm Lâm đi nhà hắn, sơ bộ cảm tạ tiểu Hứa một lần, lại nói cho hắn biết phía sau đến nhà cảm tạ sự tình.
Chu cha đề nghị.
Ừm,
ta hiện tại liền đi qua.
Chu Lâm lập tức đáp ứng nói.
Chu Lâm vốn là đối Hứa Dược Tân cảm nhận không sai,
bây giờ tăng thêm cứu mẹ ân tình, Hứa Dược Tân tại trong mắt của nàng vị trí một lần liền trở nên đặc biệt nặng muốn đứng lên.
Tấu chương xong, chương 95. Chị vợ trở về viêm ruột thừa giải phẫu thương tích nhỏ, Chu mẫu tối hôm qua làm giải phẫu, căn cứ lời dặn của bác sĩ buổi sáng liền có thể xuống đất hoạt động.
Chu Lâm cùng phụ thân thương lượng xong do hắn tạm thời chiếu cố mẫu thân, chính mình đi trước bái phòng Hứa Dược Tân một chuyến. Rời đi bệnh viện về sau, Chu Lâm ra đường mua hai đại túi điểm tâm, hoa quả với tư cách lễ vật, thừa xe buýt chạy về khoa nguyên cộng đồng. Sau khi xuống xe, Chu Lâm dẫn theo lễ vật chạy chậm hướng chín tòa nhà, sợ tới trễ Hứa Dược Tân đi học. Nàng tiến vào hành lang lúc, vừa vặn đụng tới Hứa Dược Tân có túi đeo vai đi ra ngoài.
Dược Tân, cảm ơn ngươi tối hôm qua cứu mẹ ta.
Chu Lâm chạy lên thang lầu, cảm kích ngăn lại Hứa Dược Tân đạo, nhờ hồng phúc của ngươi, tay nàng thuật phi thường thành công,
người bình an liền tốt.
Hứa Dược Tân gật đầu nói, hơn nữa viêm ruột thừa là tiểu phẫu, nàng nhất định có thể rất nhanh khôi phục.
Giải phẫu nhỏ thì nhỏ, không kịp lúc tiến hành lời nói cũng rất phiền phức.
Tối hôm qua bác sĩ nói lời ngươi cũng nghe đến, nếu không phải ngươi cưỡi xe mô tô đem mẹ ta đưa qua, đằng sau liền nguy hiểm.
Chu Lâm nghiêm túc nói ra, đem điểm tâm, hoa quả đưa về phía hắn, những vật này không thành lòng biết ơn, ngươi trước thu cất đi. Chờ mẹ ta qua mấy ngày nữa viện, chúng ta hội cùng một chỗ đến nhà cảm tạ.
Hứa Dược Tân lập tức vòng qua nàng chạy xuống hành lang, xông nàng phất phất tay, không cần, thật không cần.
Hàng xóm có phiền phức, xuất thủ là hẳn là, các ngươi không cần náo lớn như vậy động tĩnh.
Ta còn phải đi học, ngươi mau trở về chăm sóc cá gì đi.
Chu Lâm mang theo điểm tâm, hoa quả đuổi theo, cuối cùng đem Hứa Dược Tân ngăn ở ngừng xe mô tô cửa phòng dưới đất miệng, nhất định phải hắn nhận lấy.
Tỷ tỷ tốt, ta lập tức liền đến muộn.
Hứa Dược Tân dở khóc dở cười nói, ta cũng không thể xách lấy những này quýt, điểm tâm đường đi phòng học đi, cũng không phải mở tiệc trà.
Ta đổi cái thời gian, đến lúc đó ngươi tới nhà của ta ngồi một chút, như thế nào?
Tốt. Chu Lâm thấy Hứa Dược Tân thật sốt ruột, đành phải tránh ra một cái thông đạo.
Ta buổi chiều lại đến nhà ngươi, như thế nào?
Chu Lâm thành khẩn hỏi.
Đừng có lại mang nhiều đồ như vậy là được.
Hứa Dược Tân đem vật gạ gì kính dâm hướng trên mặt một mang, cưới trên mộ tờ đạo. Dù sao ngươi lòng biết ơn ta đã nhận được.
Ngươi đi đi, môn ta mang cho ngươi bên trên.
Chu Lâm nói ra, đưa tay đem cửa phòng dưới đất đóng lại, miễn cho Hứa Dược Tân còn muốn quay đầu.
Vô hình.
Chân ga đạp xuống về sau, Hứa Dược Tân cưới xe mô tô chạy nhanh lên dốc đạo, hướng cộng đồng bên ngoài chạy đi.
Chu Lâm dẫn theo đồ vật đi đến mặt đất, trong lòng rất bội phục Hứa Dược Tân nhân phẩm.
Về bệnh viện trên đường, Chu Lâm vẫn đang yên lặng lẩm bẩm Hứa Dược Tân.
Chứ cảm tạ cùng bội phục bên ngoài, nàng còn cảm thấy Hứa Dược Tân vừa rồi đeo lên kính dâm dáng vẻ rất đẹp trai, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ tiêu sái khí chất.
Trong trường học khẳng định có không thiếu nữ hài tử truy cầu hắn a.
Đáng tiếc chính mình tốt nghiệp đến sớm, nếu không cùng hắn đồng dạng là ở trường sinh, hẳn là sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề.
Nghĩ đến nơi này, Chu Lâm có chút đỏ mặt.
Buổi chiều, Chu Lâm dẫn theo lễ vật đúng hẹn đi vào Hứa Dược Tân nhà, gõ vang cửa phòng.
Lâm tỷ a.
Trong môn truyền ra Hứa Dược Tân tiếng chào hỏi, ngay sau đó hắn mở ra ra môn đem Chu Lâm mời vào.
"Hại, nói không muốn mang đồ vật,
chỉ có ngần ấy mà đồ vật, thật không cần khách khí."
Khiêm nhượng âm thanh bên trong, Hứa Dược Tân mời Chu Lâm ngồi ở bên bàn, cho nàng rót chén trà.
"A Di khôi phục được còn tốt đó chứ?"
Gác lại bình thủy về sau, Hứa Dược Tân quan tâm nói.
"Khôi phục được rất tốt, buổi sáng liền có thể đi bộ."
Chu Lâm cao hứng nói, "Bác sĩ nói nàng hẳn là ngày kia liền có thể xuất viện.
Tổng tất cả vẫn là dựa vào công lao của ngươi."
"Đâu có đâu có.
Lâm tỷ ngươi đêm nay về nhà vẫn là đi bệnh viện."
"Ta phải đi bệnh viện, cha ta lớn tuổi ban đêm chịu không được."
"A a, lão nhân gia ông ta cũng là tại trường cao đẳng dạy học."
"Không sai.
Cha ta tại công nghiệp học viện, mẹ ta cùng ta tại bộ vệ sinh sở nghiên cứu.
Vậy các ngươi đây là toàn gia phần tử trí thức."
Nói đến đây, Hứa Dược Tân nhìn xem Chu Lâm con mắt đạo.
Chu Lâm ngượng ngùng cười, "Quá khen, ta không có cách nào cùng cha mẹ ta so với. Ta cảm giác chính mình vẫn là càng ưa thích tiểu thuyết thơ ca, phim âm nhạc cái gì, tại y học bên trên không bằng mẹ ta như thế chuyên chú."
"Ồ, vậy ngươi nghe Đặng Lệ Quân ca không?"
"Đương nhiên nghe, trong tay ngươi có nàng ca."
"Có, hai ta một khối nghe đi." Hứa Dược Tân đi phòng ngủ lấy ra từ Hồng Kông mang về tùy thân nghe, phóng tới phòng khách trên mặt bàn.
Đây là cái gì? Có thể nghe ca nhạc sao? Chu Lâm nhìn xem tùy thân nghe hiếu kỳ nói.
Nàng trong ấn tượng phát ra ca khúc máy móc, là loại kia cái đầu rất lớn phát ra máy. Trước mắt cái này khéo léo đẹp đẽ vật, cùng phát ra máy ở giữa một trời một vực, hoàn toàn không phù hợp Chu Lâm ấn tượng. Nó kêu tùy thân nghe, chính là dùng để nghe ca nhạc.
Hứa Dược Tân chen vào tai nghe, vì Chu Lâm giải đáp nói, ta đều dùng nó nghe qua đến mấy lần.
Tiếp theo, hắn đem một cái thai phân cho Chu Lâm, một cái đeo lên chính mình trên lỗ thai, đè xuống tùy thân nghe tới cái nút.
Không biết vì cái gì, yêu sầu nó vây quanh ta. Ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn, nhanh đuổi đi yêu tịch mịch.
Thật có thể nghe ca nhạc ai?
Thanh âm còn đặc biệt rõ ràng.
Chu Lâm một mực tại tò mò chờ đợi, làm tùy thân nghe trùng truyền ra tiếng ca lúc, nàng bất khả tư nghị thở dài.
Ừm, mấu chốt là mang trên thân thuận tiện.
Hứa Dược Tân nói ra, muốn không thế nào kêu tùy thân nghe.
Hai người đắm chìm trong ôn nhu tiếng nhạc chung, trong bất chi bất giác lẫn nhau khuôn mặt nằm cạnh càng ngày càng gần.
Số bài hát khúc về sau, Hứa Dược Tân cùng Chu Lâm thổi qua liền phá khuôn mặt đụng nhau.
Không có ý tứ, vừa rồi không có để ý.
Chu Lâm phát giác sau mặt đỏ lên, vội vàng tạ lỗi đạo, đem hai nghe hai xuống.
Tiến vào Hứa Dược Tân nhà về sau, Chu Lâm có thể phát giác được căn phòng này là có nữ chủ nhân, cho nên ở trong lòng nhắc nhở qua chính mình nói chuyện hành động phải chú ý cùng Hứa Dược Tân phát sinh như vậy tiếp xúc thân mật về sau, nội tâm của nàng sinh ra ấy nấy cảm giác.
Cá em hay đi.
Hứa Dược Tân rút ra hai nghe tuyến, đóng lại tùy thân nghe đạo, nhớ kỹ à, chờ trở về cùng thúc thúc Gazi nói một tiếng, không cần lại chuyên tới nhà của ta.
Như vậy sao được, cha mẹ ta sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đồng ý.
Chu Lâm vẫn tại kiên trì.
Hứa Dược Tân nói hết lời, mới thành công đem Chu Lâm thuyết phục, nhường nàng từ bỏ ngày sau tới cửa ý nghĩ.
Đưa tiễn Chu Lâm, Hứa Dược Tân đi vào phòng bếp thái thịt, như vậy Trần Sảo Sảo một hồi về đến nhà liền có thể trực tiếp nấu cơm.
Đủ ảng đủ ảng đủ ảng cái thất gỗ tiếng vang lên, chỉ chốc lát phòng cửa mở ra.
Đồ ăn cho ta cắt, ngươi đi chạm xe lửa tiếp tỷ ta.
Trần Sảo Sảo học thuộc lòng bao đi vào nhà đạo, nàng từ Hỗ Hải trở về, đại khái nửa giờ sau đến.
A, muốn đem nàng tiếp tới dùng cơm không?
Hứa Dược Tân gác lại dao phay, đi ra phòng bếp nói.
Trần Sảo Sảo hơi nghĩ nghĩ, hướng hắn gật gật đầu, nhận lấy, nàng gần nhất cùng mẹ quan hệ có chút khẩn trương.
Xác định chỉ là có chút khẩn trương.
Hứa Dược Tân nhớ lại chính mình trước đó đi Trần gia, cảm giác khi đó chị vợ cùng Chu Chí Phượng ở giữa liền thẳng căng cứng. Nhìn tư thế, hiện tại là đã náo sập.
Hứa Dược Tân nghĩ thầm, đương nhiên hắn sẽ không liền chuyện này hỏi.
Xuống lầu về sau, hắn cưỡi xe tiến về nhà ga, đợi một hồi lâu đều không nhìn thấy chị vợ.
Tiếp tục chờ đi, đầu năm nay xe lửa tối nay quả thực chuyện thường ngày.
Hứa Dược Tân cưỡi tại mộ tờ bên trên, một cước đạp nghĩ thầm đạo.
Thẳng đến bóng đêm càng thâm lúc, hắn mới nhìn rõ Trần Nghệ Tuyết từ nhà ga đi ra, tay xách chỉ dương hành lý.
Hứa Dược Tân hướng chị vợ phất phất tay, ta ở đây.
Trần Nghệ Tuyết đưa ánh mắt về phía hắn, bước chân trẻ trụ.
Hứa Dược Tân không nói gì, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy nàng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác.
Người khác tại Hồng Kông lúc, chị vợ từ không cho hắn phát qua một phần điện báo.
Từ đó trở đi, Hứa Dược Tân liền minh bạch chị vợ tâm tình khẳng định không lớn mỹ diệu.
Hôm nay lại lần gặp gỡ, chị vợ phản ứng tại Hứa Dược Tân đoán trước ở trong.
Mênh mông trong bóng đêm, giữa hai người giằng co một hồi, cuối cùng Trần Nghệ Tuyết vẫn là dẫn theo cái dương đi tới.
Người trở về đi, chúng ta ngồi xe.
Trần Nghệ Tuyết khẽ mở môi đỏ mọng nói, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt đau thương.
Xe buýt cho thuê đều ngừng.
Hứa Dược Tân nhún nhún vai nói, ngươi muốn đi về nhà lời nói, ta không ngăn cả ngươi.
Đầu năm nay tài xế xe taxi cũng là xí nghiệp quốc doanh công nhân viên chức, vẫn là thu nhập cao nhất cái kia một ngàn, cũng sẽ không giống hậu thế một dạng 24 giờ phục vụ.
Ai?
Trần Nghệ Tuyết thở dài một hơi, khó xử nhìn một phía.
Đêm hôm khuya khoắt, nàng một người dẫn theo hành lý đi trở về đi hoàn toàn chính xác không an toàn,
giống như không có lựa chọn khác.
Trên xe gắn máy, Hứa Dược Tân nhìn ra chị vợ tâm tư, quyết định cho nàng cái lối thoát.
Mau lên đây đi ngươi.
Hứa Dược Tân vô vỗ sau xe gắn máy tỏa, thúc giục chị vợ đạo.
Có sao nói vậy, Trần Nghệ Tuyết ngày đó không muốn 15.000 khối hành vi, quả thực lệnh Hứa Dược Tân cao liếc nhìn nàng một cái.
Đây chính là nửa bộ kinh thành đại hai cư a. Trần Nghệ Tuyết lúc này mới lèm mà lèm mề cất kỹ hành lý, người ngồi xuống chỗ ngồi phía sau.
Xe mô tô phát động về sau, nàng không có ôm lấy Hứa Dược Tân, mà là dùng tay nắm lấy chỗ ngồi, muốn dùng loại phương thức này bảo trì ổn định.
Hứa Dược Tân phát giác được chị vợ cùng ngày xưa khác biệt, đại khái có thể đoán ra tâm tư của nàng.
Đoán chừng dọc theo con đường này, nàng không ít đối với mình tiến hành đạo đức khiển trách, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy.
Ngươi cưới sai, đây không phải đi nhà ta đường.
Chạy ra 2-3 cây số về sau, Trần Nghệ Tuyết nhắc nhở.
Ừm, Sảo Sảo cho ngươi đi nhà ta.
Hứa Dược Tân nói ra, tăng nhanh xe mô tô tốc độ.
Lần này, Trần Nghệ Tuyết dựa vào bắt lấy chỗ ngồi cũng vô pháp duy trì ổn định.
Rơi vào đường cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ duỗi ra hai tay, ôm ở Hứa Dược Tân trên lưng.
Trên đường đi, Trần Nghệ Tuyết tâm tình rất phức tạp, nàng không biết đợi lát nữa làm như thế nào đối mặt muội muội.
Đến khoa nguyên cộng đồng về sau, Hứa Dược Tân giúp nàng xách chuyến về lý, cùng đi lên trên lầu.
Hứa Dược Tân nhà giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, Trần Sảo Sảo đang ngồi ở phòng khách chờ bọn hắn hai.
Tối nay đến thật lợi hại.
Vào cửa về sau, Hứa Dược Tân tại cửa trước buông xuống dương hành lý, đối nàng dâu nói ra:
"Ta đem đồ ăn hâm nóng."
Trần Sảo Sảo đứng lên nói.
Một trận nồi bát bầu đùn tiếng vang về sau, nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên bàn, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bắt đầu ăn.
Cơm ở giữa, Trần Nghệ Tuyết từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chỉ có làm Trần Sảo Sảo hỏi nàng lời nói lúc mới có thể mở miệng.
Nàng cơm cũng ăn được rất ít, ngụm nhỏ bắt đầu ăn lúc tựa như mấy mét một dạng.
Trần Sảo Sảo chỉ coi nàng bị mẫu thân đả thương tâm, không có hỏi nhiều.
Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân tự giác trở lại trong phòng viết tiểu thuyết, đem thời gian lưu cho nàng dâu cùng chị vợ tỷ bội hai người. Mẹ có phải hay không tìm ngươi đòi tiền? Chờ hắn sau khi đi, Trần Sảo Sảo ôn hòa quan tâm tỷ tỷ đạo. Trần Sảo Sảo cưới sau bị mẫu thân muốn qua mấy lần tiền, bất quá nàng không có phản ứng. Nghĩ như thế, tỷ tỷ lần này cùng mẫu thân trở mặt, chắc hẳn cũng là bởi vì tiền nguyên nhân. Ừm, vốn là ta cùng nàng nói xong thu nhập không cần lên giao. Trước một trận nàng phát hiện ta bán ca dạy đến tiền, liền biến sắc mặt, muốn ta tiếp tục đem tiền cho nàng đảm bảo. Trần Nghệ Tuyết rốt cục đồng ý nói thêm mấy câu, chỉ là thần sắc vẫn như cũ bàng hoàng. Ta cùng nàng ở trong thư cãi nhau nhiều lần, cảm giác cái nhà này là khó trở về. Ngoại trừ cùng Hứa Dược Tân quan hệ, cùng mẫu thân ở giữa cái lộn cũng là Trần Nghệ Tuyết tâm tình khổ sở một nguyên nhân quan trọng. Đối với Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết còn có thể trốn tránh, mẫu thân liền không đồng dạng, nàng cũng không thể vĩnh viễn không trở về nhà. Ai? Nàng thật sự là rơi tiền con mắt bên trong, càng già càng như vậy. Trần Sảo Sảo thở dài một hơi đạo, nếu không trước ở nhà ta, chớ bị nàng ảnh hưởng tâm tình. Không được đi, ngươi đều kết hôn, ta ở tại nơi này không thích hợp. Trần Nghệ Tuyết nhẹ giọng tự tuyệt nói, nàng hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, cái này có cái gì không thích hợp? Mới anh trai rất tốt, ta công công bà người cũng rất tốt, lại nói nhà chúng ta hiện tại liền ta cùng hắn cũng sẽ không ở không ra. Trần Sảo Sảo không rõ ràng cho lắm, cố gắng quên. Trần Nghệ Tuyết tâm tình rất bất đắc dĩ, nàng cũng là bởi vì Hứa Dược Tân mới không có ý tứ vào ở tới. Dù sao bất kể nói thế nào, ngươi đêm nay đều phải ở chỗ này. Trần Sảo Sảo thấy tỷ tỷ không lên tiếng, thế là đứng lên nói, ta cho ngươi đem quần áo lấy ra. Trần Nghệ Tuyết không có ngăn cản Trần Sảo Sảo, mà là lấy tay nâng chán ngồi tại bên cạnh bàn. Cùng Hứa Dược Tân quan hệ, cùng mẫu thân ở giữa cái lộn, nàng hiện tại thật sự là thương thấu đầu óc. Sáng ngày thứ hai Trần Sảo Sảo có khóa, Hứa Dược Tân không có lớp, thế là lại biến thành Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết ở nhà một chỗ. Hai người ngồi ở phòng khách xem TV, giữa lẫn nhau cách 1m8, đột xuất một cái nước giếng không phạm nước sông. Cùng người mẹ cãi nhau. Hứa Dược Tân án lấy điều khiển từ xa, gặm lấy hạt dưa đạo. Chớ đoán mò, không cãi nhau. Trần Nghệ Tuyết không nghĩ ở trước mặt hắn bại lộ yếu ớt, mở miệng phủ nhận nói. Ta đều nghe thấy được. Hứa Dược Tân bĩu môi nói, ngươi còn có cái gì tốt trang? Nói không có chính là không có. Trần Nghệ Tuyết như cái tiểu nữ hài một dạng đưa cả giận, vừa rồi cái kia tiết mục thật đẹp mắt, ngươi đổ về đi. Ta xem qua cái kia bộ phim. Hứa Dược Tân cự tuyệt nói, không nghĩ lại nhìn. Cái kia ta muốn thấy. Không được, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nghe qua câu nói này không? Ngươi. Trần Nghệ Tuyết bị hắn câu nói này khí giật mình. Cùng mẫu thân trở mặt, có nhà khó về. Tại muội muội cái này ở, lại bị muội phu khi dễ. Mấu chốt là muội phu còn đã từng cùng mình từng có hạt xương chi hoan, chính mình đem sạch sẽ thân thể cho hắn. Trần Nghệ Tuyết càng nghĩ càng khổ sở. Trần Nghệ Tuyết lúc trước còn nhỏ lúc liền tiến vào văn công đoàn làm việc nuôi gia đình, trên đường đi nhận qua không biết bao nhiêu khổ. Năm đó mỗi lần chịu khổ lúc, nàng đều cổ vũ chính mình lớn lên liền tốt, không nghĩ tới hôm nay thế mà. Ô ô ô ô. Vừa nghĩ tới đó, Trần Nghệ Tuyết liền không nhịn được khóc lớn tiếng đứng lên, to như hạt đậu nước mắt không bị khống chế từ trên gương mặt chảy xuống. Hứa Dược Tân lặng lặng nhìn xem nàng lên tiếng khóc lớn, cũng không khuyên giải nói. Ngày xưa văn công đoàn băng sơn mỹ nhân, rốt cục ở trước mặt mình bộc lộ ra yếu ớt nhất một mặt. Thằng đến đại di tử khóc đến không sai biệt lắm, Hứa Dược Tân mới đi đến trước mặt nàng, khóc đủ không? Không. Trần Nghệ Tuyết hung lắp bắp nói, đứng người lên nhào về phía Hứa Dược Tân trong ngực. Thấu chương xong, chương 96. Có thể văn có thể võ bại hoại, lưu manh. Ngươi đem ta hủy ngươi biết không? Trần Nghệ Tuyết ôm lấy Hứa Dược Tân, khóc lớn dùng nắm đấm nện ở hắn trên lưng. Không phải loại kia nũng nịu thức nện, mà là thật nện. Hứa Dược Tân ôm thật chặt ở chị vợ, rất lý giải nàng trước mắt mâu thuẫn cử chỉ. Chị vợ là cái giữ mình trong sạch nữ nhân, cùng mình từng có cá nước thân mật sau gánh nặng trong lòng tất nhiên rất lớn. Lại thêm nàng lữ hành trong khoảng thời gian này là lẻ loi một mình, dễ dàng không có việc gì đoán mò, thế là phát triển thành như bây giờ. Đừng khóc, vấn đề tổng có thể giải quyết. Hứa Dược Tân tùy ý Trần Nghệ Tuyết đấm chính mình, ôn hòa an ủi, ngươi không muốn về nhà, vậy liền tại bên ngoài mua một phòng nhỏ. Về phần Sảo Sảo, ngươi không nói, ta không nói, nàng có thể biết. Nghe nói như thế, Trần Nghệ Tuyết ngừng tay, từ Hứa Dược Tân trong lồng ngực dãy rủa đi ra. Mặt dày vô sỉ, nàng oán hận chừng Hứa Dược Tân một chút, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, quay người lại đi hướng phòng ngủ. Đừng theo tới. Tiến vào phòng ngủ trước, Trần Nghệ Tuyết lớn tiếng nói, ta có TV nhìn, cùng ngươi làm gì? Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng, tiếp tục xem TV gặm hạt dưa. Chị vợ tâm tình không tốt, liền cho nàng lặng lặng thôi, lúc này nói cái gì đều vô dụng. Phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có trong TV vừa nói tướng thanh thanh âm. Hứa Dược Tân ngồi trên ghế nhìn xem, tâm tính bức như lão cẩu, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Sau một hồi, cửa phòng ngủ mở ra, cười cười cười, có phiền hay không à ngươi? Trần Nghệ Tuyết hai tay ôm ở cao ngất núi non phía dưới, trầm mặt nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, đây là nhà ta. Hứa Dược Tân một mặt vô tội nói, lại nói liền cười cũng không cho cười nữa, còn có tâm tình cười, đủ để thấy ngươi chính là cái không có đạo đức người. Trần Nghệ Tuyết cao giọng chỉ trích đạo, cười chính là không đạo đức, khóc chính là có đạo đức, cái gì logic đây là? Hứa Dược Tân không nhịn được chửi bậy đạo, ngươi biết một cái chân chính có trách nhiệm, có đảm đương nam nhân tại lúc này phải nên làm như thế nào không? Ai? Trần Nghệ Tuyết thần sắc lạnh lùng, muốn nhìn hắn tuột cùng sẽ như thế nào biểu diễn. Hứa Dược Tân cũng không bắt buộc nàng nói tiếp, phối hợp nói đến. Đầu tiên là cố gắng kiếm tiền, cam đoan có thể cho các ngươi 2 tỷ bội cung cấp tốt đẹp điều kiện kinh tế. Còn nữa, còn phải xuất ra đầy đủ thời gian cùng hai người các ngươi, đặc biệt là cùng ngươi, ban giúp đỡ bọn ngươi duy trì tốt đẹp tâm tình. cuối cùng ta còn muốn giúp ngươi hóa giải nội tâm cơn cảnh, trợ giúp ngươi khôi phục kiên cường, hướng lên. Hứa Dược Tân thao thao bất tuyệt đạo, một trận lời nói xuống không có nửa phần tạm ngừng. Lúc này lương tâm không nhiều ưu thế liền thể hiện ra, đổi thành cái lương tâm quá thừa chỉ sợ chỉ làm cho Trần Nghệ Tuyết hung hăng nhận lầm, trừ bị mắng bên ngoài dám dùng đều không có. Trần Nghệ Tuyết bị hắn nói đến trợn mắt hốt mồm. Có trời mới biết, trên thế giới thế mà lại có thất đức thiếu như thế lẽ thẳng khí hùng người. Dựa theo Hứa Dược Tân nói, giống như hắn là tại làm việc thiện một dạng. Thua thiệt ngươi nói ra được. Trần Nghệ Tuyết trừng mắt một cặp mắt đào hoa, ngựa khí khinh bị nói, ngươi làm chuyện đó thời điểm, liền không nghĩ tới hôm nay. Nghĩ tới, đây không phải sớm liền chuẩn bị xong phương án giải quyết sao? Hứa Dược Tân bất đắc dĩ xua hai tay một cái đạo, ngươi không nghe, ta có biện pháp nào? Trần Nghệ Tuyết tức giận nhìn chằm chằm hắn, qua một hồi lâu mới hơi chút tỉnh táo lại. Mẫu thân một thanh số tuổi, đã không có nhưng có thể thay đổi. Cùng Hứa Dược Tân đã là trở thành sự thật, cũng vô pháp cải biến. Chỉ có thể kịp thời đình chỉ tổn thất, tránh cho hỗn loạn quan hệ lại phát triển tiếp. Ta lệnh cho ngươi quên mất chuyện ngày đó. Trần Nghệ Tuyết cầm ra lụa lau khô nước mắt, cố gắng xuất ra ngày xưa băng sơn mỹ nhân tư thái, từ nay về sau, đừng có lại đụng ta. Nếu không ta liền tìm một chỗ, một mình qua xuống dưới. Tốt, không có vấn đề. Không quan tâm nàng nói cái gì, đáp ứng trước lại nói, cùng lắm thì nói không giữ lời. Đừng chỉ nói, muốn làm đến. Yên tâm, có thể làm được. Cuối cùng tin ngươi một lần. Còn có mặc kệ như thế nào, nhà ngươi ta là không mặt mũi ở lại nữa rồi. Nhà ta bên kia, ta cũng không muốn về. Ta vẫn là đến mua nhà. Trần Nghệ Tuyết giống như là tại cùng hắn nói, lại như là tự nhủ, mua phòng ốc tiền còn kém hơn một vạn, ta nếu có thể lại bán 2-3 ca, khẳng định là đủ rồi. A, nghĩ tay làm hàm nhai a. Hứa Dược Tân nhàn nhạt ngắm chị vợ một cái nói, vậy là ngươi chính mình sáng tác bài hát, vẫn là ta cho ngươi biết. Hắn đây là ý gì? Trần Nghệ Tuyết nghiêm trọng hoài nghi Hứa Dược Tân muốn mượn cơ hội tiếp tục nắm chính mình, quả quyết biểu thị cự tuyệt, không cần, ta không phải không biết qua ca. Đương nhiên ngươi yên tâm, trước kia ngươi viết ca nếu có thể lại bán đi, ta hội dựa theo đã nói xong chia đôi, sẽ không chiếm ngươi nửa phần tiện nghi. A, còn có khác không? Có. Trần Nghệ Tuyết ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân đạo, ngươi vừa rồi vì cái gì cố ý kích thích ta? Nhìn trong lòng ngươi bị quất, nghĩ đến nhường ngươi khóc lên liền tốt. Hứa Dược Tân nói rõ sự thật đạo. Trần Nghệ Tuyết nghe xong cười lạnh, chiếu nói như vậy, ngươi vẫn là vì ta tốt. Vậy cũng không. Ngươi là ta chỉ vợ, hai ta lại cái kia qua, ta cũng không đến ngóng trông ngươi tốt. Hơn nữa ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không khóc xong tâm tình tốt nhiều? Cái này, giống như cũng là. Trần Nghệ Tuyết suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Hứa Dược Tân nói có đạo lý. Đương nhiên, nàng trên miệng vẫn là sẽ không chịu thua. Đừng đề cập sự kiện kia. Trần Nghệ Tuyết hầm hừ đạo, cố ý chọc giận khóc ta, còn không biết xấu hổ giảm những thứ này. Nhìn ngươi nói, ta làm sao bỏ được? Hứa Dược Tân nắm ở chị vợ bà vai nói, ngươi đều là người của ta. Đi đi, bên cạnh đi. Trần Nghệ Tuyết tranh thủ thời gian né tránh, ngươi không cần lên qua sao? Không có lớp. Cái kia nhanh viết sách đi. Trần Nghệ Tuyết một mặt ghét bỏ thuốc dùng nói, không phải nói phải cố gắng kiếm tiền sao? Không cần đến ngươi quản. Hứa Dược Tân một bay, quay lưng lại đi. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là chị vợ nghĩ không ra, cuối cùng để tâm vào chuyện vụn vặt đem chính mình chỉnh tâm tính bóp méo. Bây giờ đi qua một phen thao tác, cuối cùng kêu chị vợ tâm tình khôi phục bình thường. Hết thời bình thường liền tốt. Dù sao còn nhiều thời gian, ranh giới cuối cùng, yêu cầu cái gì có thể từ từ đột phá. Trần Nghệ Tuyết tại Hứa Dược Tân nhà ở 3 ngày, cuối cùng không để ý Trần Sảo Sảo giữ lại ra ngoài phòng cho thuê. Hứa Dược Tân chủ động ôm lấy dọn nhà trước trách lớn, dùng hạ lì mộ tờ đem Trần Nghệ Tuyết ra sản toàn bộ vận đến phòng cho thuê. Đầu năm nay thuê cái phòng không dễ dàng, bởi vì liền không có bao nhiêu bỏ trống phòng nguyên. Nho nhỏ gian bên trong, Hứa Dược Tân bang Trần Nghệ Tuyết chuyển tốt tủ đầu giường, ngồi tại bên giường không nói đánh giá một phen. Hủ hỏng đồ dùng trong nhà, không có độc lập chủ vệ, diện tích 15 mét vuông cũng chưa tới. Nhà tính an toàn cũng rất đáng lo. Nơi này không phải đơn vị nhà ở, mà là một gian đại tạp viện, bên trong loại người gì cũng có. Hứa Dược Tân vừa mới tiến sân nhỏ lúc nhìn thấy mấy cái thanh niên vô nghề nghiệp tại lắc lư, xác định dựa vào chính mình mua nhà. Hứa Dược Tân một mặt nghi ngờ nói, mua nhà trước liền ở chỗ này. Xác định. Trần Nghệ Tuyết lấy ra khăn tay đưa cho hắn nói, vẫn không có sắc mặt tốt, ta tại cái này tối thiểu là một người, không cần nghĩ lên những cái kia phiền lòng sự tình. Hứa Dược Tân tiếp nhận khăn tay, chậm rãi lau sạch sẽ trên tay, trên mặt dính cho bụi. Sợ là mua không thành. Hứa Dược Tân đem khăn tay ném tới trong tay nàng, chắc chắn nói. Trần Nghệ Tuyết không phục, làm sao ngươi biết ta mua hay sao? Không ta biết ta, ngươi chơi không chuyển. Vậy ta liền chơi đến chuyển cho ngươi xem một chút. Hừm, muốn hay không đánh cược? Không cá cược. Trần Nghệ Tuyết đang đánh cược đến qua 2 lần thiệt thòi lớn, đương nhiên sẽ không lại mạo hiểm, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Nếu là ta sang năm có thể dựa vào chính mình mua nhà, ngươi liền cho ta thành thật một chút, toàn tâm toàn ý đối đãi Sảo Sảo. Không phải, ngươi cái này tính là gì lời nói? Ta ngoại trừ cùng ngươi, cái nào điểm có lỗi với Sảo đúng dịp? A, trời biết đất biết. Ta dám xác định ngươi tuyệt đối không chỉ lần này. Trần Nghệ Tuyết cười lạnh nói, ngươi là hạng người gì, ta liếc nhìn mà buồn. Hứa Dược Tân có chút bị nàng làm kinh. Hóa ra ta hôm nay giúp ngươi dọn nhà, là tới này nghe vẫn đúng không? Hứa Dược Tân từ bên giường ngồi xuống, phủi phủi tay nói, ra không hầu hạ. Lâm Thanh Hà, Cung Như Tuyết, ngươi dám nói đối nàng hai không ý nghĩ gì? Trần Nghệ Tuyết sau lưng hắn cao giọng nhắc nhở. Hứa Dược Tân định trụ bước chân. Cái này chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Thật là đáng sợ. Hứa Dược Tân nhớ rõ ràng, mỗi lần chị vợ ở đây lúc, chính mình cùng các nàng đều là quy quy củ củ, chưa hề có nửa phần mập mờ, vượt qua. nàng tột cùng là làm sao nhìn ra được. Ta không đem những này nói cho Sảo Sảo, đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trần Nghệ Tuyết bước đi thong thả đến Hứa Dược Tân bên cạnh đạo, ung dung đánh giá đến nét mặt của hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không có, đừng nói mỏ. Hứa Dược Tân mặt không biến sắc, tim không đập, nhìn thẳng chị vợ hai con ngươi đạo, hơn nữa ngươi không có việc gì lao giám thị ta, kết quả là chính mình cùng ta thật không minh bạch, cái này có tính không biện thủ. Ngươi. Trần Nghệ Tuyết triệt để bị hắn vô sỉ khiếp sợ đến. Nghe Hứa Dược Tân ngữ khí, tựa như là nàng chủ động đưa tới cửa cho một dạng. Ngươi đừng nội. Ta biết ngày đó là ta chủ động, nhưng tóm lại là ngươi tình ta nguyện, đúng không? Hứa Dược Tân xem thấu chị vợ tâm tư, đem nàng có thể nói lời nói đều sớm nói. Trần Nghệ Tuyết cảm giác huyết áp tất cả lên. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nàng thở phì phò nói ra, quay người từ Hứa Dược Tân bên cạnh đi ra, nghĩ kéo ra khoảng cách với hắn. Hứa Dược Tân quả quyết ôm lấy chị vợ, đem nàng gắt gao kéo vào trong ngực. Nổi điên a ngươi. Trần Nghệ Tuyết liều mạng đẩy ra phía ngoài lấy Hứa Dược Tân, một mặt thống hận đạo, nhanh buông ra. Hứa Dược Tân trực tiếp ngăn chặn Trần Nghệ Tuyết lời nói, vật lý bên trên chắn. Hắn thân tại Trần Nghệ Tuyết trên môi, so với Di Vãng bất kỳ một cái nào hôn đều muốn đầu nhập, dùng sức. Trần Nghệ Tuyết từng lần một đẩy ra phía ngoài lấy hắn, vô hắn cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Thật lâu, Hứa Dược Tân mới buông ra Trần Nghệ Tuyết. A, so với lần trước cảm giác còn tốt. Hứa Dược Tân cố ý nhìn xem chị vợ đạo. Trần Nghệ Tuyết cảm thấy rất tuyệt vọng. Hai ngày trước vừa nói xong, hôm nay lại lật lọng, đúng không? Trần Nghệ Tuyết đã tức giận, với bất đắc dĩ chất vấn đạo, ngươi quá tiểu nhân. Nói tất tin, đi tất quả, thời hợt nhưng tiểu nhân quá hay. Hứa Dược Tân sắc mặt bình tĩnh nói, Khổng Phu Tử nguyên thoại chính là như vậy, nhưng mà thế nhân phần lớn chỉ lấy nó nửa chất đoạn, coi nhẹ nửa đoạn sau. Dẫn đến câu nói này cùng lấy ơn báo oán một dạng, ý tứ bị hoàn toàn lý giải phản. Trần Nghệ Tuyết xem như nghe rõ câu nói này đại khái ý tứ. Ý của ngươi là, nói tất tin ngược lại là tiểu nhân. Nói lời này lúc, Trần Nghệ Tuyết cảm giác chính mình tam quan đều nhận đến khiêu chiến. Hứa Dược Tân gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi cả đời này gặp được hứa phức tạp hơn tình huống, có khi khó tránh khỏi sẽ nói trái lương tâm lời nói. Nếu như mỗi một câu trái lương tâm lời nói đều muốn đi thực hiện, thật là lạ như thế nào hỏng bét nhân sinh. Tựa như ta ngày đó đáp ứng ngươi một dạng, ngươi lúc đó tâm tính còn chưa đủ ổn định, nếu như ta không đáp ứng, ngươi chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hỏng mất. Ta ra ngoài một mảnh thiện ý, tuân có mình bản tâm đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi yêu cầu ta cả một đời dựa theo ngay lúc đó hứa hẹn làm việc, có phải hay không quá phận? Hứa Dược Tân luôn từ khẩn thiết đạo, tựa như một vị giàu có nhân sinh kinh nghiệm trí giả. Trần Nghệ Tuyết bị hắn cuốn đến choáng, hóa ra vẫn là chính mình có lỗi với hắn. Có đạo lý như vậy sao? Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Trần Nghệ Tuyết không cách nào cùng hắn chính diện biện luận, đành phải một mực bác bỏ đạo, làm người nói chuyện phải giữ lời, đây là cơ bản nhất đạo lý. Trần Nghệ Tuyết chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như Hứa Dược Tân tiếp tục dây dưa, liền đẩy hắn ra ngoài đóng cửa lại. Vượt quá nàng dự liệu là, Hứa Dược Tân lúc này không tiếp tục kiên trì. Được, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta lại đáp ứng ngươi một lần. Hứa Dược Tân bình tĩnh nói, bất quá, đã muốn thực tiễn hứa hẹn, vậy thì phải mỗi một đầu cũng không thể rơi xuống. Ngươi còn có qua cảm cái gì? Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói, nhờ ngươi cùng Sảo Sảo đều được sống cuộc sống tốt, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta không thể nhìn thấy các ngươi thụ ủy khuất. Căn phòng này quá phá, ngươi không có thể ở tại nơi này. Hứa Dược Tân chém đinh chặt sắt nói, tiếp lấy ba khí nắm ở Trần Nghệ Tuyết eo nhỏ nhắn, dắt lấy nàng đi ra gian. Ai ngươi làm gì? Trần Nghệ Tuyết bị hắn kéo lấy một đường đi ra ngoài, sốt ruột hô, ta thanh toán ba khối tiền thế trước đâu? Không muốn. Vậy ta có thể ở lại cái nào a ta? Ta tìm gian phòng ốc dễ dàng sao? Mua nhà. Hứa Dược Tân kiên định nói, ngươi cho ta đem xe mô tô nhìn xem, ta trông nom việc nhà cỗ chuyển về tới. Trần Nghệ Tuyết bị Hứa Dược Tân chơi đùa không có cách, một đường lảo đảo bị hắn kéo đến ngoài cửa viện. Ngươi không nói đạo lý. Trần Nghệ Tuyết canh giữ ở xe mô tô một bên, thở phì phò kháng nghị nói. Hứa Dược Tân không có ý định trả lời nàng. Hết lần này tới lần khác lúc này, một người mặc quần ống loa, có lưu thanh niên tóc dài ở trong viện hướng Trần Nghệ Tuyết thổi lên huýt sáo, tỷ môn nhi, không bằng đem hắn đặt đi. Cùng ta qua. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái cùng loại trang phục thanh niên. Lúc này bọn hắn đi theo phát ra một trận cười bang, tại huýt sáo người dẫn đầu dưới không có hảo ý đi tới. Khỏi cần nói, bọn hắn tự nhiên đều là trong nội viện này người xa cơ thất thế. Trần Nghệ Tuyết bị dọa đến trắng bệnh cả mặt. Nàng là văn công Đoàn Thiên Nga trắng, thường chứng kiến trên mặt đất bên trong cảnh tượng. Hứa Dược Tân không nói hai lời, quay đầu mở cốp sau xe, lấy ra một cái tay quay đi hướng người xa cơ thất thế nhóm. Trước làm ngốc đại cá tử. Huýt sáo thanh niên hô lớn, xoay người nhặt lên một cục gạch. Những người khác có từ bồn hoa bên trong xuất ra cây gậy, có giống như hắn cơ lấy cục gạch liền lên. Trần Nghệ Tuyết chưa từng thấy chiến trận này, bị dọa đến run lẩy bẩy, muội phu nhưng tuyệt đối đừng có chuyện bất trắc. Nàng hiện đang lo lắng Hứa Dược Tân vượt xa quá lo lắng cho mình. Tại Trần Nghệ Tuyết sợ hãi lại ánh mắt lo lắng dưới, Hứa Dược Tân vung lên tay quay đánh tới hướng huýt sáo tóc dài nam. Thấu chương xong, chương 97. Chưa ra cửa trường, huyện trưởng đãi ngộ tóc dài nam cũng dùng cục gạch nắp hướng Hứa Dược Tân, nhưng mà bị hắn dùng một cái linh hoạt thân pháp tránh thoát. Má ơi! Trong nháy mắt, Hứa Dược Tân đem tay quay tinh chuẩn nện ở tóc dài nam trên mặt, đối phương kêu thảm một tiếng sau che mặt ngã trên mặt đất. Mấy cái khác người xa cơ thất thế đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn bắt đầu coi là Hứa Dược Tân chỉ là cầm tay quay hù dọa người, không nghĩ tới hắn thực có can đảm bên trên, hơn nữa trực tiếp đối trên mặt người bắt chuyện. Cháy mau! Bên trong một cái người hô lớn, quay đầu hướng nhà mình đại môn phương hướng chạy tới. Vài người khác lập tức ngồi chim thu tán, chạy còn nhanh hơn hắn. Chạy đi đâu? Hứa Dược Tân không có như vậy bỏ qua, xông đi lên một người một cước, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, tiếp lấy lại đi trên người bọn họ bổ mấy cước. "Tha mạng, huynh đệ tha mạng."
"Gọi ta cái gì?"
"Gia gia."
"Gia gia tha mạng."
Mấy người bị Hứa Dược Tân đạp đau đến không muốn sống, người người kêu cha gọi mẹ.
"Cháu trai thích ăn đòn."
Hứa Dược Tân mắng một tiếng, đi đến ban đầu tóc dài nam bên cạnh, hung hăng cho hắn mấy chân. Tóc dài nam chính nằm trên mặt đất che mặt hô đau, chịu Hứa Dược Tân mấy đá này sau toàn thân quặn thành con tôm.
"Gia gia, ta sai rồi. Người là ta ông nội."
"Phi, không ngươi dạng này cháu trai."
Hứa Dược Tân quay đầu bước đi, chạy đến ngoài cửa viện cưỡi trên xe mô tô.
"Còn đứng ngây đó làm gì, mau lên đây a."
Hứa Dược Tân thúc giục vẫn đứng tại chỗ Trần Nghệ Tuyết đạo.
"A nha."
Trần Nghệ Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian ngồi vào trên xe gắn máy, đem Hứa Dược Tân ôm chặt. Hứa Dược Tân trực tiếp chân ga hoành đến lớn nhất, cũng không quay đầu lại cưỡi xe rời đi.
"Mấy người đều là ở trong nội viện này, nếu ngươi không đi đợi đến người nhà bọn họ bằng hữu đổi ra, liền sẽ bị vây lại. Cũng không thể thật đến cái giết xuyên toàn viện đi. Gắn xong bức liền chạy mới là tốt nhất sách."
Cưỡi xe lúc, Hứa Dược Tân rõ ràng cảm giác được Trần Nghệ Tuyết tại sau lưng run lẩy bẩy.
"Run rất tốt, như thế hoàn mỹ dáng người, ép trên người mình còn mang chấn động, quả thực đắc ý bọn hắn làm bị thương người không?"
Chỗ ngồi phía sau, Trần Nghệ Tuyết lơm lớm lo sợ mà hỏi thăm.
"Ngươi cũng không phải không nhìn thấy,
mấy cái cháu trai, ngay cả ta căn lông tơ đều không có đủ."
Hứa Dược Tân đại đại liệt liền nói.
"Vậy là tốt rồi."
Trần Nghệ Tuyết thở phào một hơi, liền rơi trong phòng đồ dùng trong nhà đều chẳng muốn quan tâm.
Trong lòng nàng, những cái kia buồn buồn bình bình kém xa Hứa Dược Tân an toàn trọng yếu. Ngược lại là Hứa Dược Tân suy tính được chu toàn, sớm hay nàng sắp xếp xong xuôi những cái kia đồ dùng trong nhà.
"Chờ đến đêm hôm khuya khoắt, ta lại tới một chuyến, cho ngươi trông nom việc nhà cô rời."
"Không cần, liền thả chỗ ấy đi.
Ta sợ bọn họ ngồi xổm tìm ngươi tính sổ sách."
"Vấn đề không lớn.
Ta cái kia mấy cước xuống dưới, bọn hắn không có 3 ngày không xuống giường được."
"Vậy cũng không được, bọn hắn còn có cha mẹ bằng hữu đâu, vạn nhất mai phục ngươi làm sao bây giờ?"
"Ngươi sự tình thật nhiều.
Giống mấy cái này lưu manh, phụ mẫu đã sớm khi bọn hắn là chết. Nếu là ta tại chỗ để bọn hắn cha mẹ ngăn chặn, còn phải cho cái thuyết pháp. Sau đó ai sẽ đi quản bọn họ?"
Hứa Dược Tân nhẹ nhõm bình tĩnh đạo, nhanh như chớp đem Trần Nghệ Tuyết mang về nhà, từ trong ngăn kéo lấy ra 2 vạn khối tiền.
"Đi, đi đoàn kết hộ."
"Ừm." Trần Nghệ Tuyết lần này không lại cự tuyệt.
Vừa rồi phát sinh sự tình, là thật cho nàng lên bài học,
cũng làm cho nàng tin tưởng lên Hứa Dược Tân quyết định.
Cưới xe đến đoàn kết hộ về sau, Hứa Dược Tân trực tiếp móc ra 2 vạn, tính cả Trần Nghệ Tuyết 1 vạn 2 cùng nhau giao cho hiện trường công ty xây dựng xuất nạp.
"Muốn lầu 3 hướng nam phía đông bộ."
Hứa Dược Tân gọn gàng dứt khoát đạo.
"Phương Bắc mua nhà lấy ánh sáng rất trọng yếu, lầu 3 thì là bước bậc thang phòng hoàng kim tầng lầu. Đã có thể bảo hộ tư ẩn, cũng không cần giống lầu 5, lầu 6 như thế tốn sức leo lầu."
"Ừm, ngài chờ một lát."
Xuất nạp xếp tốt một chồng chồng chất đại đoàn kết, nhanh chóng kiểm kê đứng lên.
"Điểm xong tiền, ký hợp đồng, cho hóa đơn, cầm chìa khóa bên trên lầu thu vào làm tiếp."
Thằng đến đứng tại 80m² 2 phòng ngủ 1 phòng khách bên trong một khắc này, Trần Nghệ Tuyết đều không thể tin được đây là sự thực. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vung ở trên người nàng, mà nàng giờ khắc này chỉ nghĩ khóc.
"Thật tốt."
Trần Nghệ Tuyết tựa ở Hứa Dược Tân trên lồng ngực, nước mắt xuôi theo gương mặt lưu lại. Gần nhất một trận này, nàng khóc số lần so với Di Vãng cộng lại còn nhiều hơn.
"Ngốc a, vừa dọn nhà khóc cái gì?"
Hứa Dược Tân ôm lấy chị vợ động đậy khe khẽ phía sau lưng, vuốt ve nàng mùi thơm ngát mái tóc đạo, "2 ngày nữa ta nhường công ty xây dựng người tới, cho ngươi đem phòng ở lắp. Đầu năm nay kiến trúc trang trí ngành nghề đều là xí nghiệp quốc doanh, không có tư nhân công ty. Người bình thường có trang trí nhu cầu hoặc là tự mình động thủ, hoặc là hướng công ty xây dựng xin sắp xếp kỳ. Mà loại này người nhu cầu tầm thường sẽ bị xếp tới phía sau, kéo lên cái 1-2 năm đều rất bình thường."
Hứa Dược Tân định tìm bạn thân Vương Hữu Nhạc giải quyết trang trí một chuyện. Vương Hữu Nhạc lao tử là hệ xây dựng nghiên cứu viên, học sinh bên trong có một ít người tại kiến trúc ngành nghề đảm nhiệm lãnh đạo.
Trần Nghệ Tuyết tại trong ngực hắn gật gật đầu.
"Cảm ơn ngươi."
Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng nói ra.
Hứa Dược Tân bóp chị vợ khuôn mặt một lần.
"Thật cảm ơn ta, về sau liền nhiều nghe ta. Ta lúc nào nhường ngươi thua thiệt qua tới."
Chân tay lóng nóng.
Trần Nghệ Tuyết nhỏ giọng kháng nghị nói, nhưng không có tiến một bước cử động, vẫn im lặng rúc vào trong ngực hắn.
Ban đêm, Hứa Dược Tân cưỡi xe mô tô trở lại Trần Nghệ Tuyết thuê lại tiểu viện.
Đương nhiên, tại khoảng cách sân nhỏ còn có một đoạn lúc, hắn đem xe mô tô ngừng, miễn cho bị bên trong nghe thấy động tĩnh.
Tiếp theo, Hứa Dược Tân đi vào trong sân, đem Trần Nghệ Tuyết ra sản thu sạch nhặt chỉnh lý tốt, chuyển lên xe vận đến đoàn kết hộ.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tìm tới bạn thân Vương Hữu Nhạc.
Vương Hữu Nhạc nhìn thấy Hứa Dược Tân sau thật cao hứng, biểu thị chính mình mầm lớn gà cửa hàng đã đạt được thành công lớn, nhất định phải mời hắn đi trong tiệm ăn một bữa.
Hứa Dược Tân vui sướng tiếp nhận mời, đi phát trong tiểu điểm rộng mở cái bụng ăn một bữa, cũng hỏi thăm hắn là phủ nhận biết công ty xây dựng người, phía bên mình có người yêu cầu trang trí tân phòng.
Vương Hữu Nhạc vỗ ngực một cái, biểu thị bao trên người mình, ngày mai là có thể nhường kiến trúc đội vào sân.
Thế là từ ngày thứ hai lên, Hứa Dược Tân lại thêm ra một hạng nhiệm vụ, cho chị vợ tân phòng giám sát.
Chỉ cần sau giờ học, hắn liền sẽ tiến về đoàn kết hộ tân phòng xem xét trang trí tình huống, đưa ra nhu cầu cùng yêu cầu sửa chữa.
Rốt cục, tại Hứa Dược Tân đốc thúc giám sát dưới, chị vợ tân phòng sửa xong rồi.
Bàn giao công trình một ngày này là 1980 năm Tết Nguyên Đán.
Phòng khách sàn nhà gạch, phòng ngủ sàn nhà bằng gỗ, trên tường dán màu xanh da trời tường giấy, phòng ở còn làm sâu đỉnh, ngoài ra hơi ấm nước nóng cái gì cần có đều có.
Tại Hứa Dược Tân một tay an bài xuống, một bộ thập niên 80 đỉnh cấp trang trí trình độ phòng ở hiện ra tại chị vợ trước mắt.
"Tại sao ta cảm giác đang nằm mơ?"
Nghiệm thu hoàn tất về sau, Trần Nghệ Tuyết nằm tại vừa mua trên giường lớn,
nhìn chằm chằm sâu đỉnh bất khả tư nghị nói, cái này tuyệt đối là nàng từ nhỏ đến lớn ở qua tốt nhất một phòng nhỏ, nếu không bóp ngươi một lần. Hứa Dược Tân nằm tại chị vợ bên cạnh, lôi kéo tay của nàng có chút giơ lên khỏe miệng đạo. Trần Nghệ Tuyết lắc đầu không nói gì, nhắm mắt lại lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo. Hơi ấm thật sự là dễ chịu a. Trần Nghệ Tuyết cảm thán nói, một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, bên mặt nhìn về phía Hứa Dược Tân. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Trần Nghệ Tuyết giống như là đang hỏi Hứa Dược Tân, lại như là tại hỏi mình. Nói qua, ngươi là nữ nhân ta. Hứa Dược Tân từ từ nhắm hai mắt nửa ngủ nửa tỉnh đạo. Những ngày này lại muốn học tập, lại phải giám sát, có trời mới biết hắn là thế nào giải quyết được. Hắn thật là. Trần Nghệ Tuyết sau khi nghe được môi đỏ có chút mấp máy, bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Dương lớn là như thế ấm áp thoải mái dễ chịu, Trần Nghệ Tuyết nằm ở bên trên, bất chi bất giác có chút buồn ngủ. Bất quá tại sắp sửa trước, nàng vẫn là đỉnh lấy bối rối, vang đang ngủ say Hứa Dược Tân bỏ đi áo khoác, giày ra, cho hắn đắp kín mền. Tiếp theo, Trần Nghệ Tuyết từ sâu trong tủ lấy ra một giường mới chăn mền, nắp đến trên người mình. Hai người từ buổi sáng ngủ đến trạng vạng tối, thẳng đến cuối cùng Trần Nghệ Tuyết tại một mảnh cảm giác ấm áp trung tỉnh lại. Thật muốn mệnh. Trần Nghệ Tuyết mở mắt ra, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã nằm tại Hứa Dược Tân trong ngực, khuôn mặt chính gối lên trên cánh tay hắn. Trần Nghệ Tuyết khuôn mặt một trận phát sốt, nghĩ im ắng từ trong ngực hắn lui ra ngoài, kết quả đem Hứa Dược Tân làm tỉnh lại. Ngại chăn mền của ngươi không đủ lớn a. Trần Nghệ Tuyết lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, thấp giọng giận trách, không phải hướng bên này chui, là ngươi đến ta trong chăn. Hứa Dược Tân một tay lấy Trần Nghệ Tuyết ôm trở về, đem khuôn mặt nàng dán tại bộ ngực mình đạo. Cái gì? Không thể nào. Trần Nghệ Tuyết tay hướng sau lưng ổ chăn bên ngoài sờ sờ, vẫn thật là mò tới một giường chăn mền. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Trần Nghệ Tuyết hồng lộ ra mặt đạo, chúng ta là không phải nên ăn cơm đi. Đi nhà ta. Hứa Dược Tân vén chăn lên, mặc xong quần áo đạo. Không được, ta không mặt mũi thấy xào xào. Trần Nghệ Tuyết co quắp tại trên giường, cực kỳ thẹn thùng nói. Ngươi cùng ngươi mẹ đều trở mặt, về sau cùng ngươi cha, em gái ngươi khẳng định cũng không thể phổ biến. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm người cô đơn? Hứa Dược Tân trực kích linh hồn mà hỏi thăm. Trần Nghệ Tuyết giữ im lặng. Nàng giống như hoàn toàn chính xác không được chọn. Ván đã đóng thuyền, chỉ có mang đối muội muội ấy nấy vượt qua quãng đời còn lại. Trần Nghệ Tuyết khó chịu mà thầm nghĩ. Hứa Dược Tân một mực ngồi tại bên giường quan sát nàng. Chị vợ mỗi lần nhấc lên xảo xảo vẫn mặt hồ thẹn sắc, nhưng sẽ không giống lần trước một dạng cảm xúc tiếp cận sụp đổ. Từ từ sẽ đến đi, người cảm xúc tóm lại có cái khôi phục quá trình. Đêm đó, Hứa gia, Hứa Dược Tân cùng nàng dâu, chị vợ cùng nhau ăn cơm. So sánh với ba người lần trước gặp nhau, chị vợ lời nói nhiều một chút, không còn như lần trước như thế ngột ngạt. Tân phòng muốn tán mùi vị, Trần Nghệ Tuyết tại Trần Xảo Xảo khuyên bảo, ở tạm tại Hứa gia. Đêm đó, Hứa Dược Tân cùng Trần Xảo Xảo mấy độ mây mưa về sau, ôm nàng tựa ở đầu giường nói chuyện. Đều đã trễ thế như vậy, ngày mai còn được khóa đâu. Trần Xảo Xảo nằm tại Hứa Dược Tân trong ngực, trên mặt hiện ra đỏ mặt đạo, đều tại ngươi cái này tên đại bại hoại, không đến mức chỉ trách ta. Ngươi vừa rồi không phải cũng là? Hứa Dược Tân nhìn về phía nàng dâu, phát một nhóm núi quỳnh của nàng đạo. Trần Xảo Xảo xấu hổ thường thường tiếp theo chui, bước lên chăn mền che kín mặt, đừng nói nữa, ta tất cả đều nghe không được. Hai người lại vui đùa một hồi mới tắt đèn tiếp đi. Bên cạnh phòng ngủ, Trần Nghệ Tuyết so với bọn hắn ngủ được càng muộn. Đêm nay, Trần Nghệ Tuyết cuối cùng thấy được, muội muội từng nói qua Hứa Dược Tân tinh lực dồi dào là chuyện gì xảy ra. Từ 8 điểm bắt đầu, phòng ngủ tường liền vang lên không ngừng, động tĩnh một mực tiếp tục đến bây giờ rạng sáng. Hắn là ăn cái gì lớn lên? Trần Nghệ Tuyết đỏ mặt đồng thời, không khỏi hoài nghi nói. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghệ Tuyết đi trên ban công phơi quần áo, nhìn thấy bên trên phơi các loại kiểu dáng tinh mỹ, làm công tinh xảo nữ sĩ nội y, còn có mấy cái màu da, màu trắng tất chân. Trần Nghệ Tuyết một trận mặt đỏ tới mang tai. Phi, thật là một cái không biết xấu hổ. Tâm tư tất cả đặt ở những sự tình này lên. Muội muội gả cho nàng, thật sự là cừu non gặp được sói đói. Trần Nghệ Tuyết thẹn thùng mà thầm nghĩ, nội tâm rất khinh bỉ Hứa Dược Tân một phen. Trong phòng, Hứa Dược Tân cùng Trần Xảo Xảo sớm đã cùng nhau đi học. Cuối kỳ đến, riêng phần mình khoa mục lần lượt kết thúc giảng bài bắt đầu khảo thí. Sáng hôm nay thi tương đối văn học, thuộc về ngành trung văn bài chuyên ngành. Hứa Dược Tân cầm tới bài thi sau bá 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 viết xong, ra trường thi xong cùng Trần Xảo Xảo hội sư, đi nhà ăn cơm. Xã hội thực tiễn phân tổ đi ra. Trần Xảo Xảo miệng nhỏ uống vào tôm nó canh, vui đầu đối Hứa Dược Tân nói ra. Ha ha, ta thế nào không biết, còn không có công bố, ta cùng phòng tại học công nơi hỗ trợ thấy được. Hai ta tại khác biệt tiểu đội, bất quá tại cùng một tòa thôn. Thế thì rất tốt, cụ thể phân phối đến chỗ nào rồi? Phân phối tại Huy Châu địa khu. Nói đến đây, Trần Xảo Xảo gác lại cái đĩa, tay chống tại trên ghế dài mím môi nhìn về phía Hứa Dược Tân, ngươi phân đến cái kia tiểu đội phối trí là công nhận mạnh nhất, Đỗ Nhuận Thăng Đỗ Lao tự mình dẫn đội. Cao hứng không? Lại là Đỗ Lao? Hứa Dược Tân dừng lại đũa, hít sâu một hơi. Ta xác thực được chia tốt. Hứa Dược Tân cảm thán nói, trở về đến chuẩn bị cẩn thận. Có thể là cân nhắc đến học sinh ngay tại thi cuối kỳ, công bố danh sách sẽ tạo thành lòng người lưu động. Bởi vậy thẳng đến nghỉ định kỳ một ngày trước, Tiến lại mới đưa danh sách chính thức dán thông báo công bố. Công bố chế, tương ứng thời gian liền biến rất chặt tập hợp. Trên bảng danh sách yêu cầu mọi người buổi sáng ngày mai liền đến cửa trường học tập hợp, tiến về thị nhà ga. Hứa Dược Tân cùng Trần Xảo Xảo hạ trường thi, liền về nhà chuẩn bị hành trang. Từng có lên núi xuống nông thôn kinh lịch, hai người đối với nên mang những thứ đó rất quen thuộc. Quần áo, chăn mền, đồ rửa mặt. Về phần Hung Hoàng, xa dược thì không cần, trời đang rất lạnh rắn rết đều tại ngủ đông. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hứa Dược Tân cùng Trần Xảo Xảo sớm 1 giờ chạy tới trường học. Tới chỗ sau xem xét, ôi, mọi người so với bọn hắn tới còn sớm. Hai người tiến về riêng phần mình đội ngũ đưa tin, cùng các đội viên lẫn nhau quen thuộc. "Mọi người tốt, ta gọi Dễ Cương, tiến lại cấp 77 ngành kinh tế. Các vị buổi sáng tốt lành, ta gọi Dết Sạch Triệu, cùng lao dịch cùng giới cùng chuyên nghiệp. Các vị sư minh tốt, ta gọi Hứa Dược Tân, 77 giới ngành trung văn, mong rằng các vị từ hôm nay trở đi chỉ giáo nhiều hơn." Đến phiên Hứa Dược Tân tự giới thiệu lúc, tất cả mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì hắn là hiện trường một cái duy nhất 79 giới. Không bao lâu, Đỗ Nhuận Thăng đến hiện trường, mọi người nhao nhao tiến lên hướng hắn vân an, tự giới thiệu. Cái khác riêng phần mình đội lao sư cũng lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Riêng phần mình đội điểm danh, người đến đông đủ liền đi. Đỗ Nhuận Thăng ra lệnh đạo, xem ra hắn không chỉ có là tiểu đội trưởng, cũng là lần này thực tiễn người tổng phụ trách. Riêng phần mình đội dựa theo mệnh lệnh của hắn tiến hành điểm danh, Đỗ Nhuận Thăng tại xác định người đến đông đủ sau mang mọi người thừa xe trường học xuất phát. Đến thị nhà ga về sau, mọi người dẫn tới riêng phần mình vẽ xe lửa. Tham gia điều tra nghiên cứu thầy trò nhóm đều là cưỡi giường nằm, Hứa Dược Tân từ cái này nhất án sắp xếp chung lần nữa cảm nhận được hoạt động hàm kim lượng. Đầu năm nay, chỉ có sự cấp cán bộ mới có tư cách ngồi giường nằm, hắn là còn không có đi ra ngoài liền hưởng thụ hiện trường đãi ngộ. Xe lửa sau khi đến, mọi người có thứ tự lên xe, tìm tới riêng phần mình vị trí. Toàn thể thầy trò bị thống nhất phân phối đến hai cái toa xe, riêng phần mình đội ngũ ở giữa lẫn nhau điều hòa, cam đoan cùng một tiểu đội đội viên cùng sư phụ mang đội sát bên. Mỗi đội vừa bận 6 người, chiếm hết hai cái tướng xứng đáng dưới giường. Dàn xếp lại về sau, Hứa Dược Tân trước bang Đỗ Lao thu thập xong hành lý, tiếp lấy lại đem hành lý của mình phóng tới trên kệ. Các vị đồng học, lên xe trước mọi người đã tự giới thiệu qua. Hiện tại ta hướng mọi người tuyên bố lần này điều tra nghiên cứu ý nghĩa chính, cùng với hoạt động kỷ luật. Mời mọi người cần phải đi lại, từ giờ khắc này tích cực quán triệt ý nghĩa chính, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Đợi mọi người toàn bộ thả xong hành lý, Đỗ Nhuận Thăng ngồi tại hạ trại, đi thẳng vào vấn đề cùng mọi người nói ra, trong lời nói không có hơn nửa dư chữ. Đầu tiên, lần này chủ nghĩa xã hội thực tiễn điều tra nghiên cứu hoạt động là tại tối cao quyết sách tầng lớp yêu cầu dưới khai triển. Hoạt động ý nghĩa chính là hiểu rõ đi năm đến nay nông thôn sản xuất, xã hội tổ chức biến hóa tình huống, lấy cung cấp bước kế tiếp cải cách quyết sách tham khảo. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng, ý thức được trên vai trách nhiệm thần thánh cùng trọng đại. Tấu chương xong, chương 98. Thẳng tới thiên tính mà liên quan tới hoạt động kỷ luật, ta có 5 điểm muốn cường điệu. Tại các học sinh nhìn soi mói, Đỗ Nhuận Thăng chậm rãi nói ra, thứ nhất, điều tra nghiên cứu làm việc nghi mảnh không nên thô, các hạng số lượng phải tinh tế tỉ mỉ. Lấy điều tra lương thực mẫu sinh làm thí dụ, muốn chính xác đến hai. Thứ hai, phân tích muốn giảng cầu nghiêm cẩn. Các ngươi đều là xuất thân chính quy, phải học được dùng kiến thức chuyên nghiệp phân tích hiện tượng, mà không thể chỉ bằng sinh hoạt hàng ngày bên trong trực giác cùng kinh nghiệm. Thứ ba, không can thiệp địa phương làm việc. Vô luận chúng ta từ chủ quan bên trên cảm thấy làm được là đúng hay sai, đều không thể tiến hành bình luận, càng không thể nhúng tay. Hiểu rõ, ghi chép, phân tích liền tốt. Thứ tư, chú ý cùng nơi đó đồng hương ở chung phương thức. Nơi đó chính phủ đã ban mọi người giao qua ăn ở phí, các ngươi có rảnh lúc có thể giúp đồng hương làm một chút sống, nhưng muốn tránh cho kinh tế bên trên giao dịch, để tránh sinh ra tranh chấp nói không rõ. Thứ năm, tại điều tra nghiên cứu trong báo cáo, muốn đứng tại đảng cùng nhân dân trên lập trường phát biểu ý kiến. Có thể lớn mật chân thuận, nhưng lập trường không thể ra sai lầm. Đỗ Nhuận Thăng chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu, liền rõ ràng minh bạch mà nói tất cả yêu cầu. Hứa Dược Tân bọn người nhao nhao gật đầu, biểu thị nhất định sẽ tuân thủ yêu cầu, tích cực đầu nhập điều tra nghiên cứu. Kinh 2 ngày nữa 2 ngày 2 đêm hành trình, điều tra nghiên cứu đội ngũ đến Huy Châu. Lúc này Huy Châu chưa đổi tên là Hoàng Sơn, vẫn là một cái nông nghiệp địa khu. Căn cứ tiếp đãi bọn hắn hợp lý nông quan lớn giới thiệu, Huy Châu cùng An Huy tỉnh cái khác địa khu một dạng, đã toàn diện hoàn thành bao sản đến hộ. Trước mắt nơi đó nan giải, là một số tồn tại chia cắt khó khăn tập thể tài sản, so với như núi rừng, vườn trái cây. Công xã nhân dân thời đại, đội sản xuất lại phái chuyên gia chăm sóc những địa phương này, sản xuất bộ phận nhập vào của công nhà, bộ phận chia đều cho xã viên. Bao sản đến hộ về sau, công xã nhân dân tiến vào giải tán đến ngược, sơn lâm, vườn trái cây liền lâm vào không người trông coi trạng thái, sản xuất trên diện rộng hạ xuống. Địa phương bên trên đối xử lý như thế nào cái này tài sản rất đau đầu, vốn là bánh trái thơm ngon trở thành khoai lang bằng tay. Hứa Dư Tân, Đỗ Nhuận Thăng bọn người nghe đến đó, đối phía sau trọng điểm điều tra nghiên cứu phương hướng đã rõ ràng trong lòng. Ở địa ủy nhà khách ăn bữa cơm về sau, điều tra nghiên cứu đội ngũ dựa theo mục đích khác biệt đường ai nấy đi. Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo tiểu đội thừa xe buýt tiến về Châu Lương công xã, tiếp lấy ngồi xe bỏ đến lần này điều tra nghiên cứu mục đích cuối cùng Châu Sống Lương tiểu đội. Châu Sống Lương tiểu đội ở vào vàng chân núi, địa hình gập ghềnh thảm thực vật tươi tốt, thậm chí xe bỏ đều khó mà tiến vào. Điều tra nghiên cứu đội ngũ dưới xe bỏ sau xuyên qua một đầu trong rừng tiểu đạo, cuối cùng mới vừa tới thôn xóm. Trong thôn xóm nhà ở lấy nhà lá làm chủ, xã viên nhóm phần lớn quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng, có thể nhìn ra được bọn hắn ngày xưa sinh hoạt phi thường nhỏ khó. Tiểu đội sớm đã đạt được cấp trên phái người đến đây điều tra nghiên cứu thông tri, đem từ đường, đội bộ chờ nơi trốn quét dọn đến sạch sẽ, cung cấp đội ngũ vào ở cùng tiểu đội trưởng đơn giản gặp mặt về sau, mọi người quyết định tất cả nam đội viên vào ở từ đường, nữ đội viên ở tại đội bộ. Dù sao giữa hai bên cách cũng không xa, cùng một đội ngũ ở giữa thật nghĩ chạy tới thương lượng làm việc cũng rất thuận tiện. Hứa Dược Tân trước tiên đem hành lý của mình buông xuống, tiếp lấy cầm lấy mấy viên trước đó chuẩn bị xong gừng, còn có một bình đường đỏ tiến về đội bộ. Đội bộ bên trong, Trần Sảo Sảo chính trên giường dương che phủ, trên mặt đất ẩm ướt ánh kết lấy một tầng hơi nước. Phương Nam mùa đông, đột xuất chính là một cái ướt lạnh. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi trải. Hứa Dược Tân ngồi tại bên giường đạo, gừng cùng đường đỏ cất kỹ, phía sau lấy ra cho mọi người nấu canh uống, có thể khử lạnh khử ẩm ướt. Ngươi nghĩ đến thật chu toàn. Ta hiện tại liền đi nấu đi.
Trần Sảo Sảo kết quả gừng cùng đường đỏ đạo, cảm giác trong lòng ấm áp. Lúc này bên cạnh trên giường nữ sinh nói chuyện, "Sảo Sảo, trưởng phu ngươi thật là cẩn thận." Một vị khác nữ sinh đi theo cảm thán, "Không sai, nhà ta trước kia tử nếu có thể có như vậy liền tốt." 77, 78 lượng giới sinh viên chung rất nhiều nhập học trước đã kết hôn, Trần Sảo Sảo tại trên xe cũng nói cho cùng đội thành viên chính mình đã kết hôn sự tình. Trần Sảo Sảo đi ra về sau, Hứa Dược Tân giúp nàng thu thập xong che phủ, chỉnh lý tốt hành lý, chỉ chốc lát nàng bưng đường đỏ canh gừng trở về. Một phòng người ngồi vây quanh đến bên cạnh bàn phân canh uống, uống xong đều cảm thấy trên thân nóng hầm hập, không còn cảm thấy ớn lạnh. Làm những nữ sinh khác đi rửa chén lúc, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đi đến đội bộ bên ngoài, nói đến sự tình trong nhà. Vài ngày không cùng ta tỷ liên hệ. Trần Sảo Sảo tràn ngập tưởng niệm đạo, cũng không biết nàng hai ngày này trôi qua như thế nào. Vấn đề không lớn. Ta tại công xã lúc cho nàng phát phần địa báo. Hai ngày nữa có thời gian, đi xem nàng gửi điện trả lời. Hứa Dược Tân so với Trần Sảo Sảo càng nhớ nhung chị vợ, sớm tại trên xe lửa liền nghĩ kỹ phía sau tại sao cùng nàng liên hệ. Vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Trần Sảo Sảo kéo lại Hứa Dược Tân cánh tay đạo, đối với lần này điều tra nghiên cứu, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Trước mắt còn không có, phải xem xong lại nói. Hứa Dược Tân đàng hoàng nói, hắn nhớ kỹ không có điều tra nghiên cứu thì không có quyền lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân chỗ điều tra nghiên cứu đội liền lấy hai người một tổ, đi đến vùng đồng ruộng triển khai làm việc. Kinh tế chuyên nghiệp các đội viên phụ trách hướng xã viên nhóm hỏi thăm gần nhất lương thực sản lượng, kinh tế thu chi chờ chỉ tiêu, tiến hành số liệu ghi chép cùng đơn giản phân tích. Cái này mấy lần sinh viên phần lớn đều có chen ngang kinh lịch, vấn đề hỏi được rất giản dị, có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Tỷ như Dịch Ương, hắn ngay tại quan tâm xã viên nuôi trong nhà heo ăn khang cùng ăn heo thảo lúc sinh trưởng tốc độ chênh lệch có thể lớn bao nhiêu. Nếu bị nhiều nuôi hai đầu heo, hướng phụ cận công ty lương thực mua khang phải chăng có lời. Đồ Quang Triệu tinh lực thì đặt ở cơ sở tài chính phổ vệ bên trên, hắn hỏi một tên kinh doanh rèn sắt tác phường thôn dân, nếu như có thể hướng nông thôn uy tín xã xin cho vay, hắn có thể hay không mở rộng trước mắt sản xuất quy mô. Ngoài ra, một tên nông nghiệp chuyên nghiệp đội viên chính đang thu thập thổ nhưỡng tiêu bản, thủy lợi chuyên nghiệp đang tra nhìn nơi đó tiểu công trình thủy lợi vận hành giữ gìn tình huống. Hứa Dược Tân với tư cách ngành trung văn, chủ yếu chức trách chính là văn tự ghi chép, mặc dù hắn cảm thấy việc này thay cái những chuyên nghiệp khác cũng có thể làm. Các học sinh phụ trách thu thập tư liệu, Đỗ Nhuận Thăng ở bên cạnh nghe, có khi gật gật đầu, có khi hội đốn nắn mọi người đặt câu hỏi phương thức, góc độ. Hứa Dược Tân cắm đầu ấp úng biết, trung thực đóng vai lấy ghi chép viên nhân vật. Như thế nào, nghe xong có cái gì cảm xúc? Đỗ Nhuận Thăng đứng tại bên cạnh hắn, mỉm cười hỏi. Thành tích khả quan, còn có tăng thêm một bước không gian. Cụ thể một chút. Bao sản đến hộ tăng lên lương thực sản lượng, hữu hiệu giải quyết mọi người vấn đề no ấm. Ngoài ra, nếu như có thể lại khai thác một số biện pháp, có lẽ liền có thể nhường nông dân giàu có. Ngươi nói một chút, có thể khai thác cái nào biện pháp? Nắm chắc cơ sở nông kỹ đứng làm việc, mở rộng khoa học làm ruộng, chỉ đạo nông dân tiến hành trồng trọt. Nghề phụ phương diện có thể tiến một bước, nhảy ra trước mắt tự cấp tự túc tuần hoàn. Tiếp tục. Liên lấy nghề phụ bên trong nuôi dưỡng tới nói. Trước mắt đại bộ phận xã viên nuôi dưỡng hình thức là dùng nhà mình đánh xuống cám, cắt heo thảo chăn heo. Bởi vì đồ ăn không đủ, từng nhà cơ bản chỉ có thể nuôi một con lợn, ngay cả mình ăn đều không đủ. Ta nhìn công ty lương thực có hay không có thể thành lập được mặt hướng nông thôn chuyên hạt cám, mạnh phu đường dây tiêu thụ, đem giá cả thả thấp một chút, nhường nông dân thu hoạch được giá rẻ đồ ăn khởi nguồn, mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Công ty lương thực gia đại nghiệp đại, một điểm cám mạnh phu đối bọn hắn tới nói không tính là gì, lại khả năng giúp đỡ nông dân đại ân, giúp bọn hắn cải thiện sinh hoạt, đi hướng giàu có. Nói lớn chuyện ra, đây chính là công nghiệp trả lại nông nghiệp, kéo theo nông thôn phát triển. Hứa Dược Tân bên cạnh nhớ vừa nói đạo. Ừm, giảng được không sai. Có suy một ra ba ý thức. Đỗ Nhuận Thăng gật đầu nói, phía sau có ý tưởng kịp thời cùng ta nói. Trong đội điều tra nghiên cứu báo cáo liền giao cho ngươi. Như thế nhiệm vụ trọng yếu, liền giao cho mình. Phải biết, bản này báo cáo thế nhưng là có thể tấu lên trên. Tốt, ta tranh thủ ở chỗ này cả mấy thiên sơ bộ vật liệu đi ra. Hứa Dược Tân kết thúc ghi chép khép lại bản bút ký kiểm chế lại hưng phấn nói. Mấy ngày kế tiếp, tiểu đội tinh lực chủ yếu đặt ở đối nông hộ sản xuất, sinh hoạt điều tra nghiên cứu bên trên. Chờ làm xong cá thể bên này, mọi người làm việc trọng tâm liền chuyển rời đến tập thể tài sản bên trên. Cái này cũng là mọi người mới tới địa ủy nhà khách lúc, tức hiểu rõ đến nông thôn làm việc chỗ khó. Đến tiếp sau trong hơn 10 ngày, Hứa Dược Tân cùng các đội hữu tại Đỗ Nhuận Thăng dẫn đầu dưới, mỗi ngày trèo đèo lội suối, điều tra đội sản xuất vườn trái cây, rừng cây vận hành tình huống, hiểu rõ trước mắt tình huống nguồn gốc. Mọi người đi sớm về tối, mỗi ngày ban ngày ra ngoài điều tra nghiên cứu, ban đêm trở về viết tổng kết, không ai là rảnh rỗi. Ở điểm này, Hứa Dược Tân đặc biệt bội phục Đỗ Nhuận Thăng. Hắn đã tuổi gần 70, còn làm gương tốt mang theo mọi người chạy lên núi, phát huy vô cùng tình tế hiện ra cái gì gọi là đại gia phong phạm, cái gì gọi là nhân tài kiệt xuất. Trước khi đi đêm hôm đó, mọi người chỉnh lý tốt liên quan tới tập thể tài sản tất cả điều tra nghiên cứu bút ký, tổ chức trong đội hội nghị triển khai nghiên cứu và thảo luận. Nghiên cứu và thảo luận mục tiêu là hình thành cuối cùng báo cáo điều tra, kinh Đỗ Nhuận Thăng thẩm duyệt sửa chữa sau đưa đến trong biển, cung cấp cấp lãnh đạo quyết sách. Mâu thuẫn là rất rõ ràng. Tại đội sản xuất không cách nào giống như trước một dạng phái người triệu khai tình huống dưới, tập thể vườn trái cây, rừng cây liền nhanh chóng đi hướng suy bại. Mà vùng núi dốc đứng địa hình, dẫn đến nó khó mà giống đất bằng một dạng tiến hành chia cắt, tiến tới không cách nào hoàn thành tập thể tài sản xác thực quyền, càng không cách nào giao cho nông hộ cá thể tiến hành kinh doanh. Khó a. Dịch Cương cao mày đạo. Mọi người tại đây thần tình nghiêm túc, bọn hắn minh bạch cái này tuyệt không chỉ là một thôn một chỗ gặp phải nan đề. Có thể đem vấn đề này giải quyết tốt, nông dân hầu bao liền có thể nâng lên tới. Đỗ Nhuận Thăng trầm ngâm nói. Hứa Dược Tân gật đầu đồng ý, cùng mọi người cùng nhau tiến vào suy nghĩ chung. Chính như Đỗ Lao nói, nếu như có thể đem nông thôn kinh tế tập thể phát triển được rồi, như vậy vô số nông dân sẽ bởi vậy được lợi. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá suy nghĩ trọng đại đầu đề. Trong đường, tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng có người cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ. Theo thời gian chuyển rời, một cái dần dần thành thục phương án xuất hiện tại Hứa Dược Tân trong đầu. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người nghĩ phát biểu, thế là liền mở miệng. Các vị, ta trước phao chuyên dẫn ngọc. Lao Hứa, ngươi có biện pháp rồi. Mau nói. Dịch Cương thúc giục nói, mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Hứa Dược Tân. Theo ta thấy, chưa hẳn muốn đối tập thể tài sản tiến hành vật thật chia cắt, chỉ tiến hành cổ quyền chia cắt cũng được. Dựa theo mỗi nhà nhân khẩu, trực tiếp tại vườn trái cây, rừng cây tổng tư sản chung cho hắn xác định một cái tỷ lệ. Tiếp lấy đem riêng phần mình thôn tập thể tài sản tập trung đến cùng một chỗ, thành lập tập thể công ty tiến hành vận doanh. Công ty quyền quyết định về riêng phần mình hương đại biểu tất cả. Vì giảm xuống vận doanh chi phí, trong công ty không thiết lập chuyên môn xử lý vườn trái cây, rừng cây quản lý thoát ly sản xuất cương vị, mà do cơ sở nông kỹ đứng nhân viên kiêm chức quản lý, hàng năm xem ích lợi hướng bọn hắn cấp cho trợ cấp. Nông kỹ nhân viên có kỹ thuật, tin tưởng bọn họ tài giỏi tốt. Ngoài ra, cái này còn có thể giải quyết cơ sở nông kỹ đứng vận hành tài chính chưa đủ vấn đề. Đây là ta một điểm không thành thục ý nghĩ, còn xin Đỗ Lao cùng các vị đồng học phụ chính. Nói đến đây, Hứa Dược Tân nhìn về phía mọi người tại đây. Hắn rõ ràng cảm giác được, làm chính mình nói xong lời nói này lúc, hiện trường không khí thay đổi. Tấu chương xong, chương 99. Chị vợ bối rối Hứa Dược Tân trong lời nói, cất giấu mới đồ vật. Đỗ Nhuận Thăng ý thức được điểm này, trong đầu bắt đầu suy nghĩ Hứa Dược Tân lời nói. Phương án của hắn, trên bản chất là tại không có đối tập thể tài sản tiến hành vật thật chia cắt trên cơ sở, minh xác quyền tài sản. Vật thật chia cắt dễ dẫn phát xã viên tranh luận. Một phương này án có thể tại ngăn chặn tranh cãi trên cơ sở, tránh cho đất công bị kịch. Nếu như có thể chứng thực xuống dưới, vườn trái cây, rừng cây sinh ra trình độ sẽ đề cao, cơ sở nông kỹ đứng vận hành khốn cảnh đem đạt được hóa giải. Trọng yếu nhất, nông thôn xã viên nhóm tài sản cùng thu nhập thế tất đem tăng lên trên diện rộng, đây chính là trước mắt nông thôn cải cách bản ý nếu là có thể phát triển ra tới. Đỗ Nhuận Thăng gật gật đầu, cảm giác chính mình phát hiện bảo tàng. Tiểu Tân Mạch suy nghĩ rất không tệ. Đỗ Nhuận Thăng giản lược nói tóm tắt khẳng định nói, có thể làm trọng điểm ghi vào điều tra nghiên cứu báo cáo. Ừm, ta cũng cảm thấy đây là tốt nhất phương án giải quyết. Dịch Cương nói theo. Cái kia, ta ơn Đỗ Lao ôn hòa đồng học khích lệ. Hứa Dược Tân gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, chỉ là, xin hỏi Đỗ Lao ngài có thể hay không gọi ta Tiểu Hứa? Tiểu Tân cái tên này sẽ để cho Hứa Dược Tân liên tưởng đến bút sáp màu Tiểu Tân luôn cảm giác là lạ. Được. Tiểu Hứa, từ giờ trở đi, ngươi có thể suy nghĩ điều tra nghiên cứu báo cáo viết như thế nào. Đỗ Nhuận Thăng biết nghe lời phải, trên mặt trong sáng nụ cười nói. Dịch Cương, Đồ Quang Triệu bọn người hướng Hứa Dược Tân quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có thể trở thành tiểu đội điều tra nghiên cứu báo cáo chủ bút người, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Ừm, ta hội chăm chú đem báo cáo viết xong. Hứa Dược Tân nhìn xem Đỗ Lao, Dịch Cương, Đồ Quang Triệu bọn người đạo, phía sau còn phải hướng các vị thường xuyên mời dạy. Được rồi, có vấn đề đến quốc gia nông ủy tìm ta. Đỗ Lao nói ra. Ngày kế tiếp, điều tra nghiên cứu tiểu đội rời đi Châu Sống Lưng tiểu đội, trở lại kinh thành. Từ công xã đi ngang qua lúc, Hứa Dược Tân đặc địa đi tìm Trần Nghệ Tuyết cho mình gửi điện trả lời. Vốn là hắn trong kế hoạch ở giữa dành thời gian đến công xã nhìn địa báo, chính là không nghĩ tới điều tra nghiên cứu thời gian hoạt động như thế chặt chẽ, liền 1-2 giờ nhàn rỗi đều không có. Điện tín biên tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau, từ ngày cũ tích lũy trong điện văn lấy ra một phần giao cho Hứa Dược Tân. Quả nhiên, là Trần Nghệ Tuyết về. Ta ở kinh thành mọi chuyện đều tốt, trông ngươi cùng lặng lẽ trở về đọc lấy hàng chữ này, Hứa Dược Tân trong lòng cười. Giờ khắc này, hắn lòng chỉ muốn về. Điều tra nghiên cứu tiểu đội đến địa ủy về sau, cùng cái khác đội ngũ một đạo hội hợp, tiến về nhà ga. Hứa Dược Tân tại đến nhà ga cầm tới vé xe về sau, cho Trần Nghệ Tuyết vỗ xuống một phần địa báo, nói cho nàng chính mình cùng Trần Sảo Sảo chống đỡ kinh thời gian. Không bao lâu, bọn hắn cưỡi xe lửa đến, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo cùng một chỗ tiến vào đứng đài, leo lên đoàn tàu. Loảng xoảng loảng xoảng. Hai ngày hai đêm hành trình về sau, Hứa Dược Tân đến kinh thành nhà ga, dẫn theo chính mình cùng nàng dâu hành lý đi hướng tòa xe đại môn. Vừa tới cửa khoang xe miệng, hắn đã nhìn thấy chị vợ chính người mặc một bộ thuần bạch sắc áo khoác, tại đứng trên đài chờ chính mình. Nghệ Tuyết, tỷ, ngươi có lạnh hay không nha? Trần Sảo Sảo chạy hướng tỷ tỷ, kéo tay của nàng quan tâm nói. Không lạnh, ta cái này cái áo choàng dài nhưng ấm áp. Trần Nghệ Tuyết sờ lấy Trần Sảo Sảo quần áo trên người đạo, ngược lại là ngươi cùng Dược Tân, ăn mặc có phải hay không hơi ít? Hai chúng ta tốt lấy. Hứa Dược Tân cười nói. Nhìn đến đại di tử hôm nay bộ dáng, hắn cảm thấy rất vui mừng. Cùng trước đó so sánh, chị vợ trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, đã khôi phục vì ngày xưa kiên định tự tin băng sơn mỹ nhân. Đem cái này bao cho ta. Trần Nghệ Tuyết nhìn Hứa Dược Tân cầm trong tay hành lý hơi nhiều, nghĩ chủ động thay hắn giảm bớt gánh vác. Không cần, điểm ấy tính cái gì? Hứa Dược Tân nói ra, cùng nàng dâu, chị vợ cùng một chỗ xuống thang lầu hướng xuất trạm miệng đi đến. Ngồi xe trên đường trở về, Trần Nghệ Tuyết nói cho hắn một tin tức. Ngươi không tại lúc, có vị Têu Chu Lâm nữ đồng chí cùng phụ mẫu cùng đi nhìn ngươi, nói là muốn tạ ơn cứu mạng của ngươi. Ta mời bọn họ tiến đến ngồi một hồi. Nữ nhi quốc vương cùng người nhà của nàng cuối cùng vẫn là tới. Hứa Dược Tân nghĩ thầm, đi qua lần này, chính mình cùng nữ nhi quốc vương xem như thành lập được vững chắc liên hệ. Phía sau như thế nào phát triển, liền tất cả nhìn bản lãnh của mình. Ngồi xe sau khi về đến nhà, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo, Trần Nghệ Tuyết một khối đem hành lý bên trong quần áo, chăn mền cái gì chỉnh lý tốt, tiếp lấy xuất ra mấy thứ Huy Châu địa khu đặc sản. Hoàng Sơn Long Phong, cả nước thập đại danh trà, nữ đồng chí uống đối làn da tốt. Còn có trà làm,
mang hoàng sơn thạch mà thôi. Hứa Dược Tân đối Trần Nghệ Tuyết nói ra, đem từng cái bao khỏa bỏ lên trên bàn, đều là đưa cho ngươi. Ngàn dặm xa xôi, còn ghi nhớ lấy ta. Trần Nghệ Tuyết hơi có chút xấu hổ đạo, lần sau đừng mang đồ vật. Hắn nguyện ý mua, ngươi ngăn đón hắn làm gì? Trần Sảo Sảo kéo lên Trần Nghệ Tuyết cánh tay đạo, đưa nàng làm cho càng không có ý tứ. Ừm. Nói với các ngươi vấn đề. Trần Nghệ Tuyết nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo, ta phòng ở Hương Vị Tán không sai biệt lắm. Ta dự định ngày mai rời đi qua. Tốt, nhường mới ca đưa ngươi đi. Ta đi mua đồ ăn, cùng một chỗ tại nhà mới mở bỗng nhiên băng. Trần Sảo Sảo thay tỷ tỷ cao hứng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Dược Tân cưỡi lên xe mô tô, đưa Trần Nghệ Tuyết tiến về đoàn kết hồ. Chúc mừng thăng quan, chúc ngươi sau này hồng hồng hỏa hỏa. Trên xe gắn máy, Hứa Dược Tân mỉm cười hướng Trần Nghệ Tuyết chúc mừng đạo. Không thể rời bỏ các ngươi hỗ trợ. Trần Nghệ Tuyết tại sau lưng ôm Hứa Dược Tân, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt hạnh phúc đạo. Ta tại phòng bản bên trên viết là ta cùng Sảo Sảo hai người danh tự. Ồ, rất có lương tâm a. Bất quá làm sao không biết ta cùng tên của ngươi. Nói xong lời này, Hứa Dược Tân có nhiều hứng thú quan sát lên kinh chiếu hậu chị vợ biểu lộ. Lại tới đây bộ. Trần Nghệ Tuyết vỗ nhẹ trên người hắn một lần, lúc nào có thể không ba hoa a. Ngươi đoán. Nói đến đây, Hứa Dược Tân tăng thêm tốc độ, sau lưng chị vợ nhanh đưa hắn ôm chặt hơn nữa. Hai người đến nhà mới lúc, Trần Sảo Sảo còn chưa tới. Hứa Dược Tân bang chị vợ đem hành lý mang lên lâu, bận rộn hoàn tất kéo về phía sau lên tay của nàng. Ngươi bây giờ là chúng ta chung ở lại điều kiện tốt nhất. Người đồng đều 80 mét vuông diện tích. Thật đúng là như vậy. Ngươi chờ chút, ta đi mở cái hơi ấm. Chị vợ đỏ mặt, bất quá nàng không có giống thường ngày như thế trực tiếp rút tay ra, mà là tìm cái cớ rời đi. Rất nhanh, trong phòng trở nên gió mát chợt chợt, không đến người không gì sánh được hài lòng. Trần Nghệ Tuyết ở trên ghế salon cởi áo khoác, lộ ra màu trắng cao cổ áo len chăm chú bọc vào hoàn mỹ dáng người. Hứa Dược Tân tại chị vợ bên cạnh ngồi xuống, đem bả vai nàng nằm ở, nắm chặt nàng một cái tay. Cái này thân thật là dễ nhìn. Hứa Dược Tân vẫn cảm thấy, chị vợ mỗi khi mặc vào loại này bó sát người cao cổ áo len lúc, liền đặc biệt có nữ nhân vị. Thật sự là cuốn người. Trần Nghệ Tuyết trên mặt nổi lên đỏ ửng, bất đắc dĩ nói ra, liền không thể toàn tâm toàn ý cùng Sảo Sảo qua a. Ngươi không hiểu, ta ở trên thân thể ngươi tiêu tốn thời gian nhiều, tại những nữ nhân khác trên thân hoa chẳng phải thiếu đi. Những nữ nhân khác còn có thể chia rẽ ta cùng Sảo Sảo gia đình, ngươi cũng sẽ không. Cho nên từ trên bản chất tới nói, cùng ngươi tại một khối có lợi cho ta cùng Sảo Sảo gia đình hạnh phúc ổn định. Trần Nghệ Tuyết lại một lần nữa tại Hứa Dược Tân lý luận trước mặt á khẩu không trả lời được. Hứa Dược Tân ngược lại không cảm thấy chính mình tại quỷ biện. Thời cổ liền có tỷ muội cùng gả một chồng cách làm, mà cổ nhân chính là căn cứ vào hắn nói loại này cân nhắc. Ân, chính mình là cái chủ nghĩa cổ điển người. Đương nhiên, giới hạn tại cổ điển cách làm đối với mình có lợi lúc. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến Trần Sảo Sảo tiếng đập cửa. Trần Nghệ Tuyết cuốn quýt từ Hứa Dược Tân trung trong ngực tránh ra, tiến lên mở cửa. Ban đêm, Hứa Dược Tân tại chị vợ gái này ăn xong dọn nhà cơm, cùng Trần Sảo Sảo một khối về khoa nguyên cộng đồng. Các ngươi điều tra nghiên cứu báo cáo chuẩn bị đến ra sao? Trên đường, Trần Sảo Sảo mang theo vài phần ưu sầu hỏi. Mấy thiên đại tài liệu sửa lại, tối hôm qua ở nhà viết một chút mà. Các ngươi đâu? Ta nhớ được các ngươi đội điều tra nghiên cứu phương hướng là nông thôn xã hội quản lý. Ừm. Giai đoạn trước điều tra nghiên cứu mọi người vẫn là rất chăm chú, cuối cùng trong tương lai dự đoán bên trên tạm ngừng. Hai năm này xã hội diện mạo biến hóa quá lớn, ai cũng không dám tùy tiện khẳng định tương lai nông thôn phương hướng phát triển. Ngươi có thể giúp chúng ta tiên đoán một lần không? Trần Sảo Sảo tràn ngập tin cậy mà hỏi thăm. Ở trong mắt nàng, nhà mình trượng phu chính là đương đại thần toán tử, nói cái gì chung loại kia. Cái này, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại cũng bao sản đến hộ, nông thôn sức lao động đạt được giải phóng. Về sau vào thành làm công nhất định là đại xu thế. Tương ứng, nông thôn xã hội quản lý trọng điểm, đem chuyển rời đến đối lưu thủ đám người quan tâm, cùng với hấp dẫn nhân tài hồi hương lập nghiệp bên trên. Nếu như các ngươi bắt ở hai điểm này đến biết, chắc hẳn có thể sáng chói. Hứa Dược Tân trầm giai nói. Trần Sảo Sảo nghe được hai mắt tỏa sáng. Nhà mình trượng phu không hổ là thị văn khoa trạng nguyên, thật sự là quá học rộng tài cao. Giam ba câu, liền đem làm phức tạp nàng chỗ tiểu đội thật lâu vấn đề giải quyết. Ngươi nói rất đúng. Cơ sở kinh tế quyết định tồn tại xã hội, tiểu đội chúng ta hẳn là kết hợp phát triển kinh tế điểm này, đối tương lai nông thôn xã biết biến hóa tiến hành nghiên cứu phán đoán. Trần Sảo Sảo nghiêm túc nói ra. Chính là như thế cái đạo lý, cụ thể về nhà lại nói cho ngươi. Ừ mất tốt, ngươi chuyên tâm lái xe đi. Trong bóng đêm, Hứa Dược Tân giẫm chân ga đi, hướng nhà phương hướng chạy tới. Sắp hết năm, từng nhà đội vàng chuẩn bị lên đồ Tết. Hứa Dược Tân gánh vác lên cả nhà mua sắm chức trách, ăn uống tiếp trên tường câu đối giao tất cả cho hắn xử lý. Đồ Tết bên trong quan trọng nhất là cá hố. Cá hố thuộc về hút hàng hàng, từ cán bộ lớn đến tiểu thị dân mỗi người hạn chế cung ứng một cân. Cái này một hạn chế thẳng đến thập niên 80 trung kỳ mới bị bỏ, so với thịt heo một nhiều. Hứa Dược Tân một mực gắng chừng cả nhà thực phẩm phụ bản mà, đi trong chiều chợ bán thức ăn mua sắm cá hố. Trần Sảo Sảo gà vào Hứa ra, cho đoàn người thêm một cân cá hố định lượng. Lại thêm năm ngoái thành niên muội muội Hứa Yên Nhiên, cùng với tại nhà bọn hắn ăn Tết đại ca đại tẩu, Hứa ra định lượng đã đi vào định phòng, đạt tới 7 cân. Đương nhiên, 7 cân định lượng là trên lý luận, còn phải quyết định bởi tại chợ bán thức ăn có hay không hàng. Mỗi khi đãi nộ quầy hàng bên trên sư phó yêu quát một tiếng bán xong, hiện trường liền sẽ vang lên một mảnh tiếng thở dài, chửi mẹ âm thanh. Loại thời điểm này, dù là có tiền có phiếu cũng vô dụng, chờ đến mai một lần nữa xếp hàng đi. Vì mua được cá hố, Hứa Dược Tân thức dậy rất sớm, 5 giờ liền cưỡi xe mô tô hướng chợ bán thức ăn đi. Kết quả vừa đến hiện trường, hắn trợn tròn mắt. Bán cá hố trước gian hàng đã sắp xếp lên trường lòng, một chút không nhìn thấy đôi ba. đây chính là giữa mùa đông 5 giờ a.
Được, coi như các ngươi hung ác.
Hứa Dược Tân xem như rắn rắn chắc chắc cảm nhận được một đem cái niên đại này xếp hàng, không nhịn được cảm thán nói:
"Ngừng tốt xe mô tô, gia nhập cuối hàng trung thực xếp hàng."
Hứa Dược Tân nắm tay cất trong túi, chỉ mong lấy bán cá sư phó chớ tới trễ. Nhìn trước mắt đội ngũ, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao phụ mẫu chuyên môn an bài cho hắn ra một ngày thời gian mua cá hố. Cái này nếu tới trễ một chút, là đến sắp xếp đến xế chiều a. Hứa Dược Tân cùng đoàn người cùng nhau chờ a chờ, rốt cục tại buổi sáng 8 điểm trông vận cá hố xe làm xe. Một lát sau, đội ngũ cũng bắt đầu động. Phía trước người người nhộn nháo, đáng được ăn mừng chính là sư phó bán cá tốc độ coi như nhanh, đội ngũ một lát nữa liền có thể tiến lên một đoạn. Chờ nhanh đến phiên Hứa Dược Tân lúc, hắn hướng sau lưng nhìn thoáng qua.
Xách, nhờ có tới sớm.
Cái này phía sau đội ngũ, tối thiểu đến xếp tới bệnh viện Hiệp Hòa.
Thất phía sau, sư phó cắt cá hố lúc tay chân cực nhanh nhẹn, thái độ cực không kiên nhẫn.
Cắt đến cái gì là cái gì, không cho phép chọn, có thích mua hay không.
Đến phiên Hứa Dược Tân lúc, hắn đem thực phẩm phụ bản đưa cho sư phó, cầu nguyện có thể cho mình nhiều tiếp điểm tốt.
Sư phó tiếp nhận thực phẩm phụ bản xem xét, con mắt một lần sáng lên.
Đại tác gia, Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn là ngài biết, đúng không?
Ta tại Nhân Dân Nhật Báo bên trên gặp qua ngài.
Lời còn chưa dứt, hắn đem thực phẩm phụ bản trả lại Hứa Dược Tân, vụ vụ từ trên tất chặt xuống một đống tốt nhất cá hố đoạn, hướng trên cái cân văng ra.
7 cân 3 lượng.
Cầm lấy đi thôi.
Sư phó cười híp mắt đem cá hố đưa cho Hứa Dược Tân đạo.
Một xe xích lô cá hố chung có 5 cân dư lượng, tha cái 3 lượng vấn đề không lớn.
Tạ tạ sư phụ lặc.
Hứa Dược Tân tiếp nhận cá hố mau chóng rời đi.
Cũng không phải sợ hãi cái khác khách hàng lên án, mà là phía sau đã có người chú ý tới thân phận của hắn, hắn sợ đợi chút nữa bị người ngăn chặn muốn ký tên.
Cưới xe mô tô, về nhà.
Hứa Dược Tân tốt sau đem cá hố hướng trên bàn một đặt, nhìn về phía ngay tại phòng bếp bận rộn mẫu thân, mẹ, cá hố mua về rồi, 7 cân 3 lượng.
Tha người 3 lượng a.
Nô Yến cao hứng buông xuống rửa chén vải, vui vẻ ra mặt quay đầu lại nói.
Vậy cũng không.
Hứa Dược Tân cười nói, cha lúc nào từ quặng mỏ trở về a?
Xế chiều hôm nay.
Mỏ tiến lên thiên quan hướng, bọn hắn lãnh đạo nhiều lắm lưu 2 ngày.
Cùng mẫu thân nói dứt lời, Hứa Dược Tân trở lại phòng ngủ tiếp tục viết điều tra nghiên cứu báo cáo. Đỗ Nhuận Thăng quyết định hết hạn thời kỳ là Tết 15, mà hắn đã nhanh muốn viết xong.
Kể từ đó, Đỗ lão liền có thể có được càng nhiều thời gian sửa chữa, làm đến đã tốt muốn tốt hơn.
Hứa Dược Tân đặt bút trước cân nhắc từng câu từng chữ, cam đoan không hề có một chữ dư thừa, lại có thể đem từng cái phương diện chiếu cố đến.
Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này một phần báo cáo đem cải biến rất nhiều người sinh hoạt.
Báo cáo cuối cùng 300 chữ, Hứa Dược Tân trọn vẹn dùng 2 giờ mới viết xong.
Chờ hắn để bút xuống thẩm duyệt hoàn tất lúc, mẫu thân đã làm tốt cơm trưa.
Hứa Dược Tân trở lại phòng khách, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
"Lão nô, mở môn."
Là lão cha thanh âm.
"Tới cha."
Hứa Dược Tân tiến lên mở cửa, nhìn thấy cha một thân phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào. Có thể rõ ràng nhìn ra, cha nửa năm qua gầy rất nhiều.
"Cha ngươi tới được đúng lúc, chính gặp phải ăn cơm trưa."
Hứa Dược Tân trong lòng chua chua đạo, mặt ngoài vẫn là rất dáng vẻ cao hứng.
"Không phải xảo, là ta hiểu rõ mẹ ngươi, nàng khẳng định là tại cái giờ này đem cơm trưa làm tốt, cho nên ta liền tại bên ngoài cho các ngươi mang theo 2 dạng đồ vật mới trở về."
Hứa Cường mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đi vào trong phòng.
Nô Yến nhìn thấy Hứa Cường sau cũng rất kinh hỉ, nàng không nghĩ tới trượng phu hội sớm về nhà.
Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn vừa nói vừa cười bắt đầu ăn, đây là bọn hắn nửa năm qua lần đầu đoàn tụ.
Cơm ở giữa, Hứa Cường lộ ra thần bí nụ cười, nhìn về phía lao bà cùng người thân, ta có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, các ngươi ngẫm lại nghe cái nào.
Trước nói tin tức xấu, như vậy chúng ta còn có thể dùng tin tức tốt hưởng thực.
Hứa Dược Tân đại biểu mọi người tỏ thái độ nói.
Kỳ thật nhìn thấy phụ thân bộ này thân sắc, hắn liền minh bạch cái gọi là tin tức xấu chỉ nói là nói, tin tức tốt mới là thật.
Tấu chương xong, chương 100.
Ngày mùng 2 Tết, nhìn chị vợ được, tin tức xấu chính là ta công việc sau này hội càng bận rộn, về nhà cơ hội càng ít.
Về phần nguyên nhân nha, chính là ta mới vừa nói tin tức tốt.
Tổ chức bên trên quyết định để cho ta đảm nhiệm quá trình đốt cháy tập đoàn tổng giám đốc, sáng sớm hôm qua thông báo.
Nói đến đây, Hứa Cường trong mắt lộ ra tinh quang.
Hắn cũng không khát vọng thăng chức, chẳng qua là cảm thấy làm một nhóm liền nên làm xong.
Lần này để bạn, tại Hứa Cường xem ra là thượng cấp đối với hắn năng lực cùng công tác tán thành.
Chúc mừng cha.
Nghe được lời của cha, Hứa Dược Tân cùng người nhà đồng loạt thể hiện ra nụ cười, xào xào, cầm bình rượu đến, ta muốn chúc mừng cha.
Cầm 2 khúc vẫn là rượu phần.
Cầm rượu phần.
Chỉ chốc lát, Trần Xào Xào cầm lấy rượu bỏ lên trên bàn.
Hứa Dược Tân mở ra bình rượu, cho mình cùng phụ thân riêng phần mình rót một chén.
Tiếp theo tại đại ca đại tẩu bọn người yêu cầu dưới, hắn cho mỗi vị người nhà đều rót một chén.
Ngài này lại để bạt là thực chí danh quy, ta sớm đã cảm thấy ngài hẳn là nhận đến trọng dụng.
Hứa Dược Tân cùng người nhà cùng một chỗ giơ ly rượu lên, hướng cha chúc mừng đạo, mẹ, Xào Xào, đại ca đại tẩu nhưng các ngươi nói đúng không?
Không sai,
cha chuyên nghiệp năng lực tuyệt đối là hạng nhất.
Vậy cũng không, hắn đều cầm qua bao nhiêu thưởng.
Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, Hứa gia nhân cộng đồng giơ chén rượu lên, cho Hứa Cường đưa lên chúc phúc.
Cha, tổng giám đốc làm việc cực khổ hơn.
Ngài tại chăm chỉ làm việc đồng thời, ngàn bạn phải chú ý khỏe mạnh.
Đặt chén rượu xuống về sau, Hứa Dược Tân nghiêm túc nói,
yên tâm, có ta chiếu cố hắn đây này.
Lô Yến vui bảo đảm nói, hơn nữa ta là công người thân phận, sang năm liền về hưu, có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cha ngươi.
Đầu năm nay có một loại thân phận kêu di công đại can, nhân viên biên chế, tức lấy công người thân phận tại cơ quan xử lý hành chính làm việc, Nô Yến là thuộc về cái này một loại tình huống.
Cho nên nàng vẫn là cùng nữ tính công nhân viên trước một dạng, 50 tuổi liền có thể về hưu. có mẹ tại chúng ta đều yên tâm. Đại ca Hứa Lập nói ra, dù sao ta và ngươi đại tẩu nhất thời cũng không chuẩn bị muốn hài tử, nàng khẳng định giải quyết được. Nên muốn. Nô Yến đẩy đẩy ngồi ở bên cạnh đại nhi tử đạo. Ta phía sau cho mẹ viết một bản thực đơn, mẹ ngươi liền chiếu cái này cho cha nấu cơm, chuẩn không sai. Đầu năm nay, phần lớn người còn không có khỏe mạnh ẩm thực khái niệm, Hứa Dược Tân dự định từ chính mình cha trên thân bắt đầu chứng thực. Đừng nhìn cha niên kỷ không nhỏ, nhưng tại Hứa Dược Tân trong mắt hắn mới vừa bận tất cánh, đến bảo trọng thân thể mới có thể bay cao hơn thoải mái hơn. Ngươi còn hiểu dinh dưỡng học. Hứa Cường nghe được lời của con vui vẻ, vậy được a, ta chờ ngươi đem thực đơn viết ra. Ừm, chúng ta dùng nữa đi. Hứa Dược Tân giơ đũa lên đạo, người một nhà lâm vào vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong. Mấy ngày về sau, tuổi 30, Hứa gia nhân vượt qua hơn 20 năm đến nay nhất là sung sướng tưởng hòa đêm giao thừa. Đầu năm 2 buổi sáng, người cả nhà tập hợp một chỗ xem TV, lúc này Trần Sảo Sảo muốn đi viết điều tra nghiên cứu báo cáo. Nàng chỗ tiểu đội tiến độ chậm chạp, lại không nắm chặt liền không cách nào đúng hạn giao bản thảo. Ta theo nàng một khối viết. Hứa Dược Tân đứng dậy theo đạo. Ừm, các ngươi đi thôi, viết mệt mỏi liền đến nghỉ ngơi. Nô Yến gật đầu nói. Cùng phụ mẫu đánh xong bắt chuyện, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo đi vào phòng ngủ, ngồi vào trước bàn sách. Trần Sảo Sảo viết, Hứa Dược Tân ở bên cạnh đọc sách. Ở giữa Trần Sảo Sảo gặp được không nắm chắc được địa phương lúc, liền cùng hắn một khối thương lượng. Một buổi sáng xuống tới, Hứa Dược Tân bang Trần Sảo Sảo giải đáp tốt mấy vấn đề, đem điều tra nghiên cứu báo cáo hướng phía trước đẩy vào một số. Kết thúc công việc lúc, Trần Sảo Sảo nhấc lên Trần Nghệ Tuyết. Tỷ ta tối hôm qua ở nhà cơm nước xong xuôi, liền về bàn kết hồ. Trần Sảo Sảo tràn ngập quải niệm đạo, ta vốn là muốn đi nhìn nàng, còn đến viết điều tra nghiên cứu báo cáo. Ta thay ngươi đi xem nàng. Hứa Dược Tân lúc này tỏ thái độ nói, chiếu cố chị vợ là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Thấy Hứa Dược Tân chủ động mời anh, Trần Sảo Sảo tâm chân an một số. Ừ, mất tốt. Ta mua cho nàng không ít thứ, ngươi cùng nhau dẫn đi. Ta lại mang chút đồ ăn đi qua. Hứa Dược Tân nói ra. Ở nhà ăn cơm chưa xong, Hứa Dược Tân mang lên Trần Sảo Sảo mua ăn vặt, còn có hai túi tử đồ ăn tiến về đoàn kết hồ. Trần Nghệ Tuyết đang ở nhà bên trong làm cơm tối, tại Hứa Dược Tân sau khi gõ cửa tiến lên mở cửa. Hơi ấm mở ra, nàng ở nhà mặc chính là một thân màu tím nhạt tơ tằm váy ngủ, khí chất lộng lẫy lại có thể phát họa ra dáng người. Tới nhìn ngươi một chút. Hứa Dược Tân vào cửa sau đem đồ ăn cùng đồ ăn vặt hướng trên bàn một đặt, tiến vào phòng bếp kiểm tra chị vợ cơm tối. Khá lắm, gần sang năm mới, nàng thế mà ở nhà ăn thanh thủy mỹ sợi. Liền ăn cái này, có phải hay không có chút làm đoàn chính mình? Hứa Dược Tân tràn ngập đồng tình nói. Trần Nghệ Tuyết bất đắc dĩ hai tay một đám, ta sẽ chỉ phía dưới. A, vậy ngươi không đại sự a? Hứa Dược Tân khẽ mỉm cười nói. Ai cần ngươi lo? Trần Nghệ Tuyết hừ một tiếng đạo, chột dạ đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Nàng năm trước mua qua một số đồ ăn, nhưng căn bản sẽ không làm, thế là luân lạc tới hôm nay quẫn cảnh. Đừng chỉ cố lấy mạnh miệng, còn không mau đem đồ ăn lấy đi vào. Hứa Dược Tân phân phó chị vợ đạo. Nha. Trần Nghệ Tuyết ngoan ngoãn đi đến bên ngoài, đem Hứa Dược Tân mang hai đại túi đồ ăn xách tiến vào phòng bếp, ta rửa rau đi. Không được, ta sợ ngươi tẩy không sạch sẽ. Hứa Dược Tân đối chị vợ việc nhà năng lực tràn ngập chất vấn, một chút sống cũng không dám giao cho nàng. So sánh dưới, hắn mặc dù tại trước hôn nhân từng bởi vì chủ nghệ quá kém nhận đến nàng dâu khinh bỉ, nhưng cưới sau cũng là thực luyện qua một đoạn thời gian, cùng chị vợ căn bản không cùng đẳng cấp. Rửa rau, thái thịt, tiếp theo là một trận nồi bát bầu buồn thanh âm. Không bao lâu, mấy đạo đồ ăn mới mẻ xuất hiện, Trần Nghệ Tuyết rốt cục ăn được hai ngày đến nay bữa thứ nhất đứng đắn cơm. Ta không hiểu a, ngươi bình thường tại cái này là thế nào ăn cơm? Ta ra ngoài ăn. Trần Nghệ Tuyết chôn xuống khuôn mặt ăn cơm, ý đồ che lấp xấu hổ thần sắc. Đây cũng là nàng đi qua không muốn lấy chồng nguyên nhân. Lấy chồng liền phải làm việc nhà, vì thế nàng thà rằng đơn lấy. Minh Bạch, gần sang năm mới tiệm cơm đóng cửa, ngươi không địa phương kiếm ăn. Kiếm ăn là hình dung động vật, ngươi mới kiếm ăn đâu? Trần Nghệ Tuyết tức giận nói, hung ác đào hai đại phần cơm đền bù thụ thua thiệt tiền dạ dày. Cơm nước xong xuôi, Hứa Dược Tân nằm đến trên ghế salon, Trần Nghệ Tuyết cũng theo tới nghĩ ngồi xuống. 3. Hứa Dược Tân không khách khí chút nào tại chị vợ trên cặp mông đập một bàn tay, ngón tay phòng bếp, còn không mau rửa chén đi. Ngươi hãy tôn trọng một chút mà. Trần Nghệ Tuyết nhướng mày, che bờ mông đạo. Chờ rửa xong bát đĩa, nàng trở lại Hứa Dược Tân bên cạnh, ôm đầu gối ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta không đến, ngươi có phải hay không muốn một mực ăn mì sợi ăn vào tiệm cơm mở cửa? Trần Nghệ Tuyết mặt chôn ở đầu gối bên trong không nói lời nào. Hứa Dược Tân có chút kỳ quái, làm sao ăn xong chính mình một bữa cơm, bắt đầu không để ý người. Hỏi ngươi đâu, mau nói chuyện. Hứa Dược Tân bắt lấy Trần Nghệ Tuyết trần trụi đang ngủ váy bên ngoài tuyết trắng cánh tay, lơ cơ nói. Ta không. Lúc nào ngươi tôn trọng ta lại nói chuyện cùng ngươi. Trần Nghệ Tuyết buồn bực tại trên đầu gối đạo. Nguyên lai là vừa rồi đánh đòn đánh. Hứa Dược Tân phản ứng kịp, bất quá hắn vẫn có chút không hiểu. Cũng không phải lần đầu đánh, làm sao lại ngày hôm nay phản ứng như thế lại? Đến giả mồm bị bệnh a? Hứa Dược Tân bĩu môi nhìn về phía chị vợ đạo. Đây không phải giả mồm. Trần Nghệ Tuyết rốt cục ngửa mặt lên trứng, đường đường chính chính nhìn về phía hắn đạo. Ngươi ngay từ đầu cứ như vậy không tôn trọng ta, cái kia chờ sau này một lúc sau, có phải hay không muốn đem ta vào chỗ chết lãng phí à? Có chút ý tứ, đều nghĩ đến sau đó. Chị vợ lời nói rõ ràng là chất vấn, nhưng tại Hứa Dược Tân nghe tới, lại là cái tuyệt diệu tín hiệu. Không sai, cũng bắt đầu cân nhắc năm rộng tháng dài. Hứa Dược Tân hướng trên ghế salon một chuyến, dương mắt nhìn về phía sâu đỉnh đạo, chỉ là ta đã đồng ý sao? Hắn lại dám. Trần Nghệ Tuyết tức giận đến hướng trên mặt đất vừa đứng, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn về phía Hứa Dược Tân, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không cảm thấy ta cùng nhà cắt đứt, liền có thể nhưng sức lực khi dễ ta? Nói đến đây, Trần Nghệ Tuyết hốc mắt đỏ lên. "Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta giống như là đàn ông phụ lòng sao?" Hứa Dược Tân cười ha hả nhìn về phía nàng nói, "Hơn nữa ta cũng không nói không đáp ứng, ngươi lại gấp cái gì?" "Ta không gấp." Trần Nghệ Tuyết quay lưng lại đạo, "Ngươi đã giúp ta đại ân, ta biết, ta sẽ cố gắng trả lại ngươi, nhưng xin ngươi tôn trọng ta." "T, chị vợ vẫn không thay đổi a, vẫn là cái kia tự tôn tự ái, nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ nhân. Hơn nữa nàng nói đích thật có đạo lý, như ngay từ đầu không tôn trọng, lại nói thế nào nam rộng tháng dài. Muốn nói chỗ nào có vấn đề, chính là nàng đối đánh đòn hành vi lý giải bên trên. Đây chỉ là đùa giỡn một chút, còn không đến mức lên cao đến tôn không tôn trọng độ cao. Yên tâm, không có không tôn trọng ngươi ý tứ." Hứa Dược Tân đứng dậy đỡ lấy chị vợ bay, ấm giọng làm dịu đạo, "Chúng ta ngồi xuống nói đi." Chị vợ bay đầu nước mắt lưng tròng liếc hắn một cái, mang theo mấy phần u oán. "Tuyết Tuyết, ngươi cảm thấy như thế nào mới tính tôn trọng?" Rộng lượng trên ghế salon, Hứa Dược Tân đem chị vợ ôm vào trong ngực đạo, một cái đại thủ đỡ lấy eo thân của nàng. Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng dãy rủa một lần, tựa ở trên cổ hắn không nói gì. Tuyết Tuyết xưng hô thế này, nhưng nàng cảm giác về tới lúc còn rất nhỏ. "Ngươi không nói đúng không?" "Vậy ta tới nói." "Ngươi khi đó nói không nghĩ đợi trong nhà, lại không mặt thấy xảo xảo. Ta mua cho ngươi dưới bộ phòng này, thỏa mãn nhu cầu của ngươi, đây là đối ân tình của ngươi cảm giác tôn trọng. Ngươi nghĩ tại âm nhạc sự nghiệp bên trên có thành tựu, ta tận tâm cùng ngươi phối hợp, đây là đối ngươi tài hòa tôn trọng. Những này cũng không tính là tôn trọng, cái tiếp như thế nào mới tính?" Hứa Dược Tân lắc lắc trong ngực chị vợ đạo, "Ngươi nói ta thừa nhận, nhưng động thủ động cước chính là không tốt." Trần Nghệ Tuyết vẫn như cũ mạnh miệng nói, "Động thủ động cước là thích ngươi biểu hiện. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta từ giờ trở đi không động vào ngươi. Chẳng lẽ như vậy ngươi liền cao hứng?" Hứa Dược Tân hỏi ngược lại. Trần Nghệ Tuyết quả quyết từ trong ngực hắn tránh thoát, cấp tốc ở trên ghế salon kéo dài khoảng cách. "Có bản lĩnh thật đừng đụng." Trần Nghệ Tuyết kinh bị nói. Trong ngực ôm nàng, còn nói không còn đụng, đây không phải ngôn hành bất nhất là cái gì? Hứa Dược Tân nhàn nhạt nhìn về phía chị vợ, lắc đầu, "Ngươi nhìn, hai chúng ta vừa dừng lại tiếp xúc, ngươi sắc mặt liền khó coi. Đây không phải hy vọng ta đụng ngươi là cái gì?" Nói xong, hắn từ trên ghế xạ lòn rời đến đại di từ bên cạnh, duỗi ra cánh tay muốn ôm ở nàng. "Cái gì logic đây là?" Trần Nghệ Tuyết triệt để không nói gì, tranh thủ thời gian giơ lên khóe miệng, "Vậy ta hiện đang nở nụ cười, ngươi có thể buông ra không?" "Không, ngươi là nhìn thấy ta muốn ôm ngươi mới cười, ta không thể nói mở." Hứa Dược Tân nói xong đem chị vợ ôm sát, tiếp lấy một dùng sức đưa nàng lật quay tới, biến thành dạng chân trên người mình tư thế, cả nửa người cũng úp sấp trên người mình. Như thế thân cận khoảng cách, tăng thêm mập mờ tư thế, Trần Nghệ Tuyết mặt một lần hùng đấu. "Không được, thật không được." Trần Nghệ Tuyết tâm loạn không thôi đạo, "Chúng ta lần trước đã là tại phạm sai lầm, thật không thể lại phạm sai lầm." "Không có việc gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ phạm sai lầm." Hứa Dược Tân thân hướng chị vợ sung mãn môi đỏ, đại thủ nhấc lên nàng váy ngủ mép váy. Tấu chương xong, chương 101. Vậy nữ nhi quốc vương Trần Nghệ Tuyết ngăn trở Hứa Dược Tân đại thủ, bị thân ở miệng thơm á a hai tiếng, mở to hai mắt lắc đầu. Kháng nghị vô hiệu. Hứa Dược Tân không có để ý nàng, đại thủ tiếp tục động tác, lại càng thêm lớn gan. Tại hắn không ngừng tiến công dưới, chị vợ ánh mắt càng phát ra mê ly, bắt đầu phát ra dồn dập thở dốc. Hô. Đợi ôm hôn kết thúc lúc, Trần Nghệ Tuyết đã là gương mặt đỏ hồng, ánh mắt tan rã. Ánh mắt mất tiêu nhìn chằm chằm một hồi thiên hoa bản về sau, Trần Nghệ Tuyết giống như là nhận mệnh bản nghiêng mặt qua, khẽ mở môi đỏ nói ra ba chữ, "Đi trong phòng." "Không, liền ở đây." Hứa Dược Tân trên tay không ngừng, thái độ kiên định nói. Trần Nghệ Tuyết lắc đầu, thở dài một hơi, "Cái kia tắt đèn." "Không, ta muốn nhìn lấy ngươi." Hứa Dược Tân nói xong lần nữa túi người thân ở chị vợ, đại thủ chút bỏ nàng trên vai thơm váy ngủ. Trần Nghệ Tuyết cau mày đẩy hai lần không thành công, đành phải nhắm mắt lại buông xuôi bỏ mặc. Ban đêm, trong phòng khách, Trần Nghệ Tuyết người mặc bị làm nhũ váy ngủ, vô lực dựa vào ở trên ghế salon, tuyết trắng vai bại lộ bên ngoài, thần sắc lười biếng mà ưu sầu. "Gây mất đi." Trần Nghệ Tuyết thản nhiên nói, "Thật, ta nghe không được." Hứa Dược Tân nhắm mắt lại dựa vào ở trên ghế salon, lấy tay vì gối thần định khí nhàn đạo. "Ôi." Rất nhanh, hắn liền hét thảm một tiếng. Trần Nghệ Tuyết lấy tay tại hắn trên lưng hung hăng nhéo một cái. "Nếm xong ngon ngọt, trở mặt không quen biết đúng không?" Hứa Dược Tân sờ lấy bị vặn đau địa phương, tức giận bất bình kháng nghị nói. "Phi, còn ngon ngọt." Trần Nghệ Tuyết lườm hắn một cái đạo, "Ta nhìn ngươi là tham không biên giới. Xào xào cái nào điểm không tốt? Có nàng còn chưa đủ, suốt ngày tìm cách tính toán ta. Ta nấu cơm cho ngươi, không ăn ngươi làm." "A, ngươi nói." "Ta nói." "Được, dù sao chết đói chính là ngươi." Hứa Dược Tân không có vấn đề nói, "Ta cũng cần phải trở về." Nói xong, Hứa Dược Tân từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi Trần Nghệ Tuyết nhà. "A, liền biết ngươi là loại người này." Trần Nghệ Tuyết sau lưng hắn cười lạnh nói, "Ta thì thế nào?" Hứa Dược Tân ở trước cửa dừng lại đạo, trong đầu chỉ toàn chứa chuyện này, kết thúc liền chạy. Trần Nghệ Tuyết hai tay ôm ở trước ngực đạo, cảm thấy mình nhìn thấu nam nhân này. "Khôi hài, chẳng lẽ ta liền nên lưu lại nhìn sắc mặt của ngươi?" "Ầm." Hứa Dược Tân nói xong kéo cửa lên đi. Trần Nghệ Tuyết bĩu môi, nhìn chằm chằm không có một hai cổng nhìn một chút tiếp lấy ngồi trở lại ghế sofa. Trên ghế salon, nam lưu lại có một ít dấu vết, Trần Nghệ Tuyết nhìn thấy cũng cảm giác phiền muộn. Cũng không phải là cái thứ tốt. Trần Nghệ Tuyết thầm nói, mang tới khăn lau đem ghế sofa lau sạch sẽ. "Bành." "Ba." Làm nàng dựa vào ở trên ghế salon lúc, ban công truyền ra ngoài đến trận trận tiếng pháo nổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy đông tam hoàn nhà nhà đốt đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một số người nhà tại dưới đèn thân ảnh. Thật tốt. Vừa nghĩ tới nhà nhà đốt đèn chung có chính mình một chiếc,
Trần Nghệ Tuyết liền kìm lòng không đặng giơ lên vẻ miệng, đi phòng ngủ mang tới một cái radio. Hôm qua mặc dù đã tạm biến, phân biệt khó gặp lại. Mở ra radio về sau, bên trong truyền ra Lý Cốc Ý Lìa dễ nghe tiếng nói, cho phòng khách tăng lên hoạt bát bầu không khí. Trần Nghệ Tuyết canh giữ ở radio dự tính nghe, tâm tình theo tiếng ca càng phát ra vui sướng. Đi qua một năm, là trong đời của nàng chuyển hướng lớn nhất một năm. Rời đi văn công đoàn, dãy đồng tiền lớn, mua nhà. Ân, nàng trong năm này thu được đi qua 10 năm diễn nghệ kiếp sống đều không có đạt tới thành tựu. Bất quá, nghĩ tới những việc này, Trần Nghệ Tuyết trong đầu liền hiện hiện một cái không vòng qua được đi thân ảnh. Ai, người này thực sự là. Trần Nghệ Tuyết tự lẩm bẩm, nội tâm thăng dâng lên đối Hứa Dược Tân tình cảm phức tạp. Lý Cốc Y Hương Luyến sau khi kết thúc, đến viên cái khác ca sĩ lên sàn diễn hát. Trần Nghệ Tuyết lặng lặng chống cằm nghe, ánh mắt lại một lần ném hướng ban công bên ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ náo nhiệt, ấm áp đèn đuốc chiếu ra riêng phần mình nhà riêng phần mình hộ thân ảnh, tiểu hài tử tại trên đường phố cười đùa lấy đốt áo. So sánh dưới, radio bên trong thanh âm trung quy là đơn bạc mở mịt chút. Hết lần này tới lần khác lúc này, tín hiệu lại xảy ra vấn đề, trong tiếng ca sen lẫn tiến vào chi chi sóng điện âm thanh. Trần Nghệ Tuyết tâm phiền ý loạn đè xuống chốt mở, đứng dậy về phòng ngủ đi ngủ. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, Trần Nghệ Tuyết liền cảm thấy lạnh cả người, không có nói trước mở hơi ấm. Mở ra hơi ấm ban, tắt đèn lên giường. Trong chăn, Trần Nghệ Tuyết nhận thụ lấy thấu xương rét lạnh, hắc ám tựa như vô cùng vô tận cô đơn đưa nàng vào vây. Phu mẫu, muội muội. Nghĩ đến những thứ này thân nhân, Trần Nghệ Tuyết liền trở nên yếu ớt, trong đầu lại nhớ lại năm đó lúc mới vào nghề lòng chua xót tuyết nguyệt. Đừng nghĩ lung tung, yếu ớt người là không có cách nào tại nghệ thuật trên đường đi xa. Trần Nghệ Tuyết tranh thủ thời gian ở trong lòng cảnh cáo chính mình, từ trong chăn chui ra ngoài mở ra phòng ngủ đèn, tránh cho hắc ám nhiễu loạn tâm tình của mình. Lúc này, phòng ngủ đã ấm áp lên, Trần Nghệ Tuyết không lại cảm thấy lạnh. Dương mắt nhìn về phía trước, trên mặt bàn bày biện nàng thích nhất màu xanh da trời đồng hồ báo thức, vẫn là Hứa Dược Tân tại Hồng Kông vì nàng mua. Thật sự là cuốn không mở. Trần Nghệ Tuyết nhớ tới hai người tại Hồng Kông phát sinh những sự tình kia, tâm tình có chút phức tạp. Nếu như lần kia không cùng hắn cùng nhau đi Hồng Kông, hẳn là liền sẽ không đến bây giờ một bước này à. Trần Nghệ Tuyết trầm tư nói, chỉ cảm thấy có lỗi với muội muội. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nghệ Tuyết mang theo áy náy cảm xúc ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, Trần Nghệ Tuyết trong bóng đêm tỉnh lại, một trận khô tọa sau lại lần bị cô tịch vây quanh. Không thể nghĩ lung tung, ngàn vạn không thể. Trần Nghệ Tuyết lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình đạo, cưỡng chế nội tâm cảm giác cô tịch, nằm lại trên giường ngủ thật say. Giấc ngủ này, lại mở mắt ra lúc đã là mặt trời lên cao. Đánh thức nàng, là trong bụng cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Đợi lát nữa tái khởi đi, như vậy còn có thể bất làm một bữa cơm. Trần Nghệ Tuyết suy nghĩ đạo, cùng Trần Sảo Sảo tương phản, Trần Nghệ Tuyết đối trong phòng bếp việc nhà cực độ chán ghét. Nguyên nhân là nàng tuổi nhỏ thời điểm, mỗi lần chỉ cần bắt không soát sạch sẽ, mẫu thân liền sẽ mắng nàng. Lần một lần hai về sau, Trần Nghệ Tuyết triệt để chán ghét lên phòng bếp sống. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tiếp lấy một tiếng quạt kẹt bang, cửa phòng bị người mở ra. Tình huống như thế nào? Trần Nghệ Tuyết lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, cả phó thân thể quận mình tiến vào trong chăn một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có nàng có bộ phòng này chìa khóa, dưới mắt ngoại trừ tiến vào tập còn có thể có cái gì? Trần Nghệ Tuyết bối rối đạo, do dự muốn hay không liều lĩnh lao ra. Kết quả, làm nàng nghi ngờ chuyện phát sinh. Trong phòng bếp lại truyền ra khí ga lò khai hỏa thanh âm, tiếp theo là dầu lần sau xào dao âm thanh. Ai vậy đây là? Trần Nghệ Tuyết không hiểu chút nào đạo. Suy nghĩ lại sau khi tự hỏi, nàng mặc váy ngủ đi xuống giường, rón rén chạy đến phòng bếp xem xét. Khá lắm, lại là Hứa Dự Tân. Trần Nghệ Tuyết rốt cục thở phào một hơi, ngay sau đó là tức giận. Ngươi không có việc gì nại ra cái gì khóa a ngươi? Trần Nghệ Tuyết tương đối không nói chất vấn. Ta cũng không phải tặc, nại ra khóa làm gì? Hứa Dược Tân xào lấy đồ ăn cũng không quay đầu lại đạo, ta là cầm chìa khóa mở. Ngươi từ ở đâu ra chìa khóa? Hỏi ra vấn đề này về sau, Trần Nghệ Tuyết liền nghĩ tới điều gì, ngươi có phải hay không đem ta dự bị chìa khóa cho trộm đi? Thông minh, bất quá không thể gọi trộm. Têu cầm, đúng không? Không, têu lấy. Chìa khóa vốn chính là ta. Trần Nghệ Tuyết không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, Hứa Dược Tân cầm một cái chìa khóa vẫn thật là không có tâm bệnh. Lần sau làm chuyện gì, sớm chi một tiếng, đừng sáng sớm không có việc gì dọa người. Làm sơ trầm mặc về sau, Trần Nghệ Tuyết tức giận nhắc nhở. Ta cho ngươi biết, ngươi còn có thể để cho ta mang đi chìa khóa. Lại nói hiện tại cũng không phải sáng sớm. Trần Nghệ Tuyết không phản bác được hay, đồng thời vì mình rất thẳng cảm thấy đỏ mặt. Trong phòng bếp, Hứa Dược Tân xào xong đồ ăn lại hạ một nồi mặt, với tư cách cùng chị vợ cơm trưa. Đến, vương thức ăn. Chờ mì sợi đun sôi, Hứa Dược Tân tại trong phòng bếp hét. Trần Nghệ Tuyết tranh thủ thời gian tiến đến đem xào rau nhào bột mì bưng lên bàn. Một trận này, nàng ăn rất ngon lành. Lần sau đừng âm thầm tiến đến, không phải vậy thật có thể đem người hủ chết. Trần Nghệ Tuyết nhìn chằm chằm trống không bát, vẫn chưa thỏa mãn đạo. Còn có khác không? Không khác ta đi. Hứa Dược Tân nhìn về phía chị vợ đạo. Đợi lát nữa. Chờ cái gì? Còn muốn gọi ta rửa bát cho ngươi? Theo giúp ta nói chuyện một chút. Trần Nghệ Tuyết đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ nói, không rảnh coi như xong. Cái kia xác thực không rảnh. Tốt ta, ngươi bình thường cho Xảo Xảo nấu cơm sao? Bình thường là nàng làm. Nhìn đến đại di tử biểu hiện, Hứa Dược Tân chỉ cảm thấy chơi vui. Một bên đồng ý chính mình đi, một bên tìm kiếm chủ đề, quá mâu thuẫn. Đau lòng yêu thương nàng đi, nàng so với ngươi còn nhỏ. Người ta ưa thích nấu cơm, nào giống ngươi a. Hứa Dược Tân lần nữa đem Trần Nghệ Tuyết nghẹn đến không lời nào để nói. Không lời nói đúng không? Ta đi đây. Thấy chị vợ trầm mặc, Hứa Dược Tân liền đứng lên nói. Trần Nghệ Tuyết không vui, muốn cùng nàng cái kia lúc đuổi đều đuổi không đi,
bình thường nói một câu đều ngại nhiều. Ngươi đi đi, đi đừng trở về. Trần Nghệ Tuyết nổi giận nói, đứng dậy theo đi hướng phòng ngủ. Hứa Dược Tân đưa tay kéo một cái, bắt lấy chị vợ Ngọc Thủ, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đây là nhà ta, ta vì cái gì không trở lại? Hứa Dược Tân tại Trần Nghệ Tuyết bên tai nói nhỏ. Trần Nghệ Tuyết sợ Hứa Dược Tân lại giở trò xấu, tranh thủ thời gian tránh ra. Muốn về đến liền bồi ta nói chuyện. Trần Nghệ Tuyết tức giận nhìn về phía hắn đạo. Bị tối hôm qua loại kia cảm giác cô tịch cảm giác vây quanh tư vị, thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Chỉ có ban ngày cùng người thân cận ở lâu một hồi, nàng ban đêm đối mặt hắc ám lúc mới có thể không cô đơn như vậy. Hảo hảo, không đi. Hứa Dược Tân đi hướng ghế sofa, đặt mông sau khi ngồi xuống nhìn xem Trần Nghệ Tuyết, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tâm sự âm nhạc. Được, đi một chuyến Hồng Kông, ngươi thấy thế nào bên kia âm nhạc? Vừa nhắc tới âm nhạc, Hứa Dược Tân cùng chị vợ chủ đề liền nhiều hơn. Từ Đặng Lệ Quân đến Hồng Kông mới quật khởi Đàm Mỹ Lâm, Trần Bách Mạnh, lại đến đẹp âm thanh cùng Lưu Hành tiểu hát chi tranh. Một mực đến xế chiều ngày ngã về Tây, Hứa Dược Tân mới kết thúc cùng chị vợ đối thoại, cho nàng làm tốt sau bữa cơm chiều chuẩn bị trở về nhà. Đi, nhớ kỹ không có việc gì đừng có đón mò. Hứa Dược Tân nắm tay khoác lên chị vợ Tuyết trên vai đạo, ta có rảnh sẽ bồi thường cho cùng ngươi. Ừm. Trần Nghệ Tuyết lần này không lại mạnh miệng, mà là ngoan ngoãn gật đầu nói. Vào lúc ban đêm, nàng ngủ được vô cùng thơm ngọt, trong mộng còn vài lần xuất hiện Hứa Dược Tân thân ảnh. Ngày kế tiếp giữa trưa, Hứa Dược Tân lại lần nữa đến đây làm bạn Trần Nghệ Tuyết, kiêm cho nàng làm cơm trưa. Gia Nam có kế hoạch gì? Sau khi ăn xong, Trần Nghệ Tuyết dựa vào ở trên ghế salon, thần sắc lười biếng nói, dự định viết sách mới. Ừm. Liên quan tới phương diện nào? Bí mật. Ngươi còn sợ ta để lộ bí mật à? Trần Nghệ Tuyết lộ ra nụ cười nói, ngươi chẳng lẽ liền xảo xảo cũng giấu giếm sao? Thế thì không, cùng với nàng có cái gì tốt giấu giếm? Cho nên ngươi vẹn vẹn giấu giếm ta. Ách, cũng thế. Các ngươi đều là nữ nhân ta, theo lý thuyết không nên có khác biệt. Nhanh đừng nói nữa. Trần Nghệ Tuyết bị nói đến ánh mắt một e thẹn nói, đại lưu manh. Biết ta lưu manh, còn không thể rời bỏ ta. Hứa Dược Tân trêu đùa nhìn về phía chị vợ đạo, thiếu khoe khoang, ai không thể rời bỏ ngươi? Trần Nghệ Tuyết hừ một tiếng, bay hắn một cái nói, năm mới trước mấy ngày, Hứa Dược Tân ngoại trừ bồi người nhà, chính là đi đoàn kết hồ bồi Trần Nghệ Tuyết. Ở giữa, Chu Lâm còn cùng người nhà đến hắn cái này bái qua một lần năm, đưa lên hậu lễ. Hứa Dược Tân từ chối không được, đành phải nhận lấy, cũng cùng Chu Lâm ước định cẩn thận lần sau một khối ra đi vòng vòng. Vốn là, bọn hắn nói xong là bốn người cùng đi ra. Hứa Dược Tân, Trần Sảo Sảo, Chu Lâm, còn có Hứa Yên Nhiên. Kết quả đến ngày đó Trần Sảo Sảo muốn đổi báo cáo. Hứa Yên Nhiên đến ôn tập chuẩn bị thi đại học, chỉ còn lại có hắn cùng Chu Lâm tại cộng đồng gặp mặt. Chu Lâm hôm nay rõ ràng là thịnh trang xuất hành, không chỉ có y phục mặc thật tốt nhìn, còn kéo một cái châm gài tóc, bên trên mang theo bằng bạc cây châm. Lại phối hợp nàng trương này giàu có đoan trang chi khuôn mặt đẹp, quả thực gọi người xem qua khó quên. Mà hiểu rõ cho tới hôm nay chỉ có Hứa Dược Tân một người đi ra lúc, Chu Lâm tâm tình lại có chút khó khăn, cùng người có vợ một mình ra đi du ngoạn, chuyến đi tựa hồ không được tốt nghe. Hứa Dược Tân nhìn ra sự do dự của nàng, thế là đùa nghịch cái tâm nhãn. Lâm thị cũng không rảnh đúng không? Vậy ta trở về viết sách. Hứa Dược Tân cố ý nhìn xem Chu Lâm đạo. Viết sách? Người là tác gia? Chu Lâm có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Ừm, phát biểu qua mấy thiên. Tên gọi là gì nha? Ta đi xem một chút. Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn Mục Mã Nhân còn có ngay tại đăng nhiều kỳ Đại Minh 1566 đều là do ta viết. Hứa Dược Tân nhàn nhạt lắp cái bức, nồng độ hẹn tại 20 tả hữu. Nghe được hắn báo ra liên tiếp tên sách, Chu Lâm đoan trang gương mặt bên trên hiện hiện mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Mẫu thân mình nhân nhân cứu mạng, lại là vị đại tác gia. Đúng, thật sự là quá tuyệt vời. Ta xem qua ngươi tất cả thư. Chu Lâm vội vàng biểu hiện ra fan hâm mộ thân phận đạo, nhân dân văn học bên trên, còn có bản in lẻ ta đều mua. Đa tạ duy trì, có người đọc như vậy người, chúng ta tác giả mới có thể ăn được cơm. Hứa Dược Tân cười ha hả nói ra. Độc giả là Hứa Dược Tân áo cơm phụ mẫu. Đối với bọn hắn, Hứa Dược Tân cho tới bây giờ đều là tràn ngập cảm ơn. Hẳn là ta cảm tạ ngươi. Chu Lâm ngượng ngùng cười, mỗi lần xem hết sách của ngươi, ta đều rất có thu hoạch. Ồ, cụ thể nói một chút. Nói xong, Hứa Dược Tân cất bước đi thong thả hướng cộng đồng bên ngoài, Chu Lâm cũng theo sau. Làm sơ hồi tưởng về sau, nàng nói ra trong suy nghĩ đáp án. Theo mỗi quyển sách tách ra nói đi. Núi cao đối ta giá trị quan ảnh hưởng thật lớn, Mục Mã Nhân có thể cho ta cung cấp lực lượng tinh thần. Về phần Đại Minh 1566 sau khi xem xong ta đối quốc gia chúng ta cổ đại xã hội nhận biết trở nên khắc sâu hơn. Chu Lâm cân nhắc từng câu từng chữ đạo, tiếp lấy thấp thỏm nhìn về phía Hứa Dược Tân. Đương nhiên, ta văn học tố dưỡng không có cách nào cùng ngươi dạng này chuyên nghiệp tác gia so sánh, khả năng trải nghiệm vẫn là quá nông cạn. Nói đến rất tốt, không nông cạn. Hứa Dược Tân thản nhiên nói, ngươi sau đó muốn nhìn cái nào đề tài? Nói cho ta biết, ta biết. Thật sao? Chu Lâm khó có thể tin đạo, trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. Hắn nhiệt tình như vậy chủ động, không phải là đối với mình có ý tứ chứ? Chu Lâm ngầm đâm đâm mà thầm nghĩ. Tấu chương xong, chương 102. Mang theo chị vợ cùng dạo thật. Hứa Dược Tân đường đường chính chính đạo, chính là thời gian không xác định, có thể là ngày mai, cũng có thể là 20 năm sau. Chu Lâm kịp phản ứng. Liền ngươi hội ba hoa. Chu Lâm cười một tiếng đạo, lại nói ngươi chừng nào thì bắt đầu sáng tác nhà. Rất tuyệt, thành công đem nữ nhi quốc vương chọc cười. Tháng 5 năm nay. Hứa Dược Tân đáp. Ồ, thi đại học là tại tháng 7. Nghĩ đến nơi này, Chu Lâm không khỏi nổi lòng tôn kính. Ý vị này Hứa Dược Tân tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, không chỉ có viết ra 2 bộ tác phẩm ưu tú, còn thi đậu yến đại. Hai người vừa đi vừa nói chuyện,
từ từ bước đi thong thả đến cộng đồng bên ngoài. Dần dần quen thuộc về sau, Chu Lâm bắt đầu cùng Hứa Dược Tân đàm luận từ bản thân buồn rầu. Từ khi khôi phục thi đại học về sau, trường học cùng đơn vị nhìn đối đãi chúng ta nhóm này sinh viên ánh mắt liền thay đổi. Ta nghe qua, không chỉ một địa phương là như thế này. Theo kể một ít đơn vị còn đang nổi lên ra sân khấu quy định, dự định tại sau này để bạn đánh giá trước danh lúc, đem chúng ta xem cùng học sinh cấp 3 đối đãi. Chu Lâm lúc nói chuyện ngữ khí rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra cái gì khó chịu biểu lộ. Nhưng Hứa Dược Tân có thể rất rõ ràng cảm nhận được nàng trong lời nói lo lắng. Đánh qua hai lần quan hệ về sau, hắn biết Chu Lâm là đang khôi phục trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bên trên đại học. Lúc đó lên đại học không cần khảo thí, đi là quần chúng đề cử, lãnh đạo phê chỉ thị lộ tuyến. Năm đó mọi người còn rất hâm mộ Chu Lâm loại này có thể lên đại học, bởi vì như thế vừa đến đã không cần hạ hương. Người không có trước sáu mắt. Ai ngờ hôm nay lại hội hết thời đảo ngược, vốn là thụ hâm mộ gặp phải phiền toái, tương phản xuống nông thôn thanh niên trí thức chúng còn có người tại thi đại học khôi phục sau tiến nhập đại học đào tạo sâu. Hứa Dược Tân minh bạch một cái đạo lý, giống Chu Lâm như vậy nguyên bản ở đơn vị hưởng thụ sinh viên đãi ngộ, nếu có một ngày bị giáng cấp coi là học sinh cấp 3, như vậy cuối cùng thực tế nhận đến đãi ngộ, tất nhiên liền học sinh cấp 3 cũng không bằng. Bởi vì trên thế giới vĩnh viễn không thiếu hụt người ghen tị, thấy được nàng hạ thấp, nhất định có người sẽ lên trước giẫm hai cước. Mọi thứ hướng chỗ tôi nghĩ, chỉ ít mấy năm trước ngươi miễn đi xuống hương chen ngang nhà. Hứa Dược Tân ấm giọng an ủi, chí ít có kiếm được địa phương. Người kể ra phiền não lúc, có khi chưa chắc là muốn tìm cầu đến phương án giải quyết, khả năng chỉ là một đôi lời an ủi, cũng có thể làm cho đối phương tâm tình tốt bên trên rất nhiều. Tương phản, tại không hiểu rõ đối phương cụ thể nội tình điều kiện tiên quyết cho ra phương án giải quyết, ngược lại dễ dàng cho người khác tăng thêm mới phiền não. Bởi vì người khác cũng có đầu não, cũng sẽ đi cố gắng suy nghĩ tìm kiếm đường ra. Đã Chu Lâm trước mắt còn không tìm được đường ra, vậy đã nói rõ nàng có thể nghĩ tới các loại phương án giải quyết bị quản chế tại điều kiện thực tế, đều tồn tại không thể làm được địa phương. Tương ứng, chính mình cũng không cần nhắc lại. Cùng Hứa Dược Tân nghĩ một dạng, Chu Lâm nghe được hắn an ủi về sau, khóe môi có chút dương lên. Ngươi nói đúng, ta là nên lạc quan một số. Giống ngươi tích cực như vậy, từ nhỏ đến lớn tâm tính hẳn là một mực rất tốt. Vẫn được. Ngẫu nhiên gặp được phiền phức, ta liền sẽ nghĩ xã hội bây giờ biến hóa nhanh như vậy, cần gì phải quá để bụng. Ồ, ý của ngươi là? Ừm, ta muốn nói là đằng sau xã lại không ngừng phát triển, chính sách quốc gia lần lượt ra sân khấu, vốn là rất nhiều làm phức tạp mọi người cộng đồng vấn đề sẽ tự nhiên hóa giải mất. Vốn là nhân sinh con đường bị chướng ngại chắn người ở, cũng lại bởi vì có được con đường mới lựa chọn, mà không cần lại để ý tới nguyên bản chướng ngại. Tự nhiên hóa giải, con đường mới lựa chọn. Nghe được Hứa Dược Tân lời nói, Chu Lâm trong lòng đột nhiên có cảm giác, chính mình thì thầm một lần. Hứa Dược Tân không nói gì nữa, nhường Chu Lâm một người đi cảm lộ. Yên lặng ở giữa, hai người đi đến cộng đồng bên ngoài rừng cây phía sau, xung quanh đã không còn người đi đường khác. Ngươi có thể lấy một thí dụ, cho ta nói rõ vừa rồi đạo lý sao? Một mảnh xanh úng tươi tốt chung, Chu Lâm thành tâm thỉnh giáo, ta vừa rồi chăm chú suy nghĩ lời của ngươi nói, cảm giác giống như minh bạch cái gì, lại có chút không hiểu nhiều. Giờ phút này, Chu Lâm nhìn về phía Hứa Dược Tân ánh mắt đã không chỉ có là ban đầu thưởng thức, còn ngậm lấy bội phục. Đi qua vừa rồi đối thoại, Hứa Dược Tân ở trong mắt nàng đã không chỉ là một vị tác gia, vẫn là một tên giàu có triết lý nhân sinh đạo sư. Đơn cử trong sinh hoạt ví dụ đi, từ chúng ta khi còn bé bắt đầu, mua thịt liền muốn con tin. Không biết bao nhiêu người nhà đều vì tấm kia nho nhỏ con tin buồn rầu qua. Con tin không đủ ăn, lão nhân trợ cấp một cái nào đó con cái con tin, cái khác con cái có ý kiến, đồng dạng dùng con tin, có người có quan hệ có thể mua được thịt mỡ, không quan hệ chỉ có thể mua được thịt nạc. Ngươi nghe nói qua chuyện như vậy à? Ừm ân. Ta lúc lên đại học, trong đám bạn học liền có người phàn nàn qua chuyện này. Vậy ngươi bây giờ ngẫm lại, gần 2 năm qua mọi người vì con tin phát sầu thời điểm có phải hay không biến thiếu đi? Một phương diện mọi người thịt heo hạng ngạch gia tăng, một phương diện khác bắt đầu có quán nhỏ buôn bán vào thành bán thịt, tại bọn hắn sạp hàng bên trên không cần con tin cũng có thể mua. Đã từng làm phức tạp tất cả mọi người ăn thịt nan đề, không cứ như vậy giải quyết. Hứa Dược Tân hướng dẫn từng bước đạo. Nông thôn bao sản đến hộ về sau, xử lý nuôi dưỡng nông dân trở nên nhiều hơn. Mặc dù bọn hắn nuôi dưỡng quy mô còn rất có hạn, nhưng vẫn là có người nguyện ý nhà mình ăn ít, đem còn lại thịt heo, gà vịt cá cái gì cầm tới trong thành bán. Những này loại thịt là cung ứng kế hoạch bên ngoài sản phẩm, không cần con tin, cho trong tay có tiền thị dân cung cấp ngoài định mức ăn thịt cơ hội. Nghe xong Hứa Dược Tân lời nói, Chu Lâm cẩn thận một lần nghĩ, phát hiện giống như thật là như thế này. Gần 2 năm, đặc biệt là gần nửa năm qua, nhà mình trên bản nhìn thấy thịt số lần tăng lên. Cái này không phải liền là điển hình chính sách ra sân khấu, vì mọi người giải quyết cộng đồng nan đề sao? Tin tưởng ta, cùng ăn thịt nan đề một dạng, làm phức tạp các ngươi nhóm này sinh viên cộng đồng vấn đề, cũng đem theo quốc gia chúng ta phát triển, đạt được giải quyết cơ hội. Hứa Dược Tân động viên đạo. Kỳ thật, đang nói ra câu nói này thời điểm, Hứa Dược Tân đã nghĩ đến nên như thế nào phá giải Chu Lâm trước mắt khốn cảnh. Chỉ là cái phương án này cũng có nhất định mạo hiểm tính. Tại Chu Lâm còn không có biểu hiện ra cấp bách trước, hắn không thể nói ra được. Ngươi nói đúng, nhất định sẽ có cơ hội giải quyết. Chu Lâm thần sắc tỉnh lại đạo, ngựa khí đều là Hứa Dược Tân cho lòng tin, ta hẳn là giữ vững tinh thần. Hứa Dược Tân thấy đạt tới cổ vũ mục đích, thế là cười cười, về nhà kêu A Di mở rộng mua heo thịt, đừng đau lòng con tin. Qua một đoạn thời gian nữa, cái đồ chơi này liền vô dụng. A, hủy bỏ thịt heo phiếu. Chu Lâm kinh ngạc nói. Hứa Dược Tân có thể hiểu được phản ứng của nàng. Nếu như một vật từ người tuổi thơ liền bắt đầu hạn lượng cung ứng, chắc như vậy thiếu ý thức liền sẽ trở thành khắc vào mọi người sâu trong linh hồn tư tưởng dấu chặn nổi. Dù là nghĩ một hồi đánh vỡ hạn lượng, đối với người bình thường tới nói cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể gọi hủy bỏ,
nhưng xác thực từ nay về sau liền vô tác dụng. Hứa Dược Tân nghiêm cần đạo, không bao lâu, một ngày này sẽ tới.
1980 năm, Nợ Bờ Thị dẫn đầu rộng mở cung ứng thịt heo, hủy bỏ bằng phiếu mua sắm. Không lâu, kinh thành, Quảng Châu chờ thành phố lớn lần lượt theo vào. Về phần triệt để hủy bỏ thịt heo phiếu, thì là 1984 năm sự tình. Đến lúc đó sông ở phía trước chính là Quảng Châu, Thơ Quyến, những thành thị khác theo vào thời gian riêng phần mình có chênh lệch. Ta vẫn là không dám nghĩ. Chu Lâm đàng hoàng nói, từng nhà vẫn là lấy nó làm thành bảo bối đâu. Dựa theo Chu Lâm tưởng tượng, về sau khả năng chính là quốc doanh cửa hàng thịt heo tiếp tục bằng phiếu cung ứng, nhưng thị trường tự do quy mô ngày càng mở rộng. Liên trước mắt mà nói, nàng còn không thể nào tiếp thu được phiếu chứng đem từng bước rời khỏi sinh hoạt hàng ngày tiên đoán. Muốn hay không đánh cược? Hứa Dược Tân ngữ khí lơ đãng hỏi. Hắn dùng đánh cược chiêu này hung hăng hố qua 2-3 Trần Nghệ Tuyết, hiện tại đến phiên Chu Lâm, cũng không biết nàng lên hay không lên làm. Nghĩ đến nơi này, Hứa Dược Tân nhìn một chút Chu Lâm thần sắc, phát hiện nàng chính đang tự hỏi. Vẫn là không được đi. Chu Lâm cẩn thận lắc lắc đầu nói, ngươi hiểu quá nhiều, ta sợ đánh cược bất quá ngươi. Nàng thế mà không căn câu. Hứa Dược Tân hoài nghi mình có phải hay không có chút câu thẳng mồi mặn, bại lộ quá rõ ràng. Tốt ta, kỳ thật cũng không có ý định đánh cược với ngươi cái gì. Hứa Dược Tân tạm lui một bước đạo, từ trong túi lấy ra một cái phổ thông bút máy, chi này bút là ta trước kia cầm thưởng lúc phát. Ngươi muốn nguyện ý đánh cược, trước hết thả ngươi chỗ này. Ta thắng, ngươi đem nó trả lại cho ta. Ngươi thắng, thứ này về sau nó liền là của ngươi. Chu Lâm bị tiền đặt cược hấp dẫn lấy. Đây chính là nổi danh tác gia lấy được thưởng lúc vật kỷ niệm, đối thân là văn nghệ muội tử nàng quả thực cố có mê hoặc chí mạng. Hơn nữa coi như đánh cược thua, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chính là nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Dược Tân tại sao muốn cùng mình đánh như vậy đánh cược. Bất quá, không rõ liền không rõ đi, chỉ cần dù sao không thiệt thòi là được. Tốt, ngươi nhưng không cho đổi ý. Chu Lâm cười từ Hứa Dược Tân trong tay rút ra bút máy đạo, cảm thấy mình thắng chắc. Thực hành tiếp cận 30 năm thịt heo bằng phiếu cung ứng chế độ, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ đâu. Hứa Dược Tân nội tâm cười đến so với nàng càng vui vẻ hơn. Kỳ thật, đây chính là một chi phổ thông bút máy, căn bản không lai lịch gì. Trọng yếu là, cái này bút máy một cầm một hoàn lại ở giữa, có thể chống rỗng lại sáng tạo ra một lần cùng Chu Lâm đơn độc chung đụng cơ hội. Hôm nay lần này một chỗ thuộc về ngẫu nhiên. Về sau hai người coi như gặp lại, cũng khẳng định có những người khác ở đây, không có nữ nhân nào hội không có chuyện làm đi đơn độc tìm một cái người có vợ. Cho nên Hứa Dược Tân được từ đi sáng tạo cơ hội, như vậy giữa hai người mới có đến tiếp sau. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Hứa Dược Tân khẽ mỉm cười nói, hai người như vậy phân biệt. Thật tốt, từ đại tác gia trong tay đạt được một chi bút máy, vẫn là lấy được thưởng vật kỷ niệm. Về khoa nguyên cộng đồng trên đường, Chu Lâm Mỹ từ từ thầm nghĩ. Cùng Chu Lâm sau khi tách ra, Hứa Dược Tân chưa có về nhà, mà là thẳng đến điện báo phòng, cho Lâm Thanh Hà phát một phong điện báo, nhường nàng mời mình cùng Trần Nghệ Tuyết tiến về Hồng Kông. 1980 năm Tết xuân, so với thường ngày muốn trễ một chút, qua hết năm chính là mùa xuân. Căn cứ Hứa Dược Tân ký ức, 1980 năm tháng 3 ngọn nguồn, bạch ngân giá cả tại kinh lịch hơn 2 tháng tăng vọt sau đến lịch sử điểm cao nhất, chợt hướng phía dưới lao xuống. Cái này một đợt lên cao nguyên nhân là Liên Xô xâm lấn Afghanistan, sụt giảm thì là bởi vì đẹp đế đi ra trệ trướng, tài chính chạy trở về thị trường chứng khoán. Hứa Dược Tân đến sách tới trước Hồng Kông, cũng may giá cả xu thế thay đổi trước làm ra phản ứng. Hứa Dược Tân buổi sáng phát điện báo, Lâm Thanh Hà buổi chiều liền về đi qua. Thu đến điện báo về sau, Hứa Dược Tân đưa nó ra nhập xin vật liệu, đưa ra cho ngành công an phê duyệt. Cùng hậu thế không giống, đầu năm nay xuất nhập Hồng Kông giấy phép là duy nhất một lần, mỗi một về đều phải đặc biệt tiến hành xin. Đưa ra hoàn tất xin, Hứa Dược Tân tìm tới Trần Nghệ Tuyết, nhường nàng làm tốt tiến về Hồng Kông chuẩn bị. Ta đi qua có thể làm gì đâu? Trần Nghệ Tuyết do dự nói. Hiểu rõ bên kia âm nhạc động tĩnh, vì truyền hình làm chuẩn bị. Tiếp qua một số năm tháng, dân gian âm nhạc thị trường liền lại biến thành lưu hành tiểu hát thiên hạ. Hứa Dược Tân cho ra một cái nàng không cách nào lý do cự tuyệt. Trần Nghệ Tuyết quả nhiên động tâm. Tốt, ta một hồi chuẩn bị hành lý. Nhớ kỹ, lúc này mở hai gian phòng. Trần Nghệ Tuyết quả quyết lại không mất cảnh giác nói, sợ tái diễn lần trước tại Quảng Châu cục diện. A, biết. Ba. Hứa Dược Tân nói xong một bàn tay đập vào chị vợ trên tập mông. Đại lưu manh. Trần Nghệ Tuyết che mặt đỏ mông, vừa thẹn lại giận đạo. Mấy ngày về sau, xuất nhập Hồng Kông giấy phép bị gửi đưa đến trong tay hai người, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết cất kỹ chứng minh, ngồi lên xuôi nam xe lửa. Hứa Dược Tân trong tay đã không có hoàng kim, hắn dự định trực tiếp mang nhân dân tệ đi qua, đến bên kia đổi lại đô la Hồng Kông, cam đoan bán ra bạch ngân trước trong tay có tiền mặt. Liên quan tới điểm này, Hứa Dược Tân có chút hối hận, sớm biết hắn ngay tại trong tay lưu thêm điểm hoàng kim. Vẫn là câu nói kia, người không có trước sau mắt, Hứa Dược Tân cũng không nghĩ ra chính mình sẽ như thế thường xuyên xuất nhập Hồng Kông. Hắn dự định lần này bán xong bạch ngân, tại Hồng Kông tài khoản bên trên tồn một số tiền, với tư cách sau này xuất nhập chi tiêu. Đến Quảng Châu về sau, hai người đổi thừa xe lửa tiến về Cửu Long. Làm đoàn tàu đến Cửu Long một khắc này, Trần Nghệ Tuyết còn tại cảm khái, chúng ta xuất nhập có phải hay không có chút quá thường xuyên. Hứa Dược Tân tiến đến Trần Nghệ Tuyết bên hai ba lần tính là gì, ta có thể tại trong vòng 3 giờ xuất nhập hơn ngàn lần. Điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng. Trần Nghệ Tuyết ngây ngẩn cả người, chợt giận tím mặt, có bao xa đi bao xa, không nghĩ gặp lại ngươi. Tiền tại trên tay của ta. Hứa Dược Tân lặng yên nhắc nhở. Trần Nghệ Tuyết mặc chính là váy, làm phong ngăn cắp lại không lưng túi đeo bay, cho nên tiền toàn bộ tại Hứa Dược Tân trên thân đảm bảo. Trần Nghệ Tuyết tức giận uýt hắn một cái, cứ như vậy đem tiền của ta tham ô. Ngươi một nhà, có cái gì tham ô không tham ô? Hứa Dược Tân mở ra hai tay đạo, không nói lời gì túm bên trên chị vợ tay,
Tại nàng bung ra tiếng kháng nghị chung bước nhanh đi hướng một cỗ taxi, thẳng đến trung vòng mà đi. Dưới mắt Cửu Long vẫn là trị an hỗn loạn khu vực, Hứa Dược Tân căn cứ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nguyên tắc, dự định tới trước trung vòng lại nói. Đến trung vòng sau, Hứa Dược Tân chính mình lưu tại trên xe, cùng Trần Nghệ Tuyết đơn giản bàn giao mấy giờ về sau, nhường nàng tiến về ngân hàng hối đoái đô la Hồng Kông. Thập niên 80 sơ kỳ, nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tương đối cứng chắc, Hồng Kông vẫn có một ít ngân hàng nguyện ý triển khai nhân dân tệ hối đoái nghiệp vụ. Tài xế đối với Hứa Dược Tân hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng mà người đều đưa đến chỗ rồi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy. Chỉ chốc lát, Trần Nghệ Tuyết đổi 3000 đô la Hồng Kông trở về, đem tiền giao cho Hứa Dược Tân. Không cần tìm. Hứa Dược Tân đem 2 tấm 10 nguyên đô la Hồng Kông giao cho tài xế, cũng không quay đầu lại đạo. Thêm ra 5 khối, xem như cho hắn chờ đợi phí tổn. Hứa Dược Tân đặc địa tại điện báo trung dặn dò qua Lâm Thanh Hà không cần tiếp chính mình, dù sao nàng một đại minh tinh cũng rất bận. Trọng yếu nhất chính là, nếu để cho Lâm Thanh Hà tới đón, chính mình khẳng định lại phải vào ở nhà nàng, cái kia còn thế nào nắm chị vợ. Sau khi xuống xe, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết đi hướng một quán rượu. Nhớ kỹ, 2 gian phòng ngang. Chị vợ đặc biệt nhắc nhở đạo, sợ Hứa Dược Tân lại chơi mánh khỏe. Tấu chương xong, chương 103. Kích thích nhất một lần. Yên tâm, ta lúc nào lừa qua ngươi. Hứa Dược Tân đánh cược đạo. Trần Nghệ Tuyết ra một tiếng, mặt lộ vẻ hoài nghi. Toàn thế giới liền số tâm hắn con mắt nhiều nhất, còn dám nói chưa từng lừa người. Đi vào khách sạn về sau, Hứa Dược Tân hướng về phía trước đài mua cái phòng xếp. Trần Nghệ Tuyết đối với cái này rất là bất mãn, mới vừa rồi còn nói đặt trước 2 cái gian phòng, chỉ chớp mắt liền lật lọng rồi. Không phải nói đặt trước 2 cái gian phòng sao? Trần Nghệ Tuyết chất vấn nhìn về phía Hứa Dược Tân đạo. Nữ sĩ ngươi tốt, chúng ta phòng xếp xác thực 2 cái gian phòng nha. Trước tiểu điếm đài hướng nàng nói rõ đạo. Cái này lại bị hắn lợi dụng sơ hở. Trần Nghệ Tuyết bất mãn liếc nhìn Hứa Dược Tân một cái. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống một hơi. Cùng 2 cái gian phòng không đống, phòng xếp phòng vệ sinh, phòng tắm đều là dùng chung, Trần Nghệ Tuyết nhận định Hứa Dược Tân làm như vậy chính là vì giống tại lần trước Quảng Châu mở dạng. Thừa thang máy lên lầu về sau, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết chỉnh lý tốt hành lý, thổi hội điều hòa không khí. Ta đi bên ngoài có việc, ngươi nếu là nhàm chán có thể xuống dưới chơi, bất quá nhớ kỹ không muốn đi quá xa. Nghỉ xong, Hứa Dược Tân căn dặn chị vợ đạo, ta cho ngươi lưu 1000 khối tiền trên bàn. Đầu năm nay Hồng Kông ngư long hỗn tạp, trừ Cửu Long bên ngoài cái khác vài chỗ cũng không bình yên. Hứa Dược Tân muốn bảo đảm chị vợ chỉ ở trung vòng hoạt động, như vậy nàng dù là một thân một mình đều có thể bảo chứng an toàn. Có việc, đi gặp Lâm Thanh Hà à? Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói. Nàng vốn cho rằng muội phu đến Hồng Kông là vì hội kiến minh tinh bằng hữu, còn không biết hắn có mục đích lớn hơn. Không, phía sau lại đi gặp nàng. Hứa Dược Tân nhấc lên một chút lông mày đạo, ta lần này là vì kiếm tiền tới. Kiếm tiền? Làm sao kiếm? Trần Nghệ Tuyết càng thêm tò mò. Hứa Dược Tân cách mấy tháng mới có thể đến một lần, chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này có suy nghĩ? Người muốn kiến thức, vậy cùng ta cùng đi. Hứa Dược Tân phát ra mời đạo. Tốt, ngươi chờ chút ta tắm rửa. Trần Nghệ Tuyết vui vẻ đồng ý đạo, đi hướng gian tắm rửa. Chỉ chốc lát, bên trong liền chuyển đến rầm rầm tiếng nước. Hứa Dược Tân mở TV, tựa ở đầu giường nhìn đánh võ phiến, nhìn thấy một nửa Trần Nghệ Tuyết mới tại phòng vệ sinh nói câu được rồi. Nữ nhân ra cửa, chính là khó khăn mà. Hứa Dược Tân nội tâm chửi bậy đạo, đóng lại TV đi hướng phòng vệ sinh. Tốt ta, trông thấy trong kính Trần Nghệ Tuyết dáng vẻ, Hứa Dược Tân lập tức thu hồi nguyên thoại. Chỉ thấy chị vợ viện cái rủ xuống búi tóc, mặc trên người lần trước từ Hồng Kông mua màu trắng tu thân váy liền áo. Tuyết trắng trên cổ mang theo Hứa Dược Tân tặng dây chuyền vàng, khí chất lộng lây tràn đầy cổ điển đẹp. Hứa Dược Tân nhất thời nhìn ngây người. Nhìn đủ không? Trần Nghệ Tuyết điều chỉnh một chút trên cổ dây chuyền vàng vị trí, nhàn nhạt hướng Hứa Dược Tân hỏi. Nhìn không đủ. Hứa Dược Tân lắc đầu, muốn lên trước ôm lấy chị vợ. Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng bước liên tục, một cái linh hoạt quay người từ 2 cánh tay hắn ở giữa né tránh. Hoa ngôn xảo ngữ. Trần Nghệ Tuyết thận trọng cười nói, làm sao không chê ngạo mạn rồi? Không chê ngươi chậm. Ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, ta cao hứng. Hứa Dược Tân quả quyết cải biến lập trường đạo. Trần Nghệ Tuyết không buông tha. Ừ, ngươi vừa rồi khi đi tới, ta từ trong gương nhìn thấy nét mặt của ngươi. Rõ ràng là không đợi được kiên nhẫn. Chị vợ cái này nhãn lực sức lực, cũng là không người nào. Hứa Dược Tân không nói gì đạo. Ngẫm lại cũng thế, nàng lúc còn rất nhỏ liền tiến vào văn công đoàn dốc sức làm, bắt giữ người động tác biểu lộ năng lực khẳng định viễn siêu thường nhân. Được được, ngươi lợi hại, có thể đi không? Hứa Dược Tân nhún nhún vai nói. Thừa nhận liền tốt. Trần Nghệ Tuyết nhẹ nhàng cười nói, dẫn đầu đi ra phòng vệ sinh. Ra khách sạn, đi tiệm vàng. Hứa Dược Tân bằng vào ký ức, dẫn đầu Trần Nghệ Tuyết đi đến lần trước mua bạch ngân cửa tiệm kia, dự định hướng nhân viên cửa hàng hỏi thăm hành tình. Nhà kia tiệm vàng quy mô lớn, với tư cách hàng mẫu đại biểu tính cường. Hơn nữa chính mình vẫn là bọn hắn khách hàng lớn, nhân viên cửa hàng chắc hẳn nguyện ý nhiều cùng mình kể một ít lời nói thật. Vào cửa hàng một lúc, còn không đợi Hứa Dược Tân tìm tới lần trước nhân viên cửa hàng, đối phương trước hết chú ý tới hắn. Tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh đại giá quang lâm. Nữ nhân viên cửa hàng mặt mũi hớn hở cùng hắn chào hỏi, đi ra quầy hàng nên đón, xin hỏi lần này là cùng phu nhân cùng đi sao? Trần Nghệ Tuyết bị hỏi đến sắc mặt quất bách, đỏ mặt dự định giải thích. Không, nàng là ta chị vợ. Hứa Dược Tân cải chính, ta hôm nay hướng ngươi tìm hiểu một chút bạch ngân hành tình. Bạch ngân hành tình sao? Vậy dĩ nhiên là căng căng chứng nha. Nhân viên cửa hàng tràn đầy phấn khởi giới thiệu đạo, từ khi ngày ngày đó mua xong, bạch ngân giá cả liền một đường hướng lên. Tháng một lúc đầu nghe nói bên ngoài vừa bắt đầu đánh trận, càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng, trước mắt giá cả đến 39 đô la một ounce. Ngay quả thực chính là thần tài hạ phàm nha, ha ha. Rất tốt. Hứa Dược Tân đối đáp án này rất hài lòng. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế bằng bạc. Mỗi khi thế giới bên trên có chiến tranh bùng phát, hoàng kim bạch ngân giá cả liền hội bị kích thích. Đặc biệt là giống Liên Xô như vậy đại quốc tự mình hạ chẳng lúc. Bên cạnh, Trần Nghệ Tuyết lặng lặng nghe, đối Hứa Dược Tân đầu tư năng lực sinh lòng bội phục. Mua xong liền trướng. Loại này bản lĩnh cùng sửa đá thành vàng cũng không khác biệt. Thành giao lượng như thế nào? Hứa Dược Tân tiếp tục hỏi. Lượng tại giá trước, hắn không chỉ có phải nốt chú lập tức giá cả, còn phải thông qua thành giao lượng dự đoán tương lai giá cả biến động. Đó là đương nhiên là dị thường nóng nảy nha, chúng ta mỗi ngày bận đến cơm trưa cùng cơm tối cùng một chỗ ăn, chuyển vàng bạc chuyển đến đau lưng. Nhân viên cửa hàng một mặt hạnh phúc đạo, rất rõ ràng nàng trận này cũng không ít kiếm tiền. Ân, lên cao xu thế, không ngừng lên lượng, nói rõ trước mắt thị trường vẫn hết sức an toàn, tương lai đều có thể. Hứa Dược Tân phán đoán nói. Tốt, cảm ơn ngươi, ta tìm hiểu tình huống. Đây là quán rượu ta ở điện thoại, chờ ngày nào thành giao lượng hạ xuống 40 trở lên lúc, ngươi tìm đến ta. Nhớ kỹ, gọi tổng đài lúc không cần phải nói rõ thân phận, chỉ cần nói có sinh ý bên trên sự tình tìm ta. Hứa Dược Tân nói xong từ trong túi móc ra bản bút ký, ở bên trên viết xuống một chuỗi số điện thoại sau kéo xuống giao cho nhân viên cửa hàng. Không có vấn đề, nhất định sẽ kịp thời thông chi ngài. Nhân viên cửa hàng cung kính tiếp nhận dãy số, hướng Hứa Dược Tân biểu thị đạo. Nhân viên chạy hàng phía sau cửa, Trần Nghệ Tuyết có phần cảm thấy hứng thú hỏi Hứa Dược Tân. Ngươi mua nhiều ít bạch ngân? Không nhiều, cũng liền 5 vạn đi. Cái này còn gọi không nhiều. Trần Nghệ Tuyết có chút trận to đôi mắt đẹp đạo, người khác cả một đời đều dây không đến a. Người với người không giống. Hứa Dược Tân cực kỳ khóc huyễn mà tỏ vẻ đạo. Đáng tiếc hôm nay không đeo kính râm, bằng không hắn không phải đang nói câu nói này đồng thời, phối cái trước đẩy lên kính mắt động tác. Khen ngươi méo, ngươi còn thở lên. Trần Nghệ Tuyết buồn cười đạo, ta đói, chúng ta đi ăn bữa cơm. Đi, ăn chút có đặc sắc. Hứa Dược Tân nói ra, dẫn nàng quẹo vào bên cạnh một lối đi. Bọn hắn vừa rồi vị trí là Hiên Mi Thơ đại đạo, hai bên đều là cao đại thượng văn phòng, không có gì khói lửa. Muốn tìm ăn, vẫn là phải đi địa phương khác. Hứa Dược Tân mang chị vợ 7 lần và 8 lần rẽ, cuối cùng tại một đầu ngõ hẻm dừng lại. Chỉ thấy con đường này không giống Hiên Mi Thơ đại đạo như thế ngựa xe như nước, hành nhân cũng phần lớn mặc quần đùi dép lào, không giống Hiên Mi Thơ trên đại đạo nam nữ tinh anh một dạng giày tây. Hai bên đường có đĩa lòng, cửa hàng, phở cửa hàng, cũng có bán bún gạo nổ mùi câu mực. Một câu, có khói lửa. Hứa Dược Tân mang Trần Nghệ Tuyết tiến vào một nhà đĩa lòng, cửa hàng ngồi xuống, cho hai người riêng phần mình điểm xuống một phần. Hắn rất thích ăn đĩa lòng, trong mắt hắn đây là lĩnh nam ẩm thực chung một dạng cảm giác không thể bỏ qua món ngon. Xì dầu trộn lẫn đĩa lòng, bưng lên về sau, Hứa Dược Tân bá rất mau đem nó tiêu diệt sạch sẽ, tiếp lấy lại điểm một phần. Trần Nghệ Tuyết lần đầu ăn vào như vậy phương nam đặc sắc đồ ăn, cũng cảm thấy rất ngon miệng. Ăn ngon thật, ngươi nghĩ như thế nào đến ăn nó? Ngay khi nuốt chấm ăn xong non nửa phần đĩa lòng, về sau, Trần Nghệ Tuyết tán thán nói, ta hiểu qua bên này ẩm thực, biết cái gì ăn ngon. Ừm, vẫn là ngươi hiểu hơn nhiều. Trần Nghệ Tuyết tán thành đạo. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Dược Tân ngoại trừ mang Trần Nghệ Tuyết đi dạo ăn, chính là tiến về tiệm vàng trưng cầu ý kiến hành tình. Cứ việc Hứa Dược Tân đã yêu cầu nhân viên cửa hàng tại thời khắc tất yếu cho điện thoại mình, nhưng việc quan hệ hắn toàn bộ tài sản, hắn hay là không thể toàn bộ giao phó cho người khác. 42, 41, 43, 46. Dần dần, bạch ngân giá cả đã tiếp cận Hứa Dược Tân trong trí nhớ cao điểm. Rốt cục, tại một cái sáng sớm, hắn đầu giường điện thoại vang lên. Là khách sạn tổng đài quay tới. Tiên sinh, tiệm chúng ta ngày hôm qua bạch ngân thành giao lượng trượt rất lợi hại, ngài muốn hay không gặp mặt tâm sự? Hôm nay giá tiền là bao nhiêu? Mỗi sở 49 đô la à tiên sinh. Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau đi, phía sau có biến hóa tiếp tục cho ta biết. Hứa Dược Tân quả quyết cúp điện thoại đạo. Lâm tắt điện thoại lúc, Hứa Dược Tân buồng lịch cái tâm nhãn, hướng nhân viên cửa hàng chế tạo ra chính mình vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ giả tượng. Lòng ngươi khó dò. Danh lợi trên trận dù là đối phương lại như tâm, Hứa Dược Tân cũng sẽ không 100% tín nhiệm. Thiên biết mình tại một lần kia điểm thấp nhất mua vào sau có hay không bị đại lão để mắt tới, nhân viên cửa hàng lại có thể hay không lấy chính mình thao tác tin tức đi bán lấy tiền. Kết thúc trò chuyện về sau, Hứa Dược Tân đánh thức Trần Nghệ Tuyết, ta ra ngoài có việc, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Trần Nghệ Tuyết thủy nhãn mông lung tỉnh lại, rủi rủi con mắt, muốn đi tiệm vàng sao? Mang ta cùng nhau đi đi. Ừm, bất quá trước đó, muốn trước đi Lâm Thanh Hà nhà một chuyến. Hứa Dược Tân nhanh chóng mặc quần áo tử tế đạo. Dựa mặt hoàn tất, Hứa Dược Tân mang Trần Nghệ Tuyết đi thang máy đến lầu 1, hướng về phía trước đài mượn dùng điện thoại, bấm Lâm Thanh Hà nhà dãy số. Thiên sớm như vậy, nàng hẳn là ở nhà. Rất nhanh điện thoại gọi thông, Hứa Dược Tân giản lược nói tóm tắt nói: "Nữ hiệp, ngươi trước ở tại nhà không muốn đi, ta có chuyện khẩn yếu tìm ngươi." Hứa Dược Tân ngữ tốc cực nhanh đạo. Hắn không thể đem bạch ngân giá cả đã thấy đỉnh tin tức ở trong điện thoại nói cho Lâm Thanh Hà, bởi vì nơi này là châu Á tài chính trái tim, Hồng Kông trung vòng. Tùy tiện kêu một người nghe được, khả năng đợi chút nữa liền sẽ có đại lao nệ bàn, hoàn toàn thay đổi thị trường xu thế. Chỉ có cam đoan chính mình là cái thứ nhất vỗ cánh, mới có thể không bị người khác nhấc lên gió lớn thổi. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Thanh Hà từ Hứa Dược Tân trong giọng nói ý thức được tình thế cực kỳ nguy cấp. "Tốt, ta trước cửa nhà chờ ngươi." Lâm Thanh Hà trầm tĩnh đạo. Để điện thoại xuống, Hứa Dược Tân lập tức mang chị vợ đi hướng bên ngoài, cản dưới một chiếc xe taxi thẳng đến Bay Nga núi. Bay Nga núi vườn hoa hào chạy trước, Lâm Thanh Hà chính trông mong mà đối đãi, nhìn thấy một chiếc xe taxi tới sau lập tức đi lên trước. Cho thuê cửa xe mở ra, Hứa Dược Tân từ trên xe bước xuống, chờ tài xế sau khi rời đi hướng Lâm Thanh Hà mở miệng, "Bạch ngân giá cả thấy đỉnh, ta phải lập tức ném rơi. Ta đi chuyển hàng, ngươi đi nhà để xe, đưa ta đi gần nhất tiệm vàng." Bạch ngân giá cả xu thế rất kích thích, dễ dàng thay đổi rất nhanh. hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ném rơi. Chơi chính là nhiệt huyết cùng nhịp tim, tốc độ cùng kích tỉnh. Ai trước nện, ai liền kiếm được nhiều nhất. Ai sau nện, ai liền bị chôn. Thấu chương xong, chương 104. Tài phú cất cánh. "Tốt, ngươi đem Bạch Ngân đem đến nhà để xe lối ra." Lâm Thanh Hà lập tức đáp ứng nói. Từ Hứa Dược Tân trong giọng nói, nàng ý thức được việc này liên quan trọng đại. Giao phó xong, Hứa Dược Tân đi vào Lâm Thanh Hà hào trạch, đem hai cái chứa Bạch Ngân cái dương đem đến địa khố lối ra. Lúc này Lâm Thanh Hà đã đem mẹ xe đét mở ra địa khố. Tại đem Bạch Ngân chuyển vào dương phía sau về sau, Hứa Dược Tân ngồi lên Lâm Thanh Hà tay lái phụ, Trần Nghệ Tuyết ngồi vào xếp sau. Một cái chân ga âm thanh, mẹ xe đét chở ba người lái ra vườn hoa, hướng phía trước phương mà đi. Cách Lâm Thanh Hà nhà gần nhất nội thành là Vàng Đại Tiên Khu. Không đến 15 phút, Hứa Dược Tân, Trần Nghệ Tuyết an vị lấy xe của nàng đến một nhà tiệm vàng. Đây chính là Hồng Công hào trạch chỗ tốt, bởi vì địa phương bản thân liền không lớn, cho nên có thể làm đến nhập thì yên tĩnh ra thì phồn hoa. Sau khi xe dừng lại, Hứa Dược Tân đem cái dương đem đến tiệm vàng bên trong, hướng bên này nhân viên cửa hàng xác nhận giá cả. Bạch Ngân giá cả sao? Là 49 đô la một ounce a tiên sinh. Nữ nhân viên cửa hàng dùng thanh âm ngọt ngào đáp. Nghe được cái số này, Lâm Thanh Hà kính dâm hạ con người chấn một cái. Từ 20 đô la đến 49 đô la, lật ra một phen cũng không chỉ. Hứa Sinh đầu tư ánh mắt, quả thật viễn siêu thường nhân. Chỉ tiếc, chính mình lúc trước còn không xác định đầu tư của hắn trình độ, chỉ là ôm chơi bữa tâm tính đi theo ném một điểm. Nếu có thể nhiều ném một số liền tốt. Giờ phút này, Lâm Thanh Hà có chút hối hận. Tại Lâm Thanh Hà dị dạng nhìn soi mói, Hứa Dược Tân ngón tay hướng cái dương, trong này chứa 4.762 sở bạch ngân. Hôm nay toàn bộ bán cho các ngươi. Nhiều như vậy. Nữ nhân viên cửa hàng hướng cái dương nhìn hai mắt, tiếp lấy gật gật đầu. Được rồi, không có vấn đề. Mời tiền sinh chờ một lát. Hứa Dược lấy ra chìa khóa đem mở dương ra. Lúc này nữ nhân viên cửa hàng cùng đồng nghiệp của nàng nhóm xuống tới, lấy ra bên trong bạch ngân nghiệm chứng thật giả, cân nặng. Xương xong trọng lượng, nữ nhân viên cửa hàng dùng máy kế toán ấn mấy lần. Tổng cộng là 233.338 đô la, chuyển đổi thành đô la Hồng Kông là 1.178356 nguyên chín sừng. Xin hỏi tiên sinh muốn đô la vẫn là đô la Hồng Kông? Tiền mặt còn là ngân hàng thẻ? Ta muốn tiền mặt. Hứa Dược Tân quả quyết đạo. Nhân viên cửa hàng tiến về ngân hàng chuyển khoản cần thời gian, mà bây giờ bạch ngân giá cả đã thấy đỉnh. Vạn nhất tại đối phương đến ngân hàng trước bạch ngân giá cả sập bàn, cái này lại nên nói như thế nào? So sánh với nhau, đô la Hồng Kông lớn nhất mệnh giá là 1.000 nguyên, hơn 100 vạn tiền mặt cũng sẽ không lộ ra rất phiền phái. Một hồi ngồi Lâm Thanh Hà xe đi ngân hàng tiết kiệm tiền chính là. Được rồi tiên sinh, xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức đi lấy tiền. Nhân viên cửa hàng nói ra. Trần Nghệ Tuyết toàn bộ hành trình nghe hai người đối thoại, cảm giác tựa như đi vào trong hư ảo. Nguyên lai, tiền là có thể dùng trăm vạn làm đơn vị tính toán. Theo một loạt tiếng bước chân, nhân viên cửa hàng cùng các đồng nghiệp bưng lấy thành chồng chất tờ 1.000 nguyên trở lại trước quầy. Tiên sinh ngài tốt, đây là cho ngài 1.178356 nguyên chín sừng, xin ngài ở trước mặt điểm thanh. Hứa Dược Tân cầm lấy tiền đếm, xác định một phần không thiếu sau đem tiền toàn bộ cất vào túi leo vai. 117 vạn, phân lượng thật là chim a. Dù là tại xuyên qua trước, Hứa Dược Tân cũng chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy. Tài phú tại cấp tốc bành trướng, tim của hắn cũng đi theo bay lên. Bên trong có ngươi hai thành đầu tư khoản, còn có 8 vạn khối là mượn tiền. Tính toán ra, ta hẳn là trả lại ngươi 30 vạn tả hữu. Ra kim cửa tiệm lúc, Hứa Dược Tân khắc chế hưng phấn, cười hướng Lâm Thanh Hà gửi tới lời cảm ơn đạo. Tóm lại đa tạ Lâm nữ hiệp xuất thủ tương trợ, để cho ta đuổi kịp cái này một đợt hành trình. Lâm Thanh Hà còn chưa kịp nói cái gì, Trần Nghệ Tuyết dẫn đầu nhìn về phía Hứa Dược Tân. Nguyên lai hắn tiền vốn là mượn, mượn hắn tiền người, thế mà còn là Lâm Thanh Hà. Trần Nghệ Tuyết quả thực không nghĩ ra, vì cái gì vị này vang danh thiên hạ đại minh tinh điện ảnh nguyện cấp cho nhà mình muội phu nhiều tiền như vậy? Tiền không dùng xong. Lúc này, Lâm Thanh Hà làm ra một cái vượt quá Trần Nghệ Tuyết dự liệu tỏ thái độ, hơn nữa lúc này hẳn là cảm tạ người là ta, ngươi giúp ta đã kiếm được vượt qua gấp đôi tiền. Ta đằng sau lấy thêm 20 vạn đi ra, cùng nhau đặt ở trên tay ngươi. Ngươi mua cái gì, giúp ta cũng mua một phần liền tốt. Tròn và khuyết do chính ta gánh chịu, rút thành cho ngươi mười như thế nào? Lâm Thanh Hà nghĩ để cho mình làm nàng ngự dụng quản lý tài sản sư. Hứa Dược Tân lập tức ở trong lòng cân nhắc lên việc này lợi và hại. Vẫn là không được. Cổ phiếu cũng tốt, kim loại hiếm cũng tốt, thường xuyên một hồi trên trời, một hồi dưới mặt đất. Nhiều lần suy nghĩ, Hứa Dược Tân thái độ cẩn thận đối Lâm Thanh Hà nói ra, phần lớn người chỉ sợ không tiếp thụ được như vậy ba động. Hứa Dược Tân trước đó đồng ý bang Lâm Thanh Hà mua bạch ngân, là bởi vì nàng cho tiền không nhiều, thuộc về đánh cược nhỏ di tình. Tại nàng chủ động hỏi thăm lúc để cử quả táo công ty, là bởi vì như vậy suy cho cùng vẫn là do chính nàng thao tác. Thế hệ quản lý tài sản liền không đồng dạng, tiền toàn bộ tại trên tay mình, tròn và khuyết toàn bộ do chính mình tạo thành. Dù là Lâm Thanh Hà nói hậu quả toàn bộ do nàng gánh chịu, Hứa Dược Tân cũng nhất định phải kiềm chế một chút. Cái này cũng không phải bởi vì Hứa Dược Tân đối ánh mắt của mình không có lòng tin, mà là tựa như hắn mới vừa nói như thế, thị trường bản thân tồn đang chấn động. Vạn nhất ở giữa về điều hai lần, Lâm Thanh Hà không tiếp thụ được yêu cầu rời khỏi, chính mình đến lúc đó lại nên ứng đối ra sao? Đối mặt Hứa Dược Tân cự tuyệt, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ kiên trì, không sao, dù là tiền toàn bộ thua thiệt sạch, ta cũng sẽ không đối Hứa Sinh có câu đoán hận nào. Đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải là không tín nhiệm ngươi năng lực, tương phản ta rất xem trọng ngươi. Vừa dứt lời, ba người lên xe. Rồi nói sau, nữ hiệp ngươi trước chuyên tâm lái xe. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Hứa Dược Tân vẫn như cũ lắc đầu nói, an toàn đệ nhất. Lâm Thanh Hà thấy thế có chút tiếc nuối, không nói gì nữa. Căn cứ Hứa Dược Tân chỉ thị, nàng đem xe lái đến trung vòng Cao Thịnh chứng khoán phòng kinh doanh, Hứa Dược Tân muốn ở chỗ này mở tài khoản. Xuống xe, đi vào phòng kinh doanh. Tiên sinh, xin hỏi ta có gì có thể vì ngài phục vụ? Một tên giày tây khoán thương quản lý tiến lên đón, thái độ cực kỳ hữu lễ hướng Hứa Dược Tân hỏi. Mở tài khoản, tồn 85 vạn đi vào. Hứa Dược Tân vừa thấy mặt liền quang minh thực lực đạo. Hắn không thích tại tiêu phí, đầu tư loại hình trường hợp chơi giả heo ăn thịt hổ chó xiếc. Ngay từ đầu liền làm cho đối phương minh bạch chính mình là như thế nào hộ khách, như vậy mọi người đều tránh khỏi phiền phức. Quản lý ý thức được tới khách hàng lớn. Xin ngài theo ta đi VIP thất, chúng ta mảnh trò chuyện. Quản lý cực kỳ nhiệt tình nói, mang theo Hứa Dược Tân một đoàn người hướng đại sảnh cái khác gian phòng đi đến. Dưới mắt Hồng Kông thị dân bình quân tháng thu nhập vì 1600 đô la Hồng Kông, đối bọn hắn mà nói 85 vạn đô la Hồng Kông tuyệt đối thuộc về khách hàng lớn. Xin hỏi tiên sinh, các nữ sĩ nghĩ uống gì đồ uống? Chúng ta nơi này có trà lạnh, hồng trà, trà Long Đỉnh, có cả cọt lạ cùng cà phê. Ta muốn trà lạnh. Trà Long Đỉnh. Nước sôi để nguội. Tại VIP thất sau khi ngồi xuống, quản lý hướng ba người vấn đạo, không bao lâu liền đem bốn cái ly đã bưng lên. Hứa Dược Tân tiếp nhận chính mình nước sôi để nguội, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Các người giao dịch tiền thuê phí tỷ lệ là? Hứa Dược Tân buông xuống chén nước hỏi. Mỗi bút ngàn phần chi 5A tiên sinh, mua bán xong hướng thu phí. Quản lý lấy nho nhã lễ độ thái độ, báo ra một cái Hứa Dược Tân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được giá cả. Đã sớm nghe nói Hồng Kông khoán thương tiền thuê thu được hắc, không nghĩ tới đen như vậy. Hậu thế có đại lượng nội địa khoán thương tại, bọn hắn tầm thường nhiều nhất thu đến ngàn phần thứ hai, không nghĩ đến cái này niên đại thế mà cao đến tình trạng như thế. Tương đương nói là mua vào bán đi một lần, Hứa Dược Tân quang giao cho Cao Thịnh tiền liền cao tới một. Hóa ra lão tử đầu tư cổ phiếu là thay các ngươi làm công. Đám này đầu tư bên ngoài, thật sự là tâm địa độc ác lỗ hắc. Hứa Dược Tân nội tâm hùng hùng hổ hổ đạo, sát mặt trầm xuống. Loại này vô duyên vô cớ bị người hung tàn bóc lột cảm giác, khiến hắn phi thường khó chịu. Nhất định phải đem phí tỷ lệ nói tiếp. Quản lý nhìn thấy hắn biểu lộ không tốt, lập tức ném ra ngoài xáo lộ, tiên sinh nếu như đối ngàn năm phí tỷ lệ không hài lòng, cũng có thể cùng chúng ta đàm luận nha. Ngàn 1.5, không thể lại nhiều. Hứa Dược Tân nói ra lời này lúc, rõ ràng nhìn thấy quản lý biểu lộ có quắc một lần. Người này biết hay không hành tình a? Si tuyến a. Ngàn 1.5 a. Cứ việc nội tâm khó chịu, nhưng quản lý ngoài mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười, xin ngài thứ lỗi, chúng ta không cách nào làm đến cái này phí tỷ lệ nha. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Kông, cũng sẽ không có nhà ai quán thương đem tiền thuê phóng tới thấp như vậy. A, tốt. Hứa Dược Tân không có nói nhiều, cầm lấy chén nước liền đi. Trần Nghệ Tuyết, Lâm Thanh Hà sửng sốt một chút, tiếp liền đứng dậy đuổi theo. Không cần nói lại sao? Ra phòng kinh doanh đại môn lúc, Trần Nghệ Tuyết nhỏ giọng hỏi. Không, ta vừa rồi nghĩ kỹ, đem Cao Thịnh làm công cụ dùng chính là. Hứa Dược Tân thần thái buông lòng nói. Nhìn Cao Thịnh tư thế, muốn nói đến ngàn 1.5 là không thể nào. Vậy liền dứt khoát tìm nhà tiếp theo, lừa bọn họ nói Cao Thịnh nguyện xuống đến cái này phí tỷ lệ, mượn cơ hội giết bọn hắn giá. Tiếp theo, Hứa Dược Tân nhường Lâm Thanh Hà dọc theo trung vòng chạy chậm chậm, xem xét dọc đường quán thương. Hồng Kông chính là không bao giờ thiếu quán thương, huống chi đây là trung vòng. Ngắn ngủi mấy trăm mét công phu, Hứa Dược Tân liền liên tiếp nhìn thấy mười mấy nhà quán thương phòng kinh doanh. Đi qua nửa ngày so sánh, Hứa Dược Tân cuối cùng tại phần đông đầu tư bên ngoài chứng khoán vây quanh dưới, chọn chúng một nhà bản địa quán thương. Đại Phúc chứng khoán. So sánh với Cao Thịnh, nó phòng kinh doanh môn đầu không như vậy khí phái, nhưng Hứa Dược Tân trực giác có thể tại nó nơi này đem phí tỷ lệ nói tiếp. Hứa Dược Tân cầm trong tay Cao Thịnh chén giấy đi vào phòng kinh doanh, lúc này một tên Đại Phúc chứng khoán quản lý tới nên đón. Hứa Dược Tân hướng hắn nói rõ mở tài khoản nhu cầu cùng kim ngạch, quản lý nhanh lên đem bọn hắn một nhóm mời đến VIP thất. Với tư cách một nhà thành lập bất quá mấy năm quán thương, có thể một hơi nhập kim 85 chơi hộ khách thật sự là quá quý giá. Cùng Cao Thịnh quản lý một dạng, Đại Phúc chứng khoán quản lý chuẩn bị cho bọn họ tốt đồ uống, tiếp lấy đi vào chính đề. Ta vừa rồi đi Cao Thịnh, yêu cầu đem phí tỷ lệ định là ngàn phần chi 1.2, kết quả bọn hắn nhiều nhất chỉ nguyện lái đến ngàn phần chi 2. Cho nên ta tới các ngươi nơi này. Các ngươi năng lực kém nhất lái đến nhiều ít. Hứa Dược Tân nuốt Cao Thịnh trên giấy, đánh ra đến Đại Phúc quản lý đạo. Quản lý cười đón lấy ánh mắt của hắn, trong lòng thì tại suy tính lời nói này chân thực tính. Liên Hồng Kông quản lý thương thu phí trình độ mà nói, ngàn hai thuộc về cực kỳ ưu đãi cấp bậc, ưu đãi đến hắn chưa từng thấy. Cho dù là thành lập bất quá mấy năm nóng lòng khuyết trường quy mô Đại Phúc chứng khoán, bình thường phí tỷ lệ ít nhất cũng phải ngàn ba. Bất quá cân nhắc đến người tuổi trẻ trước mắt nhập kim số lượng rất lớn, hơn nữa trong tay còn cầm lấy Cao Thịnh trên giấy, có lẽ hắn không có gần người. Ngàn hai vẫn là quá thấp, ta phải đi hỏi một chút quản lý. Trái lo phải nghĩ về sau, quản lý không muốn bỏ qua trước mắt hộ khách, bất quá ngàn hai phí tỷ lệ hắn thực sự không làm chủ được. Không, ta muốn là ngàn phần chi 1.2. Hứa Dược Tân ngữ khí trầm tĩnh đạo. Ha, cái kia chỉ sợ không có khả năng, chúng ta cũng có chính mình luật lệ. Quản lý như ngồi bàn trong đạo, hắn thật sự là quá muốn cầm xuống cái này khách hàng lớn. Hứa Dược Tân nhìn rõ hắn tâm tư. Ngươi trước đi hỏi một chút, ta tại cái này lặng chờ tin lành. Ừ, mất tốt, phiền phức ngài chờ một lát. Quản lý vội vàng nói, đứng dậy đi ra VIP thất. Không đổi. Hứa Dược Tân thản nhiên nói, vung xuống Cao Thịnh chén giấy. Cái này chén giấy vẫn hữu dụng, có thể chặt đi xuống sao? Quản lý sau khi đi, Lâm Thanh Hà nhỏ giọng hỏi. Cùng Hứa Dược Tân một dạng, nàng đang nghe ngàn năm cao phí tỷ lệ lúc cũng có dũng khí bị bóc lột cảm giác, cho nên nàng cũng rất quan tâm phí tỷ lệ đàm phán kết quả. Hứa Dược Tân không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra đã tính trước. Tiên sinh ngài tốt, ta xin phép qua quản lý nha. Qua hồi lâu, quản lý mới trở về VIP thất, sắc mặt tân cần nói, chúng ta nhiều nhất có thể xuống đến ngàn phần chi 1.5. Lại thấp chúng ta liền bị đồng hành liên hợp phong sát nha. Tốt, vậy liền ngàn phần chi 1.5. Hứa Dược Tân giả ra miễn cưỡng bộ dáng đạo, kỳ thật trong lòng hắn lý tưởng phí tỷ lệ chính là nhiều như vậy. Về phần tại Cao Thịnh lúc, mục tiêu của hắn phí tỷ lệ là ngàn phần chi 1.8. Dù sao Cao Thịnh gia đại nghiệp đại, nghĩ chặt tới 1.5 không quá hiện thực. Đa tạ Hứa Sinh lý giải. Hạch tâm nhất phí tỷ lệ đã thỏa đàm, Song Vương đi ra VIP thất làm mở tài khoản thủ tục, cùng với nhập kim. Hướng chứng khoán trong chương mục đánh xong 85 bạc khối, Hứa Dược Tân trong thẻ còn lại hơn 32 bạc. Xin hỏi Hứa Sinh dự định cầm kho nhiều ít? Có hay không đặc biệt thích ngành nghề, công ty loại hình? Nhập kim hoàn tất, người đại diện nhiệt tình lại cẩn thận dò hỏi. Bằng vào Hứa Dược Tân vừa rồi đàm phán lúc biểu hiện, kinh tế nhận định hắn là cái kinh nghiệm phong phú tài chính người đầu tư, không thể vừa mở trận liền hướng hắn đề cử cụ thể cái cố. Nếu không một khi không phù hợp Hứa Dược Tân đầu tư lý niệm, liền sẽ bị hắn cho rằng không chuyên nghiệp. Ta không mua cái cố, chỉ mua Hang Sinh tăng cường chỉ số. Hứa Dược Tân quả quyết đạo. Dưới mắt Hồng Kông trên thị trường chứng khoán mấy cái này cố, không có một cái nào là hắn nhận ra. Về phần đẹp cố, quả táo, Michael Joseph chờ nghe nhiều nên thuộc công ty cũng chưa đưa ra thị trường, không có thích hợp mục tiêu. Thuận lý thành trương, mua Hang Sinh chỉ số liền trở thành lựa chọn tốt nhất. 1980 năm là Hang Sinh chỉ số Tết. Trong năm đó, nó thành phần cố công trạng tốt đẹp, hơn nữa Hồng Kông thị trường chứng khoán còn tiến hành một lần chế độ cải cách. Đợi đến tháng 7, Hồng Kông liền sẽ tiến hành trong lịch sử chứ danh 4 hội hợp cũng tứ ra nơi giao dịch sát nhập thành lập Hồng Kông Liên hợp nơi giao dịch, đặt vững dưới sau này mấy chục năm thị trường chứng khoán hương cảng cơ bản hệ thống. Liên giao chỗ thành lập, hữu hiệu cải thiện đưa ra thị trường công ty cùng thị trường chứng khoán quản lý, trực tiếp đem cố dân lòng tin sách đến lịch sử tối cao. Một năm này, Hang Sinh chỉ số sáng tạo ra 67 kinh người tốc độ tăng, lệnh toàn cầu vì thế mà choáng váng. Tiên sinh dự định mua gấp bao nhiêu lần tăng cường? Quản lý tiếp tục vấn đạo, chúng ta nơi này có 1.5 lần, 2 lần, 3 lần. Tăng cường chỉ số nói trắng ra là chính là thêm đòn bẩy, tỉ như 1.5 lần tăng cường, chính là ngón tay giữa đếm được chướng điện bức phóng đại 50. Mua 1.5 lần a. Trần Nghệ Tuyết từ mặt chữ ý tứ phỏng đoán ra tăng cường chỉ số hàm nghĩa, nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Dược Tân đạo. Dưới cái nhìn của nàng, bội số lại cao hơn phong hiểm liền lớn. Lâm Thanh Hà thì có nhiều hứng thú nhìn về phía Hứa Dược Tân, muốn biết hắn hội làm ra lựa chọn như thế nào. Tấu chương xong, chương 105. Cùng chị vợ đập thân mật chiếu ba tăng gấp bội mạnh, lại đến một lần phối tư. Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói. Trần Nghệ Tuyết toàn thân chặt một lần, phối tư là cái gì? Nghe tới hẳn là vay tiền. Gấp 3 đòn bẩy còn muốn ngoài định mức vay tiền, hắn là muốn làm gì? Tiên sinh, cái kia chính là 6 lần a. Người đại diện nhắc nhở, liền liền hắn đều cảm thấy làm lại như vậy không phải quá mạo hiểm. Chỉ có Lâm Thanh Hà giữ im lặng, lặng lặng quan sát đến Hứa Dược Tân nói chuyện hành động cử động. Hiện trường trong mọi người, chỉ có nàng toàn bộ hành trình chứng kiến qua Hứa Dược Tân tại Bạch Ngân bên trên thần kỳ thao tác. Đối mặt chị vợ khẩn trương, người đại diện hỏi thăm, Hứa Dược Tân bình tĩnh đến á tớt. Đúng, bên trên 6 lần, phiền phức mau chóng mua cho ta nhập. Hứa Dược Tân có chút giơ lên khỏe miệng đạo, tựa như một vị làm ra chỉ huy tam quân thống soái. Người đại diện bị hắn chấn tĩnh mà cường đại khí tràn khuất phục. Tốt, chúng ta trước ký tên hiệp nghị đi, sau đó ta đi nơi giao dịch. Người đại diện nói ra, xoay người đi phòng kinh doanh hậu trường lấy ra một phần lãi hàng năm tỷ lệ vì năm. 25 phối tư hiệp nghị, tại Hứa Dược Tân ký xong sau đem hiệp nghị giao trả lại cho công ty. Phối tư tới sổ về sau, người đại diện bước nhanh chạy hướng phòng kinh doanh ngoài cửa trên đường cái. Dưới mắt thị trường chứng khoán hương cảng còn cần tại trên bảng đen viết chữ tiến hành giao dịch, mua vào cùng bán đi hoàn toàn dựa vào hô. Rất có thế kỷ 19 bên trong mùi vị. Người đại diện muốn trở thành giao, liền phải chạy tới nơi giao dịch cáo chi nhân viên công tác. Hứa Dược Tân tại phòng kinh doanh đợi một hồi lâu, thẳng đến người đại diện trở về, đem một cái đại thủ vali phóng tới VIP thất trên bàn. Mở ra vali xách tay, bên trong chứa đầy tất cả đều là chứng khoán. Hứa Sinh ngài tốt, ngài tiền vốn tổng cộng 85 vạn nguyên, tăng thêm phối tư tổng cộng là 170 vạn. Ngài mua vào thì Hàng Sinh 3 tăng gấp bội mạnh đơn giá là 1 nguyên 6 sừng, mỗi một món bản bạc 100 cổ, đây là tổng cộng 10.625 tay căn cứ chính xác khoán văn thư. Người đại diện tất cung tất kính đạo. Hứa Dược Tân cũng là lần đầu nhìn thấy thực thể chứng khoán. Kiểm kê một lần về sau, hắn đem những ngày chứng khoán thả lại vali sách tay cất kỹ, móc ra 100 Hồng Kông đô la đập tới người đại diện trên tay, chân chạy bất vả, mua chén trà lạnh uống. Cảm ơn lão bản đại cát đại lợi, sau này đi vận phát tài. Mình đương nhiên có thể phát tài. Hang Sinh chỉ số nội trong năm nay thế nhưng là hội lập nên 67 tốc độ tăng. Ân, càng đừng đề cập chính mình còn tăng thêm đại đoàn bảy. Hứa Dược Tân cảm thấy tâm tình không gì sánh được thư sướng, đứng dậy nhanh chân đi ra phòng họp. Trần Nghệ Tuyết, Lâm Thanh Hà đứng lên đuổi theo, người đại diện thay hắn cầm lên vali sách tay theo sát phía sau. Đi tới cửa một khắc này, Hứa Dược Tân từ người đại diện trong tay tiếp nhận vali sách tay, lúc này hướng mặt thổi tới một trận thanh phong. Thoải mái a, Hứa Dược Tân tiêu sái sửa sang một chút kiểu tóc đạo. Chỉ tiếc hắn không hút thuốc lá, trong tay cũng không khói. Không phải vậy giờ phút này đến cái trước tiểu mã ca đốt thuốc kinh điển tạo hình, quả thực đẹp trai đến bạo thật sao. Rời đi trung vòng, Hứa Dược Tân chủ động đề nghị mời Lâm Thanh Hà ăn một bữa tiệc lớn. Lâm Thanh Hà vui vẻ đồng ý. Một đoàn người cuối cùng đem địa điểm định tại một nhà nghe tiếng Hong Kong món ăn Quảng Đông tiệm ăn. Một bữa cơm xuống tới, tổng cộng hoa 2.300 nguyên đô la Hồng Kông. Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà chủ và khách đều vui vẻ, duy chỉ có Trần Nghệ Tuyết lộ ra tâm sự nặng nề, không có ăn bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết về khách sạn, Lâm Thanh Hà mời bọn họ ngày mai đến nhà mình chơi. Hứa Dược Tân tiếp nhận mời, cùng chị vợ ngồi lên về khách sạn xe taxi. Vừa trở lại khách sạn gian phòng, Trần Nghệ Tuyết liền lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi thế mà mua gấp 3 tăng cường, còn cho mượn 85 vạn. Trần Nghệ Tuyết thở dài một hơi đạo, cái này nếu là thua lỗ nhưng làm sao bây giờ?
thua lỗ ta đi đường trốn nợ. Cha mẹ ta có làm việc không cần ta nuôi, bằng vào ta cha thân phận cũng không ai dám tìm hắn đòi nợ. Về phần Xảo Xảo, dù sao ta cùng nàng còn không có lĩnh chứng, sẽ không liên lụy đến nàng. Hứa Dược Tân hữu tâm cùng Trần Nghệ Tuyết chỉ đùa một chút, dùng cực kỳ bi tráng ngữ khí nói ra, lời của ngươi, ta mua cho ngươi đoàn kết hồ phòng ở, cũng coi như xứng đáng ngươi. Hắn thật là nghĩ như vậy. Trần Nghệ Tuyết hoài nghi nhìn về phía Hứa Dược Tân. Nàng người muội phu này nhiều đầu óc không nói, còn cả ngày thật thật giả giả, Trần Nghệ Tuyết có chút không xác định hắn mới vừa nói có thật lòng không lời nói. Ngươi thật sẽ làm như vậy? Trần Nghệ Tuyết nghi ngờ nói, lại nói ngươi cảm thấy thật gặp được loại tình huống này, chúng ta hội mặc kệ ngươi sao? Ngươi làm sao quản? Hứa Dược Tân hỏi ngược lại. Vậy ta liền cùng ngươi cố gắng bán ca, ngươi biết ta hát, kiếm được tiền đều cho ngươi, tranh thủ trong vài năm đem tiền toàn bộ còn sạch sẽ. Trần Nghệ Tuyết nghiêm túc nói, không nói gạt ngươi, nghe được ngươi mượn 85 vạn lúc, ta liền nghĩ như vậy. Hứa Dược Tân có chút cảm động. Vẫn là ngươi tốt. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hứa Dược Tân nắm ở chị vợ vai đạo, ta đã dám mua, liền có ta lực lượng tại. Đi đi, ta nhưng không phải là vì ngươi. Trần Nghệ Tuyết đem hắn đẩy ra đạo, ta là sợ Xảo Xảo vì ngươi thương tâm khổ sở. Ngươi là thật không biết nàng có bao nhiêu yêu ngươi. Nàng là vợ ta, ta có thể không biết. Biết ngươi còn tác phong không đứng đắn. Chị vợ nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân, sắc bén hỏi ngược lại. Đương nhiên, cái này không làm khó được Hứa Dược Tân. Nàng yêu ta cũng yêu nàng. Khả năng con người của ta tương đối bác gái, dù là ngang nhau trình độ yêu về nàng, ta yêu cũng không hề dùng xong. Hứa Dược Tân chậm rãi mà đàm đạo, cho nên đành phải nhiều yêu mấy người. Trần Nghệ Tuyết không nói rời ánh mắt. Nói bậy nói bạn. Rõ ràng là lời từ đáy lòng. Hứa Dược Tân nói xong lại muốn ôm chị vợ, kết quả lần nữa bị hắn đẩy ra. Không phải, ngươi có ma bệnh đúng không? Làm sao ôm cũng không cho ôm. Hai lần bị cự, hắn ít nhiều có chút tức hổn hển. Ngươi hôm nay tự tiện mượn nhiều tiền như vậy, còn không biết xấu hổ nói những này. Trần Nghệ Tuyết nhàn nhạt quét hắn một cái nói, còn không mau diện bích hối lôi đi. Nghĩ cái rắm. Hứa Dược Tân bĩu môi nói, đứng dậy trở lại gian phòng của mình. Hắn vừa đi, Trần Nghệ Tuyết vừa bận tự giải trí xuất ra một bản từ trước tiểu điểm đài cầm âm nhạc tạp chí nhìn lại. Hứa Dược Tân mỗi lần một tại, đều muốn tìm cơ hội quấy rối, tác quái, huyên náo nàng không có cách nào an tâm đọc sách. Thừa dịp cái này khó được quay người, nàng chính hảo giải Hồng Kông thậm chí thế giới giới âm nhạc mới nhất động thái, bổ sung tri thức thu thập tin tức. Trong một phòng khác bên trong, Hứa Dược Tân chính tựa ở trên gối đầu bế mạc trầm tư. Hứa Dược Tân không lo lắng chút nào chị vợ nói tới hao tổn phong hiểm, bởi vì hang sinh chỉ số năm nay xu thế chính là một đường hát vang, chưa từng xảy ra một lần trên phạm vi lớn về điều. Trước mắt hắn chính đang tự hỏi, là tột cùng muốn hay không trợ giúp Lâm Thanh Hà quản lý tài sản. Lâm Thanh Hà tại trên xe tỏ thái độ rất có thành ý, hơn nữa nàng xác thực đã giúp chính mình đại ân. Vấn đề ở chỗ, đầu tư là một môn cực kỳ khảo nghiệm nhân tính nghệ thuật. Một chuyện nghiệp bên trên cực thành công, tính tình người tốt vô cùng, cũng có khả năng tại đối mặt thị trường biến động lúc làm ra sai lầm quyết định. Năm nay hang sinh chỉ số là không có trên phạm vi lớn về điều, thế nhưng là theo Lâm Thanh Hà ý tứ, nàng là nghĩ đem tài chính thời gian dài giao phó cho chính mình. Tương lai thời gian chung, chờ lần nào gặp được thị trường ba động, nàng có thể hay không nhịn được yêu cầu thu hồi tiền. Một khi xảy ra chuyện như vậy, hai người chỉ sợ liền bằng hữu đều không làm được, không nói đến tiến thêm một bước. Hứa Dược Tân trầm tư nói. Kinh lịch một lát suy tư, Hứa Dược Tân cuối cùng được ra một cái phương án. Phía sau chính mình chủ động đưa ra đem tiền đánh về cho Lâm Thanh Hà, nếu như nàng vẫn kiên trì phải đặt ở chính mình cái này, vậy thì cùng nàng tới một lần xâm nhập giao lưu, khảo sát nàng phải chăng có đối mặt thị trường ba động ý chí cứng cỏi. Nếu có, suy nghĩ thêm thay nàng quản lý tài sản. Ra kết luận về sau, Hứa Dược Tân mở TV, hoán đổi đến Hồng Kông phim kênh. Phim kênh ngay tại thả đánh võ phiến, đúng lúc là Hứa Dược Tân yêu nhất đề tài một trong. Hắn lập tức đem thanh âm điều đến lớn nhất, thỏa thích đắm chìm trong đó. Kết quả nhìn không bao lâu, Trần Nghệ Tuyết tìm đến phòng của hắn, dùng sức gõ gõ cửa phòng, làm phiền thanh âm nhỏ một chút. Ta đang đọc sách đâu? Nhìn cái gì thư, cùng một chỗ xem phim. Hứa Dược Tân hoàn toàn thất vọng, không có nửa điểm điều thấp giọng ý tứ. Không tâm tình đó, ta cảm thấy mình muốn học âm nhạc tri thức nhiều lắm. Trần Nghệ Tuyết lánh đạm đạo, đi đến TV trước mặt chính mình tìm kiếm âm lượng ấn phím. Không nghĩ tới, nàng không cẩn thận đặt tại nguồn điện khóa bên trên, trực tiếp đem TV nuốt. Ngươi đối ta xem TV có địch ý à? Hứa Dược Tân bất mãn nói. Trần Nghệ Tuyết một lần nữa đè xuống nguồn điện khóa, điều giọng thấp lượng sau xoay người nhìn về phía hắn, vừa ấn sai. Bất quá ta ngược lại là nghĩ quên ngươi không bận rộn xem chút thư, như vậy viết sách lúc mới có thể có linh cảm. Ta ơn ngài nhắc nhở, ta cái này không học thức người, sau này toàn bộ nhờ ngài để điểm lặng. Hứa Dược Tân a một tiếng, âm dương chỉ vợ đạo. Túy ngươi nói thế nào, ta đi. Trần Nghệ Tuyết căn bản không tiếp Hứa Dược Tân lời nói gốc dạng, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần cùng Hứa Dược Tân đấu võ mồm, cuối cùng sẽ bị hắn mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Trần Nghệ Tuyết rất thông minh, nếu qua hai lần thua thiệt nàng liền biết nên làm gì bây giờ. T. Học tinh A Hứa Dược Tân nhìn xem chị vợ lúc rời đi bóng hình xinh đẹp, trong lòng suy nghĩ đạo. Đến nghĩ cách, không phải vậy về sau liền nếm không đến chị vợ. Ban đêm, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết đi khách sạn lầu 2 ăn cơm. Giữa trưa ăn đều là sơn chân hải vị, hai người ban đêm đều lựa chọn uống đậu xanh cháo, ăn rau xanh, tốt điều tiết bổ dưỡng quá độ thân thể. Món ăn Quảng Đông ưa thích tại canh, trong cơm gia nhập riêng phần mình loại dược liệu, tốt bổ sung thân thể. Mà Hứa Dược Tân bộ này tuổi trẻ thuần dương thân thể, lại như thế nào chịu được lớn như thế bổ. Trước cơm tối, hắn đã cảm nhận được tiểu Hứa dục dịch. Bình tĩnh, không nên kích động. Hứa Dược Tân trấn an tiểu Hứa đạo, đồng thời ngăn lại trong đầu suy nghĩ lung tung. Chị vợ vốn là đã đối với mình tầng tầng phòng bị, nếu là lại bị nàng phát giác không thích hợp,
sau này nghĩ âu yếm sẽ chỉ càng khó. Uống xong cháo, Hứa Dược Tân đưa ra đi bên ngoài dạo chơi, lãnh hội một lần Hồng Kông ban đêm. Trần Nghệ Tuyết nghe được Hứa Dược Tân đề nghị sau nghĩ nghĩ. Ân, từ chỉnh thể tới nói, hắn tại xế chiều lúc coi như trung thực. Lại nói lần này là đi bên ngoài, chắc hẳn hắn cũng không dám lỗ mãng. Trần Nghệ Tuyết tư sân đạo, quyết định tiếp nhận Hứa Dược Tân đề nghị. Chúng ta trên đường đi dạo là được, đừng đi những cái kia ô yên trướng khí địa phương. Trần Nghệ Tuyết yêu cầu nói. Ta không có ý định đi. Hứa Dược Tân nói ra, nhìn xem chung vòng cảnh đêm là được. Trần Nghệ Tuyết gật gật đầu, cùng hắn cùng đi ra khỏi tiệc đứng sảnh, xuống lầu rời tiểu điếm. Khách sạn bên ngoài trên đường cái, sớm đã là đèn hoa rực rỡ, lưu quang mười dặm. Ngay sau đó tất cả châu Á một trong những địa phương phồn hoa nhất, chính hướng thế gian thể hiện ra nàng rực rỡ nhất một mặt. Thật đẹp. Cửa tiểu điếm, Trần Nghệ Tuyết hướng chung vòng cảnh đêm phát ra tán thán nói. Hứa Dược Tân thì đắm chìm trong chị vợ mỹ mạo trung, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, lại phối hợp đen nhánh tú lệ rủ xuống búi tóc, cùng với khiết bạch vô hà tu thân váy liền áo. Nàng hết thảy, ngay tại sáng chói dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu. Trần Nghệ Tuyết cũng phát giác được Hứa Dược Tân đang nhìn chính mình. Bất quá, bởi vì Hứa Dược Tân chưa từng có phân nói chuyện hành động, cho nên nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chúng ta chụp kiểu ảnh a. Hứa Dược Tân nhìn thấy trên đường có bang du khách người chụp hình, thế là đề nghị. Ừm, nhiều đập mấy chương đi. Trần Nghệ Tuyết mang đối cảnh đẹp rung động đạo. Hứa Dược Tân tiến lên gọi lại một tên thợ quay phim, đẹp trai ngươi tốt, cho ta cùng nàng đập 5 bức ảnh chung. Tốt, tại một chỗ đập sao? Không, đổi chỗ đập. Tốt, 50 mỗi. Hai người quyết định cái thứ nhất chụp ảnh địa điểm là cửa tiểu điếm, bởi vì nơi này thuộc về trung vòng tương đối cấp cao khách sạn, bên ngoài mặt chính đang sức nhìn rất đẹp. Tốt, đẹp trai, mỹ nhân, cười một cái. Cho các ngươi chụp tấm hình chụp ảnh chung. Thợ quay phim cười nhắc nhở đạo. Hứa Dược Tân đang lóe sáng đèn sáng lên trước lộ ra khuôn mặt tươi cười, một cách tự nhiên lấy tay ôm chị vợ eo nhỏ nhắn, Trần Nghệ Tuyết vốn là cũng đang cười lấy, thẳng đến bị Hứa Dược Tân ôm đến bên người. Hắn bậy mà. Trần Nghệ Tuyết nụ cười cứng đờ, do dự muốn hay không chăm chú nhắc nhở một chút Hứa Dược Tân. Thấu chương xong, chương 106. Lần thứ nhất cùng chị vợ qua đêm giang giấc. Không đợi Trần Nghệ Tuyết nói cái gì, thợ quay phim đã đè xuống cửa chớp, đem giờ khắc này ghi chép lại. Lòng tay ra. Trần Nghệ Tuyết dùng cánh tay đụng chút Hứa Dược Tân, thấp giọng nhắc nhở. Có người ngoài tại, nàng muốn cho Hứa Dược Tân lưu cái mặt mũi. Ừ ân, chuyển sang nơi khác đập. Hứa Dược Tân buông tay ra đạo. Trần Nghệ Tuyết cũng thở dài một hơi. Hai người hạ cái quay chụp địa điểm là một nhà khoán thương tổng bộ cổng, lúc này Hứa Dược Tân lần nữa ôm Trần Nghệ Tuyết. Không xong đúng không? Trần Nghệ Tuyết bị trêu đến không cao hứng. Nhanh buông ra ta. Trần Nghệ Tuyết ngữ khí bất mãn nói. Chờ một chút, đập xong lại nói. Hứa Dược Tân qua loa đạo, bất quá tại tấm thứ hai quay chụp kết thúc lúc vẫn là buông lòng ra nàng. Chờ đập tấm thứ ba lúc, Trần Nghệ Tuyết học tình, trực tiếp cùng Hứa Dược Tân giữ một khoảng cách, đứng được cách hắn có xa 1 mét. Mỹ nhân, phiền phức cách gần một điểm. Thợ quay phim nhắc nhở. Hứa Dược Tân càng là trực tiếp đi đến Trần Nghệ Tuyết bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nghiện đúng không? Trần Nghệ Tuyết không có ý tứ ở trước công chúng huyên náo quá lớn, ý đồ dùng sức đẩy ra không thành công về sau, đành phải tùy theo Hứa Dược Tân. Cái này bà tấm không thể nhận. Làm thợ quay phim lại một lần đè xuống cửa chớp về sau, Trần Nghệ Tuyết từ Hứa Dược Tân trong ngực tránh ra, oán hận nhìn chằm chằm hắn đạo. Hắn sao mặt lại dày như thế a? Lương dưới đáy chiếm tiện nghi không nói, còn dám đường hoàng chụp ảnh. Còn có hay không một điểm đạo đức? Ngươi nói cái này a? Hứa Dược Tân hừ hừ ha ha, không có trả lời nàng. Nói chuyện liền đổi, lần sau còn phạm. Cuối cùng hai tấm vẫn như cũng là Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết động tác thân mật ảnh chụp. Thợ quay phim đi lên trước đem ảnh chụp giao cho bọn hắn, Hứa Dược Tân giao $50 hưởng công. Đập lập đến chính là tốt, chiếu xong liền có thể cầm ảnh chụp. Trần Nghệ Tuyết vốn là đối loại này máy ảnh có chút hiếu kỳ, nhưng mà dưới mắt nàng tức giận lấn át lòng hiếu kỳ. Đều đừng muốn, ném đi đi. Trần Nghệ Tuyết nói xong muốn từ Hứa Dược Tân trong tay đoạt lấy ảnh chụp, lại không thành công. Ném đi làm gì? Hứa Dược Tân đem ảnh chụp cất trong túi, nghiêm túc đạo, rõ ràng đem ngươi đập đẹp như thế. Trần Nghệ Tuyết triệt để không nói gì. Chẳng lẽ ngươi định đem ảnh chụp mang về nhà, mang cho xảo xảo nhìn? Trần Nghệ Tuyết nhìn chằm chằm Hứa Dược Tân con mắt đặt câu hỏi. Ừm, là có quyết định này. Hứa Dược Tân cố ý đùa chị vợ đạo, còn dự định làm cung hình, treo phòng ngủ trên tường. Trần Nghệ Tuyết hung hăng chừng Hứa Dược Tân một chút, vô sỉ. Có thể cầm loại sự tình này nói đùa, đủ để thấy nó tố chất thấp xuống. Trần Nghệ Tuyết tức giận thầm nghĩ. Đừng nóng giận, sau bữa cơm chiều nổi giận bù trừ lẫn nhau hóa không tốt. Hứa Dược Tân sờ sờ chị vợ phía sau lưng trấn an nói, chúng ta dọc theo đường phố dạo chơi. Còn dạo phố? Nào có tâm tình đó. Một mình ngươi đi dạo đi, ta đi về trước. Trần Nghệ Tuyết lãnh đạm cự tuyệt nói, quay người đi trở về khách sạn. A, vậy ta ở chỗ này đi đi. Hứa Dược Tân nói ra, xoay người hướng tướng phương hướng ngược đi đến. Trần Nghệ Tuyết lâm vào kinh ngạc chung, hắn thế mà không dám chính mình. Trở lại khách sạn, Trần Nghệ Tuyết mở đèn lên, nâng lên âm nhạc tạp chí tiếp tục chăm chú đọc. Nhìn không biết bao lâu, nàng buông xuống tạp chí, cảm giác đói bụng. Ban đêm vẫn là ăn đến quá ít. Đúng lúc này, cửa gian phòng mở ra, Hứa Dược Tân tay xách hai hộp đĩa lỏng đi đến. Hắn còn nhớ rõ chính mình. Trần Nghệ Tuyết nghĩ thầm, tại Hứa Dược Tân tọa hạ ăn đĩa lỏng, sau đi ra phía trước. Ngươi làm gì? Hứa Dược Tân để lại chị vợ vươn hướng đĩa lỏng, tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ăn đĩa lỏng? A, chị vợ có chút không hiểu đạo, không phải mua cho ta ăn? Dĩ nhiên không phải, hai hộp đều là ta bữa ăn kia. Hứa Dược Tân vô tình đánh nát nàng huyễn tưởng đạo. Chị vợ không vui. Ta đói. Nhìn một chút. Trần Nghệ Tuyết không biết nên nói cái gì tốt. Trên đời này có như vậy muội phu sao? Liên hộp đĩa lỏng cũng không cho nàng ăn. Chính ta đi mua. Trần Nghệ Tuyết tức giận nói, đi hướng cổng đổi giày.
Đừng, bên này đều là thương vụ trung tâm, ta đi rất xa mới mua được.
Hứa Dược Tân ngăn cản nói, đêm hôm khuya khoắt người đi qua không an toàn.
Trần Nghệ Tuyết sau khi nghe xong đành phải thành thành thật thật trở về.
Muốn ăn đúng không?
Không muốn ăn.
Đừng mạnh miệng, ta hỏi ngươi, về sau còn cùng không cùng ta chụp hình rồi.
Hứa Dược Tân vùi đầu phủi đi lấy đĩa lòng, cũng không ngẩng đầu lên đạo.
Không đập.
Hơn nữa ta hiện tại không đói bụng.
Trần Nghệ Tuyết ngữ khí lãnh đạm đạo.
Nàng rất thống hận Hứa Dược Tân loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, nói xong cũng về phòng ngủ.
Nửa đêm, Trần Nghệ Tuyết bị đói tỉnh.
Trong bóng tối, nàng lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng thở dài một hơi đứng dậy mở đèn lên, tựa ở đầu giường ngồi lấy.
Đói là tiếp theo, mấu chốt là trong nội tâm nàng còn ghi nhớ lấy cái kia mấy trường cùng Hứa Dược Tân thân mật ảnh chụp.
Trần Nghệ Tuyết không chút nghi ngờ, Hứa Dược Tân thật giỏi giang ra đem ảnh chụp mang về nhà loại sự tình này.
Nếu là thật bị muội muội trông thấy làm sao bây giờ?
Đến lúc đó chính mình mặt mũi để nơi nào?
Trần Nghệ Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rất phiền, cuối cùng xuống giường đi hướng sát vách, dự định thừa dịp Hứa Dược Tân đi ngủ đem ảnh chụp lấy tới xé toang.
Trời tối người yên, Hứa Dược Tân gian phòng bên trong đen sì, vẹn vẹn có một chút ánh sáng nhạt.
Trần Nghệ Tuyết dò xét một chút, xác định Hứa Dược Tân chính đang say ngủ về sau, rón rén đi vào trong nhà.
Hắn tất cả bị thay thế quần áo đều chồng chất tại trên tủ đầu giường, có ngắn tay cũng có quần.
Trần Nghệ Tuyết đi đến đầu giường đang chuẩn bị vơ vét, lúc này nàng trông thấy ảnh chụp đều bị đặt ở trong một tủ.
Với bạn, tránh khỏi một phen tìm.
Trần Nghệ Tuyết cầm lấy ảnh chụp đang định mang đi, lúc này ngủ say bên trong Hứa Dược Tân bỗng nhiên vươn ra cánh tay, đem tay của nàng nắm lấy.
Thế nào, một người ngủ không được, chạy tới tìm ta?
Hứa Dược Tân nhắm mắt lại, ồ mồm đạo.
Chớ nói nhảm, nhanh buông ra ta.
Trần Nghệ Tuyết bất mãn trách cứ.
Hứa Dược Tân cũng mặc kệ nàng, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem chị vợ kéo đến trên giường, giang hai cánh tay ôm cái đầy cõi lòng.
Buông ra, ta muốn trở về đi ngủ.
Chị vợ liều mạng kháng nghị nói, lực chú ý lại vẫn đặt ở đầu giường trên tấm ảnh.
Chính ngươi đi tìm tới.
Trong bóng tối, Hứa Dược Tân tại Trần Nghệ Tuyết bên tai nói nhỏ, tay dọc theo bắp đùi của nàng đi lên không ngừng tứ ngược.
Trần Nghệ Tuyết bị Hứa Dược Tân từ phía sau không ngừng xâm nhập, toàn thân trên dưới sinh ra cái kia cũ cảm giác quen thuộc.
Bất quá, nàng vẫn là tập trung tinh thần, nô ra tay mò hắt tìm tới cái kia mấy tấm hình, đưa chúng nó toàn bộ xé làm mảnh vỡ.
Giờ khắc này, Trần Nghệ Tuyết cảm thấy lớn lao nhẹ nhõm,
mà Hứa Dược hành động mới cũng càng phát ra quá phận, một tay bắt đầu hướng xuống cởi chị vợ dây đeo áo ngủ.
Lại cạnh,
không ngừng xâm chiếm chị vợ đồng thời, Hứa Dược Tân đưa ra một cái tay đánh mở đèn đầu giường.
Hắn nữa thích bật đèn làm việc.
Đèn sáng một khắc này, Trần Nghệ Tuyết trợn tròn mắt.
Trên đất ảnh chụp mảnh vỡ, rõ ràng không phải hôm nay đập cái kia mấy chương.
Ngươi làm cái quỷ gì?
Hôm nay đập đây này.
Trần Nghệ Tuyết hai gò má ửng đỏ xoay qua mặt, chất vấn Hứa Dược Tân đạo.
Hứa Dược Tân mỉm cười.
Không nói cho ngươi.
Vậy cái này mấy tấm hình là cái gì?
Là ta trước kia đập phong cảnh chiếu.
Ngươi.
Giờ khắc này, Trần Nghệ Tuyết rốt cục ý thức được mình bị Hứa Dược Tân đuổi địch.
Đây chính là một trận âm mưu.
Trần Nghệ Tuyết tức giận thầm nghĩ.
Đáng tiếc, thì đã trễ.
Hứa Dược Tân đã hôn lên nàng môi châu sung mãn miệng thơm, hai tay bắt đầu càng thêm quá phận làm sàng làm bậy.
Ừm.
Trần Nghệ Tuyết trên mặt cũng rất nhanh do ửng đỏ chuyển thành ửng hồng.
Chi kẹt kẹt.
Cũng không lâu lắm, dương chiếu bắt đầu phát ra có tiết tấu thanh âm.
Giữa trưa ngày thứ hai, Hứa Dược Tân mới tại màn cửa lộ ra quang trung tỉnh lại.
Trong ngực hắn, chị vợ vẫn nơi đang say ngủ trùng, đen nhánh thon dài lông mi ngẫu nhiên hấp động một cái, giống như là mơ tới cái gì.
Hứa Dược Tân tại chị vợ hoa nhường nguyện thẹn gương mặt bên trên hôn một cái, không nghĩ tới bị nàng đẩy một lần.
Thật đừng làm rộn.
Chị vợ thanh âm yếu đất đạo, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi.
Hóa ra chị vợ sớm tỉnh, đặt cái này nhắm mắt dưỡng thần đâu.
Ngẫm lại cũng thế, chính mình thẳng đến sáng sớm mới buông tha nàng, đổi lại nữ nhân nào lúc này đều nghĩ kỹ dễ nuôi nuôi tinh thần.
Hứa Dược Tân không quấy rầy nữa chị vợ, lặng lặng dùng cánh tay cho nàng sung làm gối đầu, nội tâm cảm thấy đắc chí vừa lòng.
Hôm qua là hắn lần đầu cùng chị vợ cùng giường qua đêm.
Nhớ lại, Hứa Dược Tân chỉ có thể dùng một câu hình dung:
thể nghiệm quá tuyệt vời.
Hai người cứ như vậy trên giường lặng lặng nằm thật lâu, thẳng đến xế chiều mới đi ra ngoài.
Ăn xong phấn, sau đó đi Lâm Thanh Hà nhà.
Đợi chị vợ tại toilet mặc hoàn tất, Hứa Dược Tân làm ra an bài đạo.
Chị vợ hôm nay sắn phó nghiêng quán búi tóc, đồng dạng tràn ngập cổ điển khí chất, còn mang lên trên một đôi phỉ thúy khuyên hai, hình dạng càng phát ra mê người.
Tối hôm qua tiêu hao lớn như vậy, hôm nay còn có sức lực cách đàn mặc ca.
Hứa Dược Tân thưởng thức trong kính chị vợ mỹ mạo, không quên treo chọc nói:
"Y miệng."
Trần Nghệ Tuyết lạnh mặt nói:
"Nàng hiện tại thực sự không còn khí lực cùng Hứa Dược Tân tranh."
Hứa Dược Tân mang nàng ra ngoài ăn bát thịt bò phấn, một người ngoài định mức điểm cái trứng trần nước sôi.
Trần Nghệ Tuyết được bổ sung thể lực, tinh lực mới chậm rãi khôi phục.
Bây giờ vừa nghĩ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, nàng liền cảm thấy bi phẫn phiền muộn.
Nàng thế mà bị Hứa Dược Tân đùa bỡn.
Hứa Dược Tân sớm đã phát giác chị vợ sắc mặt không đúng.
Hắn có thể lý giải, luôn luôn cực kỳ thông minh chị vợ, tối hôm qua lại bị chính mình lược thi tiểu kế cầm xuống.
Hứa Dược Tân cũng không nghĩ đến như kế hội tiến triển được thuận lợi như vậy.
Lấy chị vợ tâm khí, chỉ sợ sau này mấy ngày đến vì chuyện này canh cánh trong lòng.
Đợi chút nữa đi Lâm Thanh Hà nhà.
Quay hàng bên trên, Hứa Dược Tân hướng Trần Nghệ Tuyết hỏi.
Ừm.
Trần Nghệ Tuyết thực sự không muốn cùng Hứa Dược Tân nói nhiều, cực kỳ giản lược gật đầu nói.
Hứa Dược Tân nghĩ an ủi một chút nàng.
Ngươi yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua ta hội quên mất.
Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi câm điếc.
À, vậy ta lao để trong lòng, thỉnh thoảng lấy ra dư vị.
Trần Nghệ Tuyết triệt để không biết nói gì cho phải.
Đúng phải như vậy muội phu, nàng còn có thể biểu thị cái gì?
Rời đi quầy hàng, Hứa Dược Tân mang Trần Nghệ Tuyết đi đến bên cạnh ngõ hẻm taxi nhiều cửa hàng, mua chút chocolate, hoa quả đường, cả tiếp dưới xe taxi tiến về bay ngàn núi. Trả tiền xuống xe, Hứa Dược Tân trông thấy Lâm Thanh Hà nhà vườn hoa môn mở rộng ra. Bên trong vườn chiếu cố hoa cỏ Phỉ Dung nhìn thấy hắn, lập tức dùng một ngụm cây cỏ lá hương vị anh ngữ biểu thị hoan nghênh. Đại khái ý tứ chính là chủ nhân của nàng thật cao hứng hai vị có thể đến, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu liền mở cửa ra đang chờ đợi bọn hắn. Hứa Dược Tân ngắn gọn đáp ứng một tiếng, mang Trần Nghệ Tuyết đi vào vườn hoa. Hứa Sinh, Trần nữ sĩ, các ngươi khỏe a? Ta vừa mới nghe được thanh âm của các ngươi. Lúc này, Lâm Thanh Hà mang theo tươi đẹp trong sáng nụ cười từ trong biệt thự đi ra, cùng hai người chào hỏi. Ta hôm nay nhường người hầu mua mấy cái mới mẹ cây dừa, đợi chút nữa cùng uống cây dừa nước đi. Cây dừa là cho chúng ta chuyên chuẩn bị rồi. Ừm. Trong nhà Phỉ Dung sẽ còn làm dừa dung, uống xong còn có thể ăn. Hứa Dược Tân cùng Lâm Thanh Hà cười tiến tới cùng nhau, bước về phía biệt thự. Ở giữa, Lâm Thanh Hà ánh mắt rơi xuống Trần Nghệ Tuyết trên thân. Trần nữ sĩ ngươi thật xem thật kỹ ai, hóa trang cũng đặc biệt xuất sắc. Ngươi cái này hai cái quyên thai là nơi nào mua a? Ta cũng muốn. Ở kinh thành mua. Đến Đại Minh Tinh khích lệ, Trần Nghệ Tuyết tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng câu lên khóe môi đạo, ngươi muốn là ưa thích, ta lần sau có thể mang một đôi cho ngươi. Tốt, nếu là có cái khác đẹp mắt cũng có thể giúp ta mua. Lâm Thanh Hà thân cận nói. Tiến vào biệt thự, uống rửa nước. Nửa đường Trần Nghệ Tuyết còn cởi xuống thai của mình rơi, cho Lâm Thanh Hà đeo một hồi. Đừng nói, đồng dạng một bộ khuyên thai, mang tại hai vị phong cách khác biệt đỉnh cấp đại mỹ nữ trên lỗ thai thật đúng là cách cục phong tình. Một vị là cổ điển đoan trang, một vị khác thì là khí khái hào hùng vũ mị. Ba người đàm tiếu một hồi, lúc này Lâm Thanh Hà lần nữa cùng Hứa Dược Tân nói đến thay nàng đầu tư một chuyện. Yên tâm đi Hứa Sinh, tiền giao cho ngươi về sau, ta toàn bộ nghe ngươi. Ngươi muốn mua liền mua, nghĩ bán liền bán, ta tuyệt sẽ không có hai lời. Lâm Thanh Hà thần sắc kiên định lạ thường đạo, về phần lợi nhuận rút thành, liền thêm đến 25 ta biết đầu tư là kiện chuyện rất khó khăn. Hứa Dược Tân từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được thành ý nên biểu thái giá biểu, tiền cũng tăng thêm. Hơn nữa, còn là danh chấn Hong Kong mỹ nhân minh tình cần nhờ. Nếu không, liền đáp ứng a. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo. Bên cạnh, Lâm Thanh Hà thấy Hứa Dược Tân không nói lời nào, cho là hắn vẫn có lo lắng. Hứa Sinh vẫn là chưa tin ta sao? Ta chuẩn bị xong 2 vạn tiền thù lao, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta liền tặng cho ngươi. Không cần, thật không cần. Hứa Dược Tân tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, ngươi đem tiền đặt ở ta nơi đó đi, ta hội tận tâm giúp ngươi đầu tư. Đa tạ Hứa Sinh, tiền vẫn là xin ngươi nhận lấy. Lâm Thanh Hà thái độ rất kiên định, cuối cùng vẫn là nhường Hứa Dược Tân nhận cái này 2 vạn khối. Thỏa đàm đầu tư một chuyện, Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết, Lâm Thanh Hà lại trò chuyện lên Hong Kong phim. Trên ghế salon, Hứa Dược Tân chậm rãi mà nói, đem Trần Nghệ Tuyết, Lâm Thanh Hà nghe được sửng sốt một chút. Từ biểu hiện thủ pháp, kịch bản ngụ ý, đắt khách điểm, lại đến đang sáng tác không đủ. Hứa Dược Tân tựa hồ đối với Hong Kong những này trong điện ảnh hết thảy đều hiểu rất rõ, liền không có cái gì là hắn không biết. Hứa Sinh đối phim nghiên cứu rất sâu, hoàn toàn là đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp lý giải. Lâm Thanh Hà ánh mắt tràn ngập thán phục đạo, ngươi liền không có tiến quân phim ngành nghề dự định sao? Nàng biết ở bên trong rất khó coi đến Hong Kong phim. Nếu như Hứa Dược Tân là dựa vào lấy tại Hong Kong lữ hành trong lúc đó xem ảnh thể nghiệm, liền có thể đạt được sâu như vậy giới thiệu văn tắt, cái kia thiên phú của hắn xác thực rất khả quan. Khó. Trước mắt nội địa phim ngành nghề đều là do quốc doanh công ty phát hành chế tác, ta lại không muốn gia nhập bọn hắn bị bọn hắn quản. Hứa Dược Tân hai tay một đám đạo. Hắn vẫn luôn có thừa nhân ảnh xem ngành nghề dự định, chẳng qua là cảm thấy thời gian không phải là hiện tại. Nguyên nhân là trước mắt nội địa phim thị trường thương nghiệp hóa trình độ còn rất thấp, không cách nào cung cấp khiến hắn hài lòng thù lao. Lâm Thanh Hà nghe xong lộ ra sáng sủa nụ cười, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cái kia, muốn hay không gia nhập chúng ta Hong Kong phim ngành nghề. Thấu chương xong, chương 107. Con thỏ lỗ thai quần áo ta cân nhắc qua chuyện này. Chỉ bất quá một mực thiếu khuyết phương pháp. Hứa Dược Tân thẳng thắn đạo, dù sao với tư cách kẻ ngoại lai, muốn tiến vào Hong Kong phim thị trường không dễ dàng như vậy. Lâm Thanh Hà ngẫm lại cũng thế. Hong Kong thế giới điện ảnh tử không lớn, nổi tiếng đạo diễn, diễn viên cùng biên kịch ở giữa cơ bản đều biết. Hứa Dược Tân với tư cách một vị đến từ nội địa tác gia, trước đó lại chưa bao giờ bước chân qua phim ngành nghề, xác thực rất khó dung nhập. Ta muốn làm cái phim biên kịch. Nếu không, Lâm nữ hiệp đến cùng ta hợp tác một chút. Hứa Dược Tân hướng chính đang tự hỏi bên trong Lâm Thanh Hà vấn đạo, không có vấn đề à, ta cũng rất muốn diễn ngươi viết kịch bản. Lâm Thanh Hà vui vẻ đáp ứng, ngươi có không có vừa ý đề tài? Ta chuẩn bị viết võ hiệp. Hứa Dược Tân hướng trên ghế salon một chuyến, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Hong Kong võ hiệp thị trường phi thường bao la, tựa như bầu trời lớn như vậy. Vô luận là tiểu thuyết, phim, cũng còn có rất lớn khai quật không gian. Ta đồng ý, chờ ngươi viết xong đem kịch bản giao cho ta. Nếu như không có vấn đề, ta tới giúp ngươi liên hệ đạo diễn. Lâm Thanh Hà một lời đáp ứng đạo. Trần Nghệ Tuyết ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, không thể không bội phục Hứa Dược Tân năng lực. Đi tới đi lui Hong Kong mấy lần, liền bắt đầu cân nhắc tiến quân bên này phim ngành nghề. Tại Lâm Thanh Hà nhà ở vài ngày sau, Hứa Dược Tân thay nàng mua xuống 2 tăng gấp bội mạnh hàng sinh chỉ số. Giúp người khác đầu tư chung quy là không giống, Hứa Dược Tân mình có thể lại là 3 tăng gấp bội mạnh, lại là phối tư. Nhưng đến tiên Lâm Thanh Hà lúc, hắn vẫn là đến kiềm chế một chút, dù là nàng đã nói trước. Mua xong chỉ số, Hứa Dược Tân chứng khoán trong chương mục còn lại $12,000 Hồng Kông. Hứa Dược Tân đem những này tiền toàn bộ chuyển tới thẻ ngân hàng bên trên, cùng Lâm Thanh Hà chuyển cho hắn $20,000 Hồng Kông hợp lại cùng nhau, tổng cộng là 32.000 khối. Hứa Dược Tân trong tay còn có một số nhân dân tệ, cái này 32.000 khối liền lưu tại tài khoản bên trên, với tư cách sau này đến Hong Kong tiêu phí tài chính.
Xử lý xong chuyện tiền, Hứa Dược Tân tiến về sân bay mua xuống 2 tấm vé phi cơ, dự chuyến bay hồi kinh. Máy bay hạ xuống về sau, Hứa Dược Tân làm chuyện thứ nhất không phải về nhà, mà là ngồi xe về trường học đi học. Hành lý lời nói, liền giao cho chị vợ mang về. Hứa Dược Tân đến trường học lúc chính vào giữa trưa, hắn đi trước nhà ăn cơm chưa xong, tiếp lấy về ký túc xá. Túc xá một bang ca môn đang ngủ đi ngủ, đọc sách thì đọc sách. Trần Kiện Công tại Hứa Dược Tân mở cửa lúc trước hết nhất ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ đứng lên. Hắn để sách trong tay xuống, ngạc nhiên đi lên trước lắc lên Hứa Dược Tân bả vai, "Lão Hứa, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu à? Chúng ta một nhóm người khai giảng sau không gặp được ngươi, còn tưởng rằng ngươi thôi học." "Lùi cái rắm." Hứa Dược Tân cười nói, "Ta phí bao nhiêu thời gian thi đi lên. Vậy là ngươi đi đâu à? Đi nơi khác chơi một vòng." Hứa Dược Tân điệu thấp hàm hồ nói, "Cho các minh đệ mang mấy thứ đồ trở về." Nói xong, hắn từ trong bao đeo lấy ra số hộp tại Hồng Kông mua chocolate, tán cho Trần Kiện Công. Tại lập tức niên đại, đi Hồng Kông vẫn là kiện rất hiếm có sự tình. Hứa Dược Tân không nghĩ bởi vậy dẫn phát nghị luận của mọi người, cho nên lựa chọn thủ khẩu như mình. Bao quát những này chocolate cũng là Hứa Dược Tân lưu tâm chọn lựa qua. Bên ngoài có chữ phồn thể bao lớn trang đã sớm bị hắn ném đi, giao cho đồng học đều là dùng màu trắng hộp giấy bọc lại từng biên, hộp giấy phía trên chỉ có đồ án không có văn tự. Trần Kiện Công cao hứng tiếp nhận chocolate, xé mở đóng gói nếm thử một miếng. "Ừm, ăn ngon, ngọt lịm." Trần Kiện Công thưởng thức chocolate tư vị, lớn tiếng tán dương, "Lão Hứa thật sự là đủ ý tứ, cho ta mang theo ăn ngon như vậy đồ chơi." "Mở rộng ăn, ta cái này còn có." "Chính là trời nóng lúc nhớ kỹ giữ thì kỹ, đừng hóa." Hứa Dược Tân nói ra, đem còn lại chocolate tán cho Lưu Trấn Vân chờ cùng phòng. Tính cả Lưu Trấn Vân ở bên trong, tất cả cùng phòng ăn xong đều cùng kêu lên khen ăn ngon. Dưới mắt chocolate vẫn là vật hi hãn, phải đi hữu nghị cửa hàng mới có thể mua được. Trừ Hứa Dược Tân bên ngoài, ký túc xá những người khác còn chưa ăn qua cái đồ chơi này. Buổi chiều có một tiết lớp Anh ngữ, còn có một trận tự nguyện tham gia vệ sinh giảng tọa. Hứa Dược Tân bản không có ý định đi nghe giảng tọa, bất quá khi hắn nhìn thấy dương trên bảng viết chủ giảng người là đến từ Y học viện Khoa học Chu Lâm bác sĩ lúc, liền đổi chủ ý giảng tọa bắt đầu trước nửa giờ. Hứa Dược Tân liền sớm đi vào tổ chức trong phòng học, ngồi ở hàng thứ nhất. Có như thế được trời ưu ái vị trí, Chu Lâm tại vào sân lúc lần đầu tiên liền chú ý tới Hứa Dược Tân. "Tới nghe giảng tọa a?" Chu Lâm ở trước mặt hắn dừng lại, cười mỉm mà hỏi thăm. Lúc này, không ít học sinh đem ánh mắt tập trung đến Chu Lâm nơi này. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, khi nhìn rõ dung mạo của nàng sau cũng vì đó sợ hai thán phục. Đối mặt Chu Lâm, Hứa Dược Tân lựa chọn điều cái ra. "Ừm, tới đón thụ bác sĩ Chu dạy bảo." "Chỉ toàn ba hoa." Chu Lâm che miệng mà cười, "Ta đi lên trước chuẩn bị giảng tọa. Chúng ta kết thúc trò chuyện tiếp." Chu Lâm lên đài sau không bao lâu, tuyên bố giảng tọa chính thức bắt đầu. Bởi vì là đối mặt đại chúng phổ cập khoa học, cho nên giảng tọa nội dung tương đối đơn giản, trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung tại Hứa Dược Tân xem ra thuộc về thưởng thức. Bất quá ở niên đại này, cùng loại phổ cập khoa học vẫn rất có tất yếu. Giống diện chuột A, giết con diệm A, đều là dự phòng tật bệnh thủ đoạn trọng yếu. Bên cạnh các học sinh đều chăm chú nghe, tại đặt câu hỏi khâu còn có một số người nhấc tay cùng Chu Lâm hô động. "Xin hỏi các bạn học còn có vấn đề hay không?" "Có vấn đề nhấc tay ngang." "Không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta hôm nay giảng tọa liền đến đây là kết thúc. Rất vinh hạnh hôm nay có thể tới đây vì mọi người giảng giải, cũng hy vọng mọi người có thể tại sinh hoạt hàng ngày trung hoạt học hoạt dụng chúng ta vừa rồi nói vệ sinh tri thức." Chờ giải đáp xong một tên sau cùng đặt câu hỏi người vấn đề, Chu Lâm hướng đang ngồi các học sinh nói ra, tiếp lấy rời đi bục giảng đi đến Hứa Dược Tân trước mặt. "Người về nhà không?" "Ra ngoài trường thấy." Hứa Dược Tân khẽ mỉm cười nói. Hắn là cưới qua nàng dâu người, cùng Chu Lâm như vậy quốc sắc thiên hương vai sóng vai đi ở trong sân trường, nhưng là muốn náo ra chuyện xấu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tài xế giả chỉ là dám nhấn ga, cũng không phải là không nhìn quy tắc giao thông. Chu Lâm hơi ngây người một lúc, phản ứng kịp sau có chút ngượng ngùng. Nàng cùng Hứa Dược Tân nơi đến quen, nhất thời có chút không nắm chặt nam nữ kết giao giới hạn. Nghĩ đến nơi này, Chu Lâm nội tâm càng thêm kính nể Hứa Dược Tân nhân phẩm, cảm thấy hắn là một vị tác phong đoan chính chính nhân quân tử. Chu Lâm đi trước, Hứa Dược Tân sau đi. Chờ đến một chỗ không nhìn thấy yến sinh viên địa phương lúc, hai người rốt cục vai sóng vai đi cùng một chỗ. "Ngươi nghĩ như thế nào tới nghe giảng tọa?" "Tuyên truyền trên lan can có chủ giảng tên người chứ?" Hứa Dược Tân thản nhiên nói, "Trông thấy là ngươi, liền đến." Chu Lâm ôn nhu cười, "Rất tốt, ta cũng nghĩ có người cổ động." Hai người dọc theo bóng rừng đạo hướng về phía trước, tắm rửa tại nhu hòa ánh nắng chiều chung. "Nhìn." Hứa Dược Tân hô một tiếng Chu Lâm, ngón tay hướng không trung đạo. Chu Lâm ngẩng mặt lên, cùng Hứa Dược Tân một khối chứng kiến đến thời khắc này mỹ cảnh. Chỉ thấy bầu trời hào quang sáng lạ, tỏa ra ánh sáng lung linh từ chân trời tiết ra, tựa như trời chiều dắt hạ tàn ảnh. Trong đó nồng người giống như liệt diễm, nhặt người như cá bằng ngôi. "Thật là dễ nhìn, quá đẹp." Chu Lâm nhẹ giọng tán thán nói. "Nhanh như cầu đồng, uyển như du long." Hứa Dược Tân gật đầu nói. Chu Lâm mặt hơi chút đỏ lên, cảm giác cùng Hứa Dược Tân so ra chính mình có vẻ hơi không học thức. "Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ lần trước đánh cược sao?" Một lát sau, Chu Lâm chủ động cùng Hứa Dược Tân nhắc lên đạo, "Cho tới hôm nay mới thôi, kinh thành mua heo thịt y nguyên muốn phiếu nhà." "Không đổi, mới vừa vặn 3 tháng." Hứa Dược Tân không nhanh không chậm nói. "Bất quá ta cảm thấy ngươi thua." Chu Lâm trong mắt lại cười nói. Một lát sau, hai người đến khoa nguyên cộng đồng, riêng phần mình sau khi từ biệt về nhà. Lên lầu lúc, Hứa Dược Tân nội tâm dần dần dâng lên kích động. Tại bên ngoài phát đại tài, bây giờ rốt cục về nhà nhìn thấy cô vợ trẻ. Hứa Dược Tân tốt lúc Trần Sảo Sảo đã trong nhà, nghe thấy động tĩnh sau nàng từ phòng ngủ đi ra. Chỉ thấy nàng mặc trên người một kiện màu hồng tơ chất thêu thua áo sơ mi, cùng một đầu kiểu dáng tân triều màu trắng đai lưng trùng váy,
đều là Hứa Dược Tân từ Hồng Kông mua về. Như thế cách ăn mặc lộ ra Trần Sảo Sảo dị thường thanh xuân tiểu mỹ, gương mặt bên trên tràn đầy sung túc khí tức thanh xuân cùng nửa cây nguyên lòng trắng trứng. Chuyến này có mệt hay không? Trần Sảo Sảo tiến lên thăm hỏi Hứa Dược Tân đạo, cho Hứa Dược Tân rót một chén nước. Mệt ngã không mệt, chính là một mực không nhàn rỗi. Hứa Dược Tân mãnh liệt rót một miệng lớn nước sôi để ngồi đạo, ngươi cùng ta vào nhà, ta và ngươi nói chút chuyện. Cái này một đợt tại Hồng Kông kiếm lời nhiều tiền như vậy, làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi? Chuyện gì thần bí như vậy? Trần Sảo Sảo suy nghĩ đạo, đi theo Hứa Dược Tân đi vào phòng ngủ. Cô vợ trẻ, ngươi biết chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền không? Tiến vào phòng ngủ về sau, Hứa Dược Tân áp chế kích động nói, không biết, ta chỉ biết được trong ngăn kéo có 5 vạn. Trần Sảo Sảo mang theo mở mịt lắc lắc đầu nói, ngoại trừ cái này 5 vạn, còn có 88 vạn đô la Hồng Kông. Hứa Dược Tân hưng phấn mà đánh một cái búng tay đạo, chung vào một chỗ, tương đương với 60 vạn nhân dân tệ. Nhiều như vậy? Trần Sảo Sảo bị giật nảy mình. Hiện tại vạn nguyên hộ đều có thể bị nhận đến báo chí khen ngợi, trở thành tất cả gương thậm chí toàn huyện tấm gương. Trợ phu đây chính là tương đương với dòng giá 60 cái vạn nguyên hộ. Hắn từ chỗ nào dễ nhiều tiền như vậy a? Trần Sảo Sảo đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mua bán bạch ngân. Ta mua lúc ngân giá thấp, bán lúc ngân giá cao, thế là kiếm tiền. A, đầu cơ trục lợi. Trần Sảo Sảo một lần đã hiểu. Thầy cái em hai chút. Hứa Dược Tân ra vẻ không vui cải chính, ta cái này kêu thôi động giá cả hợp lý trở về. Là tại vì thị trường làm cống hiến. Ha, ngươi xác định? Ngươi suy nghĩ một chút, bạch ngân giá cả thấp hơn hợp lý trình độ lúc ta mua vào, có phải hay không tại xúc tiến nó tăng trở lại? Cao hơn hợp lý giá cả lúc, có phải hay không tại xúc tiến nó hạ xuống? Cái này một mua một bán, nhưng không phải liền là tại xúc tiến giá thị trường hướng hợp lý trình độ trở về nha. Ách, giống như vẫn rất đúng. Tại Hứa Dược Tân yêu cầu dưới, Trần Sảo Sảo một trận này nhìn chút kinh tế học nhập môn thư, xem như có thể hiểu được hắn mới vừa nói. Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy Hứa Dược Tân lời nói có chút quỷ biện thành phần. Được rồi, đừng có lại mụ suy nghĩ. Ta mang về quần áo ngươi đều thử qua không? Hứa Dược Tân kéo cô vợ trẻ tay đạo. Vừa nhắc tới cái này, Trần Sảo Sảo lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, không có, rất nhiều quần áo căn bản không phát xuyên. Kỳ kỳ quái quái, có cùng con thỏ lô thai một dạng, có căn bản liền che không được. Thấu chương xong, chương 108. Chị vợ hạnh phúc, do Hứa Dược Tân thủ hộ. Vốn chính là ở nhà mặc. Hứa Dược Tân giật dây cô vợ trẻ đạo, ngươi mặc vào thử một chút, nhất định đặc biệt đẹp mắt. Những này thỏ nữ lang, tất lưới, hát đi. Đều là hắn tại Hồng Kông trong lúc đó tỉ mỉ vì nàng dâu chọn mua. Sao có thể không công thả trong nhà rơi bụi? Ngươi gạt người. Trần Sảo Sảo hừ một tiếng đạo, nàng bị Hứa Dược Tân vừa dỗ vừa lừa nhiều lần như vậy, đã giải sáo lộ của hắn, rõ ràng liền trong đầu chứa đều là những sự tình kia. Cuối cùng ước lần. Hứa Dược Tân lời thề son sắt đạo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật một lần cuối cùng. Trần Sảo Sảo trên mặt hoài nghi nói. Chủ yếu là Hứa Dược Tân tại nàng cái này danh tiếng, quả thực không quá cao. Ừm, thật. Hứa Dược Tân chăm chú gật đầu nói. Hán bộ này đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, không phải do Trần Sảo Sảo không tin. Tốt ta, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Trần Sảo Sảo nhỏ giọng nói, tiếp lấy nhìn Hứa Dược Tân một chút, nhưng không cho đổi ý. Hơn nữa ta liền mặc thử một lần, ngươi chớ làm loạn. Nói xong, Trần Sảo Sảo đổi lại Hứa Dược Tân mua thỏ nữ lang quần áo, lại theo hắn yêu cầu mặc vào tất lưới. Đen nhánh vải vóc, cùng trắng nõn óng ánh da thịt ở giữa cấu thành cực lớn tương phản so sánh. Một cặp đùi đẹp bên trên rìm tất lưới, làm cho người không nhịn được liền muốn sờ hai lần. Đụng phải loại tình huống này không lên, còn tính là chính nhân quân tử sao? Nàng dâu ngươi nhìn. Hứa Dược Tân đè lại Trần Sảo Sảo hai vai, rất dễ nhìn a. Có phải hay không mua cho ngươi đối? Chỗ nào dễ nhìn? Trần Sảo Sảo lẩm bẩm địa đạo, như thế lộ. Liền hai ta tại, dạng này mặc mới tốt nhìn. Hứa Dược Tân nói xong ôm thật chặt ở nàng dâu, tại khuôn mặt của nàng, cổ trắng, còn có càng nhiều địa phương thân mà bắt đầu. Ai ai, không phải đã nói. A. Trần Sảo Sảo vừa định đẩy ngăn, liền bị Hứa Dược Tân hôn lên môi anh đảo, chỉ còn lại có mơ hồ không rõ lời nói. Còn không có ăn. Ăn cơm chiều đâu? Ân. Ừm. Theo Hứa Dược Tân đại thủ tiến một bước động tác, rất nhanh, Trần Sảo Sảo cũng chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu khóc. Đại phôi đản, xấu lắm. Lúc rạng sáng, Trần Sảo Sảo tại nửa trạng thái hôn mê dưới vô lực đấm đấm bộ ngực hắn, mơ màng ngủ thiếp đi. Hứa Dược Tân vẫn chưa thỏa mãn sờ soạng nàng dâu Hatti cặp đùi đẹp một lần, cảm thụ được nàng hoàn mỹ đùi, bắp chân đường còn cùng Hatti chân nhăn xúc cảm. Giờ khắc này, hắn có dũng khí ảo tưởng rốt cục thực hiện cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dược Tân trước tại Trần Sảo Sảo tỉnh lại. Trần Sảo Sảo chính đưa lưng về phía tựa ở Hứa Dược Tân trong ngực, lưng đẹp eo nhỏ nhắn tại trước mắt hắn triển lộ không bỏ sót. Hứa Dược Tân tại Trần Sảo Sảo trên lưng véo nhẹ một lần, trong lúc ngủ mơ nàng lập tức lung lay thân thể. Hứa Dược Tân thương tiếc nàng dâu tối hôm qua thể lực tiêu hao quá độ, bởi vậy không có quấy rầy nàng. Thẳng đến nàng mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, Hứa Dược Tân mới từ trên giường đứng lên, làm hai người điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Hứa Dược Tân từ trong hành lý lấy ra chặt tờ dẹt thẻ ngân hàng, đại phúc chứng khoán tài khoản thẻ, phóng tới trên bàn sách. Ở bên kia làm, Trần Sảo Sảo ngắm nghĩa hai tấm thẻ chi phiếu đạo. Ừm, một chương bên trong có 85 vạn đô la Hồng Kông, một chương có 3 vạn 2. Hứa Dược Tân nói ra. Hắn không có cùng nàng dâu cụ thể lộ ra thêm đòn bẩy mua hang sinh chỉ số sự tình, bởi vì sợ kích thích nàng dâu không cần thiết lo lắng. Mở ra ngăn kéo, Hứa Dược Tân đem hai tấm thẻ chi phiếu cùng tiền mặt tiền tiết kiệm phóng tới cùng một chỗ. 85 vạn thêm 3 vạn 2, bàn bạc chính là 88 vạn 2 đô la Hồng Kông, tương đương hẹn vì nhân dân tệ 55 vạn 1. Lại thêm trong tay 5 vạn tiền mặt tiền tiết kiệm, tức là hôm qua cùng Trần Sảo Sảo nói 60 vạn nhân dân tệ,
Trong đó món tiền đầu tiên là hắn phát biểu cao sơn hạ đích hoa hoàn dãy tới. Lại sau này lần thứ nhất cất cánh, muốn đi 5-6 tháng cuối năm lợi dụng quốc gia để cao hoàng kim giá thu mua cơ hội, sớm đồn một nhóm cá đỏ dạng. Mảnh suy nghĩ kỹ một chút, lần kia tại Quảng Châu mua hoàng kim kinh lịch, thật là có điểm kinh tâm động phách. Đương nhiên, phong hiểm lương theo lấy báo cáo, chỉ là một lần kia, hắn chỉ toàn tài sản liền bành trướng 1/3. Lại sau này, chính là lần này mua bán bệnh ngân, tài phú đi thẳng tới đại mấy chục vạn lượng cấp. Mà bây giờ tiền của hắn lại toàn bộ thêm đòn bẩy toa cấp tiến vào hàng sinh chỉ số, chỉ chờ đến tiếp sau tăng gọn. Nhớ lại đoạn đường này, Hứa Dược Tân lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại tràn ngập đối tương lai chờ mong. Muốn không? Hồi ức hoàn tất, Hứa Dược Tân nhìn thấy nàng dâu trông mong hướng trong ngăn kéo nhìn, thế là trêu ghẹo nói, cho ngươi 10.000, muốn mua gì mua cái gì. Nói xong, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng tiền, nhét vào nàng dâu trong tay. Chân xảo xảo liền giống bị bỏng đến một dạng, mau đem tiền bỏ lên trên bàn, khoát tay áo, nhiều tiền như vậy ta không cần đến. Cầm lấy. Hứa Dược Tân không cho thương lượng mà đem tiền một lần nữa nhét về trong tay nàng, ngươi là vợ ta, đây là hai ta tiền, không thể để cho một mình ngươi trong tay vắng vẻ. Trần Sảo Sảo nghe được Hứa Dược Tân bá khí tuyên ngôn, cảm giác trong lòng ngọt ngào, rất hưởng thụ loại này bị cưng chiều cảm giác. Ta trước cho ngươi tồn lấy, ngày nào đầu tư phải dùng đến tiền cho ngươi thêm. Trần Sảo Sảo cúi người, tại Hứa Dược Tân cái chán hôn một cái nói, tốt, lúc cần phải cùng ngươi nói. Hứa Dược Tân đứng người lên, ôm lấy nàng dâu tại trên chán nàng cũng hôn một cái. Dựa theo Hứa Dược Tân quy hoạch, nàng cái này một mặt hối, tự nhiên là vĩnh viễn không cần đến. Chỉ là trả lời như vậy nàng mà thôi. Cùng nàng dâu anh em một lát sau, Hứa Dược Tân từ trong dương hành lý tìm kiếm xuất xứ có từ Hồng Kông mang về quà tặng, chia 5 phần. Đầu một phần là cho ba mẹ. Hứa Dược Tân trực tiếp đón xe vượt qua gần phân nửa kinh thành, đuổi tới thị quá trình đốt cháy tập đoàn cán bộ ký túc xá, hướng gác cổng hỏi ra phụ mẫu ở lại số phòng. Hứa Dược Tân gõ mở cửa phòng lúc, bên trong chỉ có lão mụ ở nhà. Mẹ, ta trước một trận đi Hồng Kông, cho các ngươi mang theo ít đồ trở về. Hứa Dược Tân nói xong từ trong bao đeo xuất ra một cái phệ lịp dao cạo râu, vài bình nữ sĩ dùng rửa mặt sữa chờ mỹ phẩm dưỡng da. Cuối cùng, hắn lại đem một bộ chứa ở áo khoác vật trong túi Âu phục bỏ lên trên bàn. Nô nữ sĩ nhìn thấy nhi tử cho mình cùng bạn già mua lễ vật, đã cảm thấy cao hứng lại cảm thấy đau lòng. Ta cùng ngươi cha không cần đến nhiều đồ như vậy, không cần tại trên người chúng ta tốn tiền nhiều như vậy. Nô nữ sĩ sở lấy trên bàn quà tặng, hốc mắt chua chua đạo, đều là thực dụng đồ vật. Hứa Dược Tân nói ra, đậu thủ mở ra dao cạo râu vì nàng biểu thị, ngươi nhìn mẹ, mở ra chốt mở liền có thể cạo râu, không cần lúc lại đóng lại. Không điện, liền mở ra cái này đổi tin. Cùng cụt cùng cụt. Hứa Dược Tân mở ra dao cạo râu phía dưới pin up, cùng lão mụ nói ra. Nô Yến chăm chú nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu, chuẩn bị đợi đến Hứa Cường trở về dạy hắn dùng. Đây là rửa mặt sữa, dựa theo trong sách hướng dẫn dùng lượng, mỗi sáng sớm rửa mặt lúc bôi lên là được. Mẹ ngươi xem hiểu chữ phồn thể a? Ừm ân, nhìn hiểu. Còn có, đây là Âu phục. Hứa Dược Tân tê lạc một tiếng mở ra quần áo túi đạo, hiện tại trên TV rất nhiều lãnh đạo cũng bắt đầu mặc tây phục. Không bao lâu, cha ta cái này tầng cấp khẳng định cũng phải xuyên. Ta cho hắn tìm vị nghe tiếng Hong Kong may vá, chuyên môn định chế một bộ. Nô Yến giơ lên Âu phục khoa tay một lần, lập tức cảm nhận được nó tinh tế làm công, giảng cứu dùng tài liệu. Vê đút có vê đút, tốn không ít tiền a. Nô Yến hít sâu một hơi nói, 120 khối. Hứa Dược Tân báo cái giả số lượng đạo. Nếu là ăn ngay nói thật, mẫu thân chỉ sợ từ nay về sau đem bộ y phục này cùng bái. Coi như thế, Nô Yến vẫn như cũng đau lòng. Quá mắc, ta cùng ngươi cha đều tuổi đã cao người, còn xuyên tốt như vậy quần áo làm gì? Hứa Dược Tân bị mẫu thân nói đến trong lòng chua chua. Mẹ ngài lời nói này đến liền không đúng, liền ngài cùng ta cha hai người đi đến trên đường, ai có thể nhìn ra các ngươi là 50 người? Các ngươi đến dựa theo 40 tuổi tiêu chuẩn tiến hành hưởng thụ. Mặt ngoài, hắn vẫn cười ha hả nói ra. Phụ mẫu thế hệ này người, lúc tuổi còn trẻ kinh lịch lấy chiến loạn, thật vất vả nhịn đến trung niên có một chút sự nghiệp của mình, lại gặp phải vật tư thiếu thốn niên đại. Bây giờ xuân gió thổi tới, chính mình dương cánh bay cao, là nên hảo hảo hiếu kính nhị lão, để bọn hắn hưởng phúc. Nô Yến bị Hứa Dược Tân chọc cười. Tiểu tử, càng ngày càng biết nói chuyện. Nô Yến ái ngại vớt ve Âu phục, trên mặt thể hiện ra nụ cười nói, ta phải đi mua cái bàn ủi. Ừ, ta cho muội muội cũng mua chút đồ vật. Hứa Dược Tân nói ra. Tại phụ mẫu cái này ăn cơm chưa xong, Hứa Dược Tân lại tiến về kịch bản đoàn, đưa cho Cung Như Tuyết một kiện ba bảo lì áo khoác. Góc đường, Cung Như Tuyết sở lấy áo khoác yêu thích không buông tay, tại chỗ mặc vào người. Nhìn, nhiều duyên dáng. Hứa Dược Tân có chút giơ lên khóe miệng, kéo tay của nàng khích lệ nói. Cung Như Tuyết toàn thân run lên, ý đồ đưa tay rút đi ra chưa thành công, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Cảm ơn ngươi, về sau phải dùng phòng thu âm tùy thời cùng ta nói. Nàng đỏ mặt nói cảm tạ, không dám nhìn thẳng Hứa Dược Tân con mắt. Tốt, chờ kịch bản sự tình có tin tức, nhớ kỹ cùng ta nói. Hứa Dược Tân gật đầu nói, ta còn có chút việc, đi trước. Ừm ân, trước tiên nói cho ngươi. Cung Như Tuyết trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn đạo, có chút ngăn cản không nổi Hứa Dược Tân trí mạng lực hấp dẫn. Từ biệt Cung Tuyết, Hứa Dược Tân về đến nhà, chờ đến buổi tối tan việc lúc đi ra ngoài ngồi chờ Chu Lâm. Trong tay hắn dẫn theo một chiếc túi to, bên trong có mang cho nàng kiểu Trung Quốc váy lụa. Không đợi bao lâu, Hứa Dược Tân liền thấy Chu Lâm trong tay dẫn theo bao chùm hoa quả hướng bên này đi tới. Chu Lâm tại lúc này cũng nhìn thấy hắn. Tan học à? Chu Lâm xa xa cùng hắn chào hỏi, tăng tốc bước chân đi tới. Buổi chiều không có lớp, mang cho ngươi bộ y phục. Hứa Dược Tân mở ra đựng quần áo cái túi, lấy ra váy lụa đạo, nhìn, ngươi mặc vào khẳng định đẹp mắt. Chu Lâm nhìn xem Hứa Dược Tân trong tay váy lụa, phản ứng đầu tiên là mới mẻ. Váy làm công rất tinh tế, ống tay áo, mép váy loại này cạnh góc địa phương đều xử lý đến rất đúng chỗ, dùng tài liệu xem xét liền giá cả không ít. Từ chỗ nào mua tốt như vậy váy? Cảm ơn ngươi có thể nghĩ đến ta, xài bao nhiêu tiền mua? Chu Lâm thụ sủng nhược kinh nói, lấy ra túi tiền dự định theo giá đưa cho Hứa Dược Tân. Hứa Dược Tân đè xuống tay của nàng, nếu là trả tiền, còn có thể kêu lễ vật sao?
Không không, cái quần này nhìn xem liền bất tiện nghi.
Chu Lâm kiên trì nói, ta không thể lấy không ngươi.
Vẫn được, nó là dựa theo cổ điển phong cách thiết kế, ngươi mặc vào nhất định rất thích hợp.
Bởi vì khuôn mặt của ngươi, dáng người đều là tiêu chuẩn cổ điển mỹ nữ.
Hứa Dược Tân đem chủ đề do tiền bên trên chuyển hướng, nói đến Chu Lâm dung mạo.
Chu Lâm bị thổi phồng đến mức trong lòng một xấu hổ, không được tốt ý tứ lại nhìn Hứa Dược Tân.
Ngươi vẫn là nói cho ta biết giá cả đi, không phải vậy ta thực biết có gánh nặng trong lòng.
Chu Lâm chôn xuống tiểu tiếu khuôn mặt đạo, thật không muốn để cho ta trả tiền lời nói, ta cũng có thể tại về sau giúp được một tay lúc ra đem lực.
Hứa Dược Tân thấy Chu Lâm kiên quyết như thế, quyết định báo cái mơ hồ số lượng, mấy trăm khối dáng vẻ.
Mắc như vậy, xem ra nhân tình này không tốt như vậy trả.
Chu Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút đạo,
nàng một năm tiền lương mới hơn 500, cái quần này đối nàng mà nói quá xa xỉ.
Chu Lâm cảm thấy bất ổn, do dự thật lâu mới nhận lấy váy lụa.
Lần sau có cái gì bận bịu yêu cầu bang, cứ việc cùng ta mở miệng.
Chu Lâm đầu ngón tay chạm đến lấy tính chất tuyệt hảo váy lụa, ngượng ngùng nhìn xem Hứa Dược Tân đạo.
So sánh với lương tâm tràn đầy Chu Lâm, Hứa Dược Tân gánh vác liền không nhiều như vậy.
Yên tâm, sẽ không khách khí.
Hứa Dược Tân một mặt buông lòng nói,
cái này là thật tâm lời nói, đối mặt Chu Lâm như vậy quốc sắc thiên hương cấp bậc mỹ nhân lúc, hắn liền chưa từng khách khí qua.
Cho tới bây giờ đều là tóm chặt lấy cơ hội, dũng mãnh đột phá vào công.
Cho Chu Lâm đưa xong váy, Hứa Dược Tân về đến nhà ăn cơm chiều.
Lúc này, muội muội Hứa Yên Nhiên trở về, nhìn thấy mua cho nàng lễ vật sau rất là kinh hỉ.
Hứa Dược Tân mua cho nàng là một cái ngẽ con da hai vai túi sách.
Cái này túi sách kiểu dáng làm công đều là đứng đầu nhất, viễn siêu giới mắt đại bộ phận học sinh lưng đơn vai bao vải.
Hứa Yên Nhiên đối cái này túi sách yêu thích không buông tay, cuối cùng thiên hạ tất cả từ ngữ đem ca ca khen vừa lại khen.
Khen đến cuối cùng, liền Hứa Dược Tân cái này hậu hát học đại sư đều có chút ngượng ngùng.
Dừng lại, ngươi muốn thật cảm ơn ta, liền giúp ta thịnh chén cơm đi.
Hứa Dược Tân lấy tay nâng chán, cười khổ ngăn lại muội muội đạo.
Được rồi, ngươi là trên đời này tốt nhất ca ca.
Hứa Yên Nhiên mừng khấp khởi nói.
Có sao nói vậy, về sau là có thể đối cái này duy nhất muội muội tốt đi một chút mà.
Cho nàng bỏ ra tiền, tối thiểu có thể nghe thấy vài câu cắt tường lời nói, nhìn xem cũng là hội cảm ơn.
Ban đêm, Hứa Dược Tân bắt được Trần Sảo Sảo dự định ân ái, lại phát hiện Trần Sảo Sảo trên mặt mang vẻ u sầu.
Nàng dâu đây là thế nào?
Gặp được không vui chuyện?
Hứa Dược Tân bỏ dở thân mật, tại nàng dâu gương mặt bên trên hôn một cái đạo.
Ừm, thì ta vừa về đến, liền gặp được phiền toái.
Trần Sảo Sảo ngữ khí trầm trọng đạo, mẹ ta thăm dò được nàng ở tại đâu, tới cửa hỏi nàng đòi tiền.
Thì ta không cho, nàng liền cùng tỷ ta cãi nhau.
Cái gì?
Mẹ vợ tìm chị vợ phiền phức.
Hứa Dược Tân nghe xong liền không vui vẻ.
Chính mình nhất định phải quản.
Thì ngươi không phải nuôi qua cả nhà nhiều năm như vậy sao?
Mẹ ngươi còn không biết dừng a?
Hứa Dược Tân cảm thán nói, quyết định cải biến kế hoạch, ngày mai đi đoàn kết hồ một chuyến.
Chị vợ hạnh phúc khoái hoạt, nhất định do hắn đến thủ hộ.
Hứa Dược Tân vốn là dự định buổi sáng ngày mai đi nhân dân văn học tìm Vương Triều Ngân, tiện hắn hai dương do Hồng Kông mang về địa.
Bây giờ kế hoạch trì hoãn, hắn muốn trước đi tìm chị vợ.
Sáng sớm hôm sau, hắn liền cưỡi trên hạ lụy mô tơ, nhanh như điện chớp lái về phía đoàn kết hồ.
Sau khi lên lầu, Hứa Dược Tân gõ mở cửa phòng, nhìn đến đại di tử một cặp mắt đào hoa sưng tấy, rõ ràng đã mới vừa khóc.
Tìm ta có chuyện gì không?
Nhìn thấy hắn, chị vợ thanh âm trầm thấp mà hỏi thăm.
Phối hợp khóc đỏ với mắt, thời khắc này nàng hết sức làm người thương yêu yêu.
Tấu chương xong, chương 109.
Vén chị vợ chăn mền không có việc gì, nhìn xem ngươi.
Hứa Dược Tân đi vào trong nhà, ngồi vào trên ghế salon, trở về hai ngày này đang bận cái gì?
Không bận bịu cái gì.
Trần Nghệ Tuyết đi theo ngồi xuống, cảm xúc xa xót đạo.
A, ta dự định đi nơi khác đi dạo, ngươi có muốn hay không đi theo một khối đi qua?
Hứa Dược Tân thuận miệng biên một cái lý do, hỏi thăm Trần Nghệ Tuyết đạo.
Không đi.
Trần Nghệ Tuyết lắc đầu, ánh mắt có chút thương cảm nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Thế nào, có phải là có chuyện gì hay không chọc giận ngươi không cao hứng?
Có trước đó cửa hàng, Hứa Dược Tân lúc này thuận lý thành trương vấn đạo, xê dịch hai cái thân vị tướng chị vợ kéo vào trong ngực.
Trần Nghệ Tuyết không nói một lời ra sức tránh ra, bất quá cũng không có rời xa.
Hứa Dược Tân minh bạch chị vợ tâm tình không tốt, cũng không bắt buộc, cứ như vậy nằm nàng bên cạnh ngồi.
Có thể chọc giận ngươi sinh tức giận, cũng chỉ có ngươi người trong nhà.
Xào xào nói cho ngươi biết,
ngươi đừng quản cái này.
Ta chỉ muốn nói cho ngươi, làm người đến nghi thoáng điểm.
Ừm, chính ta có thể xử lý tốt.
Tốt, vậy ta không nói nhiều.
Hứa Dược Tân dứt khoát đứng lên nói, đi xuống lầu đối diện quốc doanh cửa hàng mua hai bao đại tiền môn, quay đầu tìm tới cái này một mảnh thương phẩm phòng trị bảo viên.
Đoàn kết hồ cái này mấy tòa nhà thương phẩm phòng cùng hậu thế tiểu khu có điểm giống, cũng tại dưới lầu dùng tường vây vòng lên một mảnh, có chuyên môn trị bảo viên, nhân viên quét dọn phụ trách giữ gìn.
Trước lầu bên cạnh lối vào nơi là hai phiến cửa sắt, trong cửa sắt ở giữa có xây vọng, trị bảo viên đang ngồi ở bên trong trông coi.
Anh em, người gần hai ngày có thấy hay không một cái trung niên phụ nữ đến bên này?
Hứa Dược Tân trong túi áng chừng thuốc lá, đi vào vọng đạo, nàng góc không cao, cái chán, cái này có khoảng nốt rồi.
Ta ngẫm lại a.
Chị bảo viên nghe xong hắn đối mẹ vợ bề ngoài miêu tả, cẩn thận hồi ức một phen, một lát sau có ấn tượng, là có người như vậy, đăng ký nói là đến xem nữ nhi, thế nào?
Lần sau đừng để nàng tới.
Hứa Dược Tân giản lược nói tóm tắt đạo.
Không phải, đồng chí, người khác nhìn nữ nhi, ta cũng không thể không thả người nhà đi vào a.
Chị bảo viên khổ sở nói, người ta tìm ta nháo sự làm sao bây giờ? Hứa Dược Tân trực tiếp móc ra hai gói thuốc lá, đặt lên bàn, cầm lấy. Không phải, ca môn. Chị bảo viên con mắt nhìn chằm chằm thuốc lá, ngượng ngùng cười nói. Hứa Dược Tân cầm lấy thuốc lá hướng trong tay hắn bị lại. Đều gọi anh em, còn có cái gì tốt khách khí? Chị bảo viên gãi gãi đầu, cười híp mắt ngẩng đầu. Cái kia, ta hội tận lực giúp ngươi ngăn đón nàng. Thật ngăn không được, ta liền đi báo động. Thành, cảm ơn ngươi a. Hứa Dược Tân nói xong đi ra vọng, hướng chị vợ cái kia một tòa đi đến. Hai gói thuốc lá, thay nàng mua cái thanh tịnh. Giá trị. Sau khi lên lầu, Hứa Dược Tân gõ nửa ngày môn không có động tĩnh, thế là chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa. Vừa vào nhà, ôi, chị vợ đang nằm tại phòng ngủ đi ngủ. Ôi, mặt trời phơi cái mông lạ. Hứa Dược Tân đi lên trước vén chăn lên, lập tức lúng túng. Nguyên lai chị vợ hôm nay không mặc đồ ngủ, trên dưới chỉ có hai kiện tiếp thân quần áo. Lạ thường chính là, chị vợ hôm nay không có phẫn nộ, chỉ là lặng lặng kéo qua cái chén, đem thân thể che lại. Để cho ta thanh tĩnh đi. Chị vợ thở dài một hơi, thần sắc đau thương đạo. Vừa phải nói cho ngươi, ta đem vấn đề giải quyết. Hứa Dược Tân hướng bên giường ngồi xuống, kéo chị vợ tay đạo, về sau chị bảo viên sẽ không để hắn tiến đến. Trần Nghệ Tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dược Tân. Không nghĩ tới. Hắn không nói tiếng nào liền đem vấn đề giải quyết. Nghĩ đến nơi này, mới vừa rồi bị vén chăn mền không vui đã tiêu tán hơn phân nửa. Ta vẫn là trái tim băng giá. Trần Nghệ Tuyết hướng đầu giường khẽ nghiêng, kinh ngạc nhìn về phía Sâu Đình đạo, ta đến cùng cái nào điểm có lỗi với nàng? Phụ mẫu không cách nào lựa chọn. Hứa Dược Tân vì chị vợ khuyên đạo, như là đã không nợ nàng, cần gì phải lại phóng tới trong lòng. Trần Nghệ Tuyết đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, thoạt nhìn không gì sánh được mâu thuẫn. Đạo lý ta hiểu, nhưng là cùng mẹ ruột náo đến một bước này, ta vẫn là không nhịn được khó chịu. Trần Nghệ Tuyết thần sắc bi thương nói, Hứa Dược Tân rất có thể hiểu được chị vợ tâm tình. Người không phải máy móc, dù là đã quyết định cắt đứt, có nhiều thứ vẫn hội khốn nhiễu nội tâm. Đặc biệt là chị vợ lâu dài cô đơn một người ở, liền lại càng dễ bị thương tổn. Ta tại cái này cùng ngươi một đoạn thời gian. Hứa Dược Tân ngẫm lại rồi nói ra. Không được, tuyệt đối không được. Trần Nghệ Tuyết không gì sánh được kiên quyết nói, ta còn muốn xảo xảo cô muội muội này. Không có việc gì, bảo nàng cùng một chỗ tới. Hứa Dược Tân an bài đạo. Sở dĩ không gọi chị vợ đi nhà mình, là bởi vì nàng vừa đi phòng liền trống không. Vạn nhất Chu Chí Phượng không quan tâm xông phá ngăn cản sau đi lên, phát hiện trong phòng không ai, liền có thể sinh ra chiếm lấy nhà tâm tư. Đến lúc đó nàng đem khóa một nạy ra người vào ở đến, hậu kỳ lại đuổi nàng liền hội vô cùng phiền phức. Dù sao nàng vẫn là Trần Nghệ Tuyết, Trần Sảo Sảo 2 tỷ bội thân mẹ ruột. Trần Nghệ Tuyết một lần lĩnh hội tới Hứa Dược Tân ý tứ. Cái kia có thể, phản phòng chính ở đến mở. Trần Nghệ Tuyết chuyển thành đồng ý đạo. Về đến nhà, Hứa Dược Tân đem tình huống cùng ý nghĩ của mình nói cho Trần Sảo Sảo, trưng cầu ý kiến của nàng. Trần Sảo Sảo vui vẻ đồng ý tốt, ta cũng lo lắng tỷ ta trong lòng khó chịu, đang định đi theo nàng. Chúng ta hiện tại liền thu dọn đồ đặt đi. Ừm, ta trước cơi xe mô tô đem quần áo đưa qua, trở lại tiếp ngươi. Hứa Dược Tân nói ra, cùng Trần Sảo Sảo một khối sửa sang lại quần áo. Đến viên những cái kia thỏ nữ lang, trang phục nữ bộc, hát tí lúc, Trần Sảo Sảo kiên quyết ngăn lại hắn. Chúng ta là đi theo giúp ta tỷ. Ngươi đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao nha, có được hay không? Trần Sảo Sảo năn nỉ nói. Tốt ta, xem ở các nàng tỷ muội tình thâm phân thượng, tạm thời đáp ứng một lần. Hứa Dược Tân thấy thế không cưỡng cầu nữa, chỉ đem hai đầu tơ trắng, thịt băm đóng gói lắp đặt. Không bao lâu, hai người đem quần áo, sách vở cùng giấy viết bản thảo loại hình sửa soạn xong hết. Về phần che phủ cái gì Trần Nghệ Tuyết nơi nào cũng có, nàng nguyên bản liền vì Trần Sảo Sảo chuẩn bị một cái giường. Có xe mô tô tại, dọn nhà chuyển rất nhanh. Bất quá 2 đến 3 giờ thời gian, Hứa Dược Tân liền đem nàng dâu cùng hành lý tất cả đưa đến Đoàn Kết Hồ, vừa bạn gặp phải ăn cơm trưa. Hứa Dược Tân thái thịt, Trần Sảo Sảo xào rau, hai người phân công có thứ tự. Trần Nghệ Tuyết nghĩ đi vào hỗ trợ, bị Trần Sảo Sảo ngăn cản, lúc này Hứa Dược Tân hướng nàng đưa qua ánh mắt, đem đồ ăn chọn. Hứa Dược Tân nắm lên một thanh đồ ăn, ném vào trong chậu đưa cho chị vợ đạo. Chị vợ tâm tình càng là kiềm chế, thì càng không thể khác nhau đối đãi nàng. Nếu không nàng hội cảm thấy mình là một cái khác loại, càng thêm nghĩ không ra. Trần Nghệ Tuyết tiếp nhận đồ ăn, dụng tâm chọn mà bắt đầu. Nàng sẽ không làm trong phòng bếp sống. Trần Sảo Sảo cười đâm đâm Hứa Dược Tân đạo. Hứa Dược Tân nhìn một chút buồn rửa tay, lập tức vui vẻ. Khá lắm, bị cắn xuất độc lá rau hảo hảo, mấy cây tốt ngược lại bị nàng ném đi. Quả nhiên là sau khi lớn lên chưa đi vào phòng bếp. Hứa Dược Tân lại một lần kiến thức đến chị vợ thần kỳ bản lĩnh, bất quá hắn cũng không có chế giễu, mà là từ trong tay nàng cầm qua đồ ăn, cho nàng giảng giải biểu thị đứng lên. Trần Nghệ Tuyết ở một bên chăm chú nghe, trong lòng sinh ra khác tư vị. Nếu như từ tiểu mẫu thân có thể đối nàng như thế kiên nhẫn, ôn hòa, như vậy nàng cũng không về phần chán ghét phòng bếp a. Học được không? Kỳ thật rất đơn giản, vàng có trùng liền ném, tốt lưu lại, đồ ăn căn cắt được. Hứa Dược Tân biểu thị xong một lần, hướng chị vợ nhắc lại đạo. Ừm ân, ta nhớ kỹ. Trần Nghệ Tuyết có chút cảm động, nàng cảm thấy người nam nhân trước mắt này ngoại trừ thích chiếm nàng tiện nghi, giống như cũng thẳng kiên nhận chú đáo. Ba người đồng tâm hiệp lực dưới, dừng lại phong phú cơm trưa rất nhanh mới mẹ xuất hiện. Cơm nước xong xuôi, Trần Sảo Sảo buổi chiều còn có lớp liền đi trước, lưu lại Hứa Dược Tân cùng Trần Nghệ Tuyết một chỗ. Tuyết Tuyết, bữa cơm này ăn đến hài lòng không? Hứa Dược Tân nằm trên ghế salon, hướng bên cạnh chị vợ hỏi. Người gọi ta cái gì? Tuyết Tuyết. Trần Nghệ Tuyết rất là mới mẹ đạo, thoạt nhìn không như vậy bị đè nén. Ừm, không thích. Không có, đã cảm thấy rất không giống. Trần Nghệ Tuyết nhất thời tìm không ra thích hợp hình dung từ, đành phải nói như vậy. Tuyết Tuyết.
Nàng ở trong lòng lại thì thầm một lần, có chút thích cái này giống là tiểu nữ hài danh tự, chỉ là không giống.
Vậy ta vẫn không gọi như vậy.
Hứa Dược Tân từ chị vợ vẻ mặt nhìn ra một số biến hóa, cố ý nói như vậy.
Không, cứ như vậy kêu to lên.
Trần Nghệ Tuyết rốt cục hiện ra nở nụ cười nói, ta thật thích.
Giờ khắc này, nàng cười đến rất thư sướng, cũng rất đẹp.
Tốt, vậy sau này cứ như vậy bảo ngươi.
Hứa Dược Tân nói ra, Tuyết Tuyết, hai ta dưới cờ ca dô đi, ta muốn rửa sạch đục nhã.
Đến a, bại tướng dưới tay.
Trần Nghệ Tuyết tươi đẹp cười nói, như cùng trường bên ngoài tháng tư ánh nắng.
Hứa Dược Tân chạy đến dưới lầu quốc doanh cửa hàng mua hộp quân cờ, trở lại trong phòng cùng chị vợ hạ xuống.
Không chút huyền niệm, lại là một vòng tiếp một vòng thảm bại.
Được, tài nghệ không bằng người.
Xuống đến cuối cùng, Hứa Dược Tân vò đầu bứt tai đạo, chờ ta trở về luyện thêm một chút.
Luyện đi.
Trần Nghệ Tuyết ngậm lấy nụ cười nhìn về phía hắn đạo.
Cùng chị vợ dưới song cờ, Hứa Dược Tân ngồi vào lần nằm bên cạnh bàn, bắt đầu cân nhắc lại một quyển sách nên viết cái gì.
Đại Minh 1566 đăng nhiều kỳ đã tiếp cận cao trào tình huống, đến tại lúc này liền quyết định tốt tiếp theo bộ tác phẩm.
Hứa Dược Tân trái lo phải nghĩ, rất nhanh có chủ ý liền biết liên quan tới con khỉ kia cố sự.
Ai kêu rộng rãi nhân dân quần chúng từ xưa đến nay đều đối với hắn nói chuyện say xưa đâu.
Từ Nguyên Tạc Kịch, lại đến Hồng Thiên Cự lấy Tây Du Ký, lại đến Hậu Thế Đại Thoại Tây Du Ký hậu truyện, trở vô số truyền hình điện ảnh kịch đối với nó diễn dịch.
Tóm lại, đây là một cái vĩnh viễn có nhiệt độ đề tài.
Định ra chủ ý về sau, Hứa Dược Tân cầm bút lên viết xuống ba chữ to.
Nộ không truyền.
Đây là một bộ tổng cộng 24 vạn tiểu thuyết vừa, từ nội dung bên trên là đối Tây Du Ký kế thừa cùng sáng tạo cái mới.
Nhân vật vẫn là Ngộ Không, Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng.
Tiểu thuyết trong thế giới, ý nguyên có thiên đình, hữu thần ma.
Chỉ là lần này, tất cả nhân vật đều được trao cho không đồng ý hàm.
Dựa vào cái gì thần tiên trên trời cao cao tại thượng, bỏ mặc bên người tọa kỵ, đồng buộc làm hại nhân gian lại không cần bị truy cứu.
Bọn hắn, thật từ bi, thiện lương sao?
Tại Tây Du Ký trong nguyên tắc, chưa hề có một cái thần tiên bởi vì tổn thương dân chúng chịu từng tới xử phạt.
Phàm nhân, cuối cùng chỉ là bọn hắn trong mắt có rác.
Cái gì đầy trời thần tiên, siêu trần thoát tục, bất quá là một đám bẻ lũ su định.
Phàm nhân, sở dĩ kính sợ bọn hắn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn hoàn mỹ, chỉ là cách bọn họ xa không nhìn thấy chân tướng.
Này, an ta lão tôn một gậy.
Tấu chương xong, chương 110.
Nộ không truyền.
Kim hầu phấn khởi thiên quân đồng, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai.
Hứa Dược Tân một mực viết đến trạm vào tối, thẳng đến tay cũng tê rồi mới dừng lại.
Một hồi sẽ qua, Trần Sảo Sảo liền tan học trở về.
Hứa Dược Tân kêu lên chị vợ, đi phòng bếp thái thịt, chuẩn bị đồ ăn, nhường nàng dâu vừa đến nhà liền có thể ăn được cơm tối.
Ta làm đồ ăn, ngươi nhìn xem.
Cũng không trông cậy vào ngươi học được tốt bao nhiêu, đừng lần sau khúc mắc đem chính mình chết đói là được.
Cắt gọn thịt cùng đồ ăn, Hứa Dược Tân hướng trong nồi rót dầu, can dặn sau lưng chị vợ đạo.
Trần Nghệ Tuyết gật gật đầu, vì phòng ngừa giọt nước sôi từ nổ đến về sau đứng đứng.
Hại, nhìn chị vợ như vậy mà, đoán chừng sau này mình còn phải giúp nàng nấu cơm.
Hứa Dược Tân thấy thế thầm nói.
Một lát nữa đồ ăn toàn bộ làm tốt, Trần Sảo Sảo cũng đến nhà.
Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm, sau khi ăn xong Trần Sảo Sảo thừa dịp tỷ tỷ không tại, nhỏ giọng hỏi Hứa Dược Tân một vấn đề.
Mẹ ta có hay không lại tới?
Không biết, có lẽ tới, nhưng bị chị bảo viên chặn.
Ha!
Chị bảo viên đồng ý quản chuyện này.
Cho hắn lấp hai bao gói.
Vẫn là ngươi linh hoạt.
Trần Sảo Sảo như chút được gánh nặng cười nói, nàng hôm nay một mực tại lo lắng mâu thân hôm nay qua tới quấy rầy.
Ban đêm, Hứa Dược Tân trên giường ôm Trần Sảo Sảo, đại thủ bắt đầu công chiếm cao điểm.
Không được, thì ta tại sát với đâu.
Trần Sảo Sảo trên mặt nóng dần lên nói, đem Hứa Dược Tân tay lời ra.
Phòng này cách đâm tốt.
Hứa Dược Tân lừa gạt đạo, ta ban ngày thử qua, tại sát vách nghe không được.
Thật.
Trần Sảo Sảo nửa tin nửa ngờ đạo, suy nghĩ trượng phu lời này chân thực tính,
còn có thể lừa ngươi.
Thừa dịp nàng dâu nhoáng một cái thần công phu, Hứa Dược Tân tiếp tục động tác, trực tiếp đích thân lên.
A.
Trần Sảo Sảo đẩy ra phía ngoài lấy Hứa Dược Tân, muốn gọi hắn đợi lần nữa. Chỉ tiếp miệng anh đào nhỏ chén thân ở, nàng đã vô pháp phát ra kháng nghị, cuối cùng vẫn kêu Hứa Dược Tân đạt được.
Hai dưới thân người giường cũng bắt đầu phát ra có tiết tấu thanh âm.
Giờ phút này, sát vách phòng ngủ,
Trần Nghệ Tuyết vốn đã mơ mơ màng màng sắp ngủ, quả thực là bị Hứa Dược Tân bên kia thanh âm đánh thức.
Hơi chút nghe xong, thanh âm này còn phi thường giàu có vật luật.
Trần Nghệ Tuyết cảm thấy không còn gì để nói,
nghĩ không cần nghĩ, khẳng định là muội phu làm chuyện tốt, muội muội đại khái là bất đắc dĩ.
Một ngày thiên, liền không thể yên tĩnh một chút.
Tốt xấu chính mình cái này chị vợ còn ở đây.
Trần Nghệ Tuyết nội tâm lặng lẽ công kích đạo, ý đồ dùng chăn mền che kín đầu tránh cho quấy rầy.
Hết lần này tới lần khác sát vách động tĩnh còn càng phát lớn lên.
Hứa Dược Tân người này thật sự là đủ mặt dày vô sỉ.
Trần Nghệ Tuyết không chịu nổi đạo, quyết định ngày mai điểm Hứa Dược Tân một lần, gọi hắn đừng như thế không tưởng nổi.
Theo lẽ thường, Trần Nghệ Tuyết hẳn là đi nhắc nhở muội muội, mà không phải muội phu.
Nhưng nàng biết rõ căn xuất hiện ở Hứa Dược Tân trên thân, nhắc nhở muội muội là không có ích lợi gì.
Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dược Tân cùng Trần Sảo Sảo cùng nhau đi học.
Trần Nghệ Tuyết thừa dịp Trần Sảo Sảo tại phòng vệ sinh chải tóc công phu, gọi lại Hứa Dược Tân, ngươi tối hôm qua ngủ ngon không?
Hứa Dược Tân dây hiểu, chị vợ có ý tứ là nàng ngủ không ngon.
Nàng là đang nhắc nhở chính mình chú ý một chút.
Rất tốt.
Hứa Dược Tân giả vờ ngây ngốc đạo, không nói, ta chưa xuống lầu đem xe cưới đi ra.
Hứa Dược Tân nói xong nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, tức giận đến Trần Nghệ Tuyết chỉ có thể dương mắt nhìn.
Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ.
Trần Nghệ Tuyết tại người muội phu này trên thân thật sự là mở rộng tầm mắt.
Hứa Dược Tân hôm nay lời khóa, giữa trưa ở trường học ăn cơm.
Sau khi ăn xong về ký túc xá,
hắn lấy giấy bút tiếp tục viết Ngộ Không Truyền đầu bút động đến nhanh chóng. Lại một cái tháng năm đến, Ngộ Không Truyền một sách chính thức xong bản thảo, Hứa Dược Tân bắt đầu tay tiến hành đưa công việc. Với tư cách 24 vạn chữ đại trường thiền, Ngộ Không Truyền như muốn tiếp tục tại nhân dân văn học bên trên tiến hành đăng, thế tất cũng là thông qua đăng nhiều kỳ hình thức. Vậy thì phải xếp hàng chờ đến Đại Minh 1566 đăng nhiều kỳ sau khi kết thúc, bởi vì chính mình đã tại nhân dân văn học mở chuyên mục, không có khả năng lại mở cái thứ hai. Vẫn là đổi một nhà đi. Hứa Dược Tân suy nghĩ đạo, trở lại khoa nguyên cộng đồng trong nhà tìm ra lần trước trao giải lúc nhận được danh thiếp. Những này danh thiếp chung không thiếu nổi danh nhà xuất bản biên tập, chủ biên quan tới. Hứa Dược Tân lần lượt nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt rơi tại một tấm trong đó bên trên. Tháng 10 tạp chí, ban biên tập chủ nhiệm Lưu Hân Vũ, danh thiếp cái đuôi bên trên có kèm theo tạp chí xã địa chỉ. Hứa Dược Tân cùng tháng 10 hợp tác qua, từng trao quyền bọn hắn in ấn mục mã nhân cùng Cao Sơn Hạ Đích Hoa Hoàn. Nhà bọn hắn đưa tiền thông khoái, hiệu suất làm việc cũng cao, Lưu Hân Vũ còn đã từng cùng mình cùng đài lĩnh thưởng. Hứa Dược Tân quyết định lần này cho bọn hắn nhà gửi bản thảo. Dựa theo trên danh thiếp cho ra phương thức liên lạc, Hứa Dược Tân muốn định tiến về đường đi xử lý mượn dùng điện thoại, liên hệ tháng 10 Lưu Hân Vũ. Bất quá nghĩ lại, đường đi xử lý dùng điện thoại địa phương khẳng định có không ít người, chính mình ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói sự tình, dù sao cũng hơi không tiện. Thế là hắn mang lên danh thiếp cưới một tờ, chạy tới Đoàn Kết Hồ. Chị vợ nhà chỗ cái kia mấy tòa nhà thương phẩm phòng điều kiện rất tốt, kiến thiết đơn vị chuyên môn vì các trụ hộ trang bị một bộ điện thoại. Trước mắt phòng ở và ở tỷ lệ còn không cao, tại cái kia gọi điện thoại chắc hẳn sẽ không bị người nghe thấy. Tới chỗ về sau, Hứa Dược Tân nhìn thấy hành lang trước điện thoại trong phòng quả nhiên giống như ngày thường không có một ai, thế là đi vào cầm ống nói lên. Điện thoại là bỏ tiền thức, 5 điểm tiền một lần không hạn lúc dài, bên cạnh dựng thẳng trương biển gỗ, viết có kinh thành thị tổng đài, Hố Hải thị tổng đài, cùng với các tỉnh tổng đài dãy số. Chừng 2 năm nữa, loại này điện thoại liền sẽ ở kinh thành nội thành trải rộng ra. Hứa Dược Tân bỏ ra tiền xu sau chuyển động bay số điện thoại bàn, đã thông thị tổng đài, lại từ tổng đài tiếp tuyến viên bật tháng 10. Đầu năm nay tiếp tuyến viên là nhất ăn ngon một trong công việc, gió thổi không đến dầm mưa không đến, đãi nộ còn cao. Nữ đồng chí làm lấy làm việc như vậy, ra ngoài ra mắt đều có thể bị người cao nhìn mấy lần. Bất quá theo sau điện thoại tới điện thoại trực tiếp mở rộng, tiếp tuyến viên phần công tác này liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Người tốt, xin hỏi tìm đơn vị nào? Làm phiền giúp ta kết nối tháng 10. Được rồi, chờ một lát. Biểu, bí bo. Điện thoại đang tiến hành bật, rất nhanh tiếp thông tháng 10 bên kia. Uy, chào đồng chí, ta gọi Hứa Dược Tân, là một tên tác giả, nghĩ tìm các ngươi ban biên tập chủ nhiệm Lưu Hân Vũ đồng chí. Ồ, là cầm xuống nhân dân văn học thưởng cái kia Hứa Dược Tân sao? Tốt, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi hô Lưu chủ nhiệm. Tiếp theo, là một trận vội vàng tiếng bước chân. Hôm nay xem như hưởng thụ một thanh đại tác gia đãi ngộ. Bấm tạp chí xã điện thoại tìm bọn hắn chủ nhiệm, đối phương liền hỏi cũng không hỏi một lần, trực tiếp tìm cho mình đi. Chỉ chốc lát, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Hân Vũ thanh âm. Ngài tốt, Dược Tân đồng chí, ta là Lưu Hân Vũ. Lưu chủ nhiệm ngài tốt. Ta nghĩ cho các ngươi tạp chí xã gửi bản thảo. Gửi bản thảo. Tốt, hoan nên hoan nên. Ngươi đánh tính lúc nào đưa tới, muốn hay không gặp mặt đàm luận một lần? Ừm, ta nghĩ đợi chút nữa mang lên bản thảo gặp mặt, ngài có rảnh không?
Có,
đương nhiên là có.
Ngài nghĩ ở đâu thấy?
Ngay tại tạp chí xã đi, không chậm trễ ngài làm việc, ta hiện tại liền xuất phát.
Được rồi tốt, ta tại bực này ngươi.
Lần đầu chính thức liên hệ, song phương vẫn còn tương đối khách khí. Kết thúc trò chuyện về sau, Hứa Dược Tân đến dừng xe lều đẩy ra hạ lì motor, đang giận tiếng phóng đạm trung chạy nhanh bên trên Đông Tam Hoàn. Tam Hoàn đường sắp toàn tuyến thông xe, trước mắt đông, nam, phương bắc hướng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chỉ còn cuối cùng tây Tam Hoàn còn chờ đả thông. Băng thẳng hắc yến lộ diện, chống trải con đường, cưới mổ tỏ chạy ở bên trên gọi là một thông khoái. Căn cứ trên danh thiếp địa chỉ thị, Hứa Dược Tân xuôi theo Tam Hoàn chạy về phía xung gần khu thịnh vượng đường phố, nhanh đến lúc lại quẹo vào nhị hoàn. Từ phát động xe mô tô tính lên, Hứa Dược Tân chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền chạy xong gần 10 cây số lộ trình, dừng lại mổ tơ lúc còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Liền một chữ, thoải mái. Ngay tại Hứa Dược Tân dừng xe, trong đầu đang tự hỏi Ngộ Không Truyền quyển sách này lúc, bên cạnh cách đó không xa chuyển tới một giống như đã từng quen biết thanh âm. Nhanh như vậy liền đến nhà. Lưu Hân Vũ trong tay dẫn theo một chiếc túi to, từ tháng 10 tạp chí xã trong tiểu viện đi ra. Dưới mắt tháng 10 còn không có rời đi Bắc Tam Hoàn địa chỉ mới, còn tại xung gần khu quen cũ tòa lầu gỗ nho nhỏ chung làm việc. Nhìn trước mắt lầu gỗ, suy nghĩ lại một chút về sau biến thành lịch sử xung gần khu cái này một chỗ tên, Hứa Dược Tân sinh ra một cỗ nhàn nhạt hoài cựu cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì hắn từ bước nhanh đi tới Lưu Hân Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ đồng bộ sức sống cùng mạnh mẽ. Tại năm 1977 liền dám phát biểu chủ nhiệm lớp người, trên thân có thể không một chút dám liều dám xông vào khí chất à, cái này không đội mà đem bản thảo mang cho ngài nhìn sao? Hứa Dược Tân cười ha hả đánh chạy xe máy ra đỡ, từ phía sau bên cạnh lấy ra chứa bài viết cái túi. Khí phái a, đều cưỡi lên xe mô tô. Lưu Tâm Vũ đối Hứa Dược Tân tọa kỵ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, trước tiên đem xe ngừng tốt, chúng ta lên đi nói.
Được rồi.
Hứa Dược Tân đem xe mô tô tiến lên trong tiểu viện dừng xe lều, cùng Lưu Hân Vũ một đạo dẫm lên kẹt kẹt rung động chất gỗ thang lầu đi lên lầu 2. Tháng 10 trước mắt điều kiện muốn so nhân dân văn học đơn sơ nhiều lắm, liền liên chiêu đợi thất cũng chỉ có bình thường nhất chất gỗ đồ dùng trong nhà, một số cái bàn bên trên còn có lưu dấu vết tháng năm. Mà trên tường treo một loạt nổi danh tác phẩm, cùng trước mắt đơn sơ hoàn cảnh tạo thành mánh liệt tương phản. Bách đuổi đội ngũ các nữ binh bùa liếu người ta hồ điệp. Y theo trình tự gạt ra một bộ tiểu thuyết, tại y mắng hiện ra nhà này tạp chí xã thực lực. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Hân Vũ cho Hứa Dược Tân ngược lại cốc trà, hai người uống trà hàn huyên. So sánh với trong điện thoại giao lưu, Hứa Dược Tân cùng Lưu Hân Vũ gặp mặt lúc trở nên lẫn nhau quen thuộc một số. "Tiểu Hứa, ngươi bộ tác phẩm này đề tài là Tây Du ký diễn sinh tác phẩm, tên gọi Ngộ Không Truyền." Hứa Dược Tân xuất ra bài viết, đặt ở sơn mặt pha tạp trên bàn trà đạo, "Ngươi có thể muốn nhìn một chút." "Diễn sinh tác phẩm? Tốt, ta đến được đọc một lần." Lưu Hân Vũ cười ha hả nói ra, ngữ khí phi thường mới mẻ. "Đầu năm nay còn có rất ít diễn sinh, đồng nhân loại hình thuyết pháp, phải đợi trước mười mấy 20 năm mới có thể xuất hiện một nhóm đối có tên diễn dịch." Tiếp nhận bản thảo về sau, Lưu Hân Vũ nâng trong tay chăm chú nhìn xem. Ra ngoài biên tập chức nghiệp đặc tính, hắn đọc tốc độ rất nhanh, đồng thời lại có thể làm được không bỏ sót trong đó bất luận cái gì một điểm nội dung. "Hoa, hoa, hoa." Trong phòng tiếp tân nhất thời chỉ còn lại có lật giấy thanh âm, không khí trở nên tĩnh mịch xuống tới. Hứa Dược Tân dựa vào ghế, người người thanh tân đạm nhã hương trà cùng đầu gỗ hương khí, khoan thai chờ đợi kết quả. Hắn đối diện, Lưu Hân Vũ biểu lộ tại theo đọc tiến hành từ từ biến hóa. "Mới, thật sự là quá mới. Bộ tiểu thuyết này nhân vật hình tượng thoát thai từ truyền thống, lại lần nữa thuyết minh lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu sư đồ bốn người. Hơn nữa, thuyết minh phương thức vừa lúc dẫm tại trong lòng mọi người mong đợi nhất trên phương hướng. Đấu chiến thắng phật, tề thiên đại thánh, mọi người càng ưa thích chính là cái nào một cái thân phận. Không hề nghi ngờ, là cái sau. Là cái kia bổng đánh thiên đình thần tiên, vô câu vô thúc không lo không sợ hậu tử. Tiểu thuyết viết rất xuất sắc." Xem hết tiểu thuyết nửa bộ phận trước về sau, Lưu Hân Vũ cho ra bình luận. "Là bộ sách hay, ân, rất tốt thương." Lưu Hân Vũ buông xuống bản thảo, cho cực cao bình luận, nói thật, ta cũng không nghĩ tới Tây Du ký còn có thể như thế viết. Đây là một cái cùng dĩ vãng không giống Tôn Ngộ Không. Ngươi là dự định duy nhất một lần phát biểu, vẫn là tiến hành đăng nhiều kỳ? Tiểu thuyết còn chưa xem xong, bất quá lấy Hứa Dược Tân trình độ, cùng với tiền văn tạo nghệ đến xem, Lưu Hân Vũ cho rằng hiện tại liền có thể cùng hắn thương nghị đăng hạng mục công việc. Duy nhất một lần phát biểu, nhường các độc giả nhìn thông khoái. Hứa Dược Tân thông khoái mà quyết định nói: "Ừ tốt, ngươi tại bực này một hồi, ta trước tiên đem phía sau xem hết, lại giao cho chủ biên thẩm duyệt. Thông qua sau cho ngươi gửi bản thảo đi phí." "Được, không đổi." Lưu Hân Vũ cầm lấy bản thảo cất vào chính mình trong túi, đi lại vội vàng rời đi phòng khách, trở lại ban biên tập. Xem hết Ngộ Không Truyền nửa bộ sau, hắn đem tất cả bản thảo đưa đến chủ biên thất, giao cho chủ biên Tô Vũ. Lưu Hân Vũ cùng Tô Vũ đều là tháng 10 tạp chí ra đời đoàn đội thành viên, giữa lẫn nhau rất quen thuộc. "Tô tỷ, lần trước nhân dân văn học trao giải lúc, có vị tuổi trẻ tác gia lấy được tối cao giải thưởng. Ngươi còn nhớ rõ hắn à?" "Nhớ kỹ, làm sao hắn cho tạp chí xã gửi bản thảo rồi?" "Không sai mà, đây đều là hắn viết bản thảo. Ta vừa thẩm xong, ngươi có muốn hay không hiện tại nhìn một cái?" "Tốt, ta lập tức nhìn xem." Tô Vũ có phần có hứng thú đạo, tại Lưu Hân Vũ lấy ra tất cả bản thảo đặt lên bàn sau cầm lấy bên trên nhất một trường, cẩn thận đọc. "Ngộ Không Truyền." Nhìn danh tự hẳn là cùng Tây Du ký tương quan tác phẩm. Tô Vũ có nhiều hứng thú đọc mà bắt đầu. Rất nhanh, Lưu Hân Vũ liền từ trên mặt nàng thấy được khen ngợi. Làm Tô Vũ đọc được một nửa lúc, Lưu Hân Vũ cho nàng lấy ra ấm nước, "Muốn hay không uống miếng nước?" Tô Vũ lắc đầu không nói gì, ánh mắt vẫn tập trung ở bản thảo bên trên. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong Hứa Dược Tân dùng văn tự bệnh thế giới bên trong, cho rằng chúng sinh bình đẳng hậu tử, tràn ngập hoang mang đường tăng, khuôn mặt đáng ghét thiên đỉnh thần tiên. Tô Vũ một hơi đem tất cả nội dung đọc xong, thẳng đến xem hết một chữ cuối cùng, mới về sau ngửa mặt lên, xoa xoa đau nhức con mắt. "Tô tỷ, ngươi thấy thế nào bộ tiểu thuyết này?" Lưu Hân Vũ xin chỉ thị. "Khó gặp tác phẩm xuất sắc, lập ý phi thường mới lạ. Vô luận là nhân vật hình tượng, vẫn là cái bản, đều cùng Tây Du ký khác nhau rất lớn, lại khiến người ta cảm thấy phi thường hợp lý, đọc lấy đến nhịp nhàng ăn khớp, nhưng lập tức giúp cho phát biểu. Cái kia, tiền nhuận bút tiêu chuẩn đâu?" Lưu Hân Vũ hướng Tô Vũ hỏi. "Tấu chương xong."